Chương 438, bà mối chương 438, bà mối đây là Lâm Mục lần thứ nhất chủ bị hôn sự. Lần trước hắn cùng Cơ Ngô đồng thành thân thời điểm, tất cả quá trình đều là từ Lao Lý đầu cùng Lao Mạnh xử lý. Mà lần này, hắn từ chối những người khác hỗ trợ, quyết định chính mình tự mình đến hoàn thành. Nhìn xem Lâm Mục kia dụng tâm bộ dáng, Cơ Ngô đồng cười thầm không thôi. Được rồi được rồi, coi như là cho phu quân tìm một số chuyện làm, a miễn cho hắn cả ngày không có việc gì, liền biết đi ngủ câu cá, còn có. Cơ Ngô đồng mím môi một cái, gương mặt đỏ bừng không có lại tiếp tục nghĩ tiếp. Đầu tiên hẳn là tìm bà mối đến nhà bái phỏng. Hơn nữa để tỏ lòng ra đối cái này hai môn việc hôn nhân coi trọng, bà mối còn phải tìm đức cao vọng trọng, xứng với thân phận của song phương người mới được. Đáng tiếc Mạc sư phụ không tại, không phải trực tiếp mời nàng ra mặt liền tốt. Lâu các thư phòng, Lâm Mục ngồi trước thư án, cầm một trang giấy bôi xóa và sửa đổi, miệng bên trong còn nhắc tới không ngừng. Bất quá bước đầu tiên này, liền đem Lâm Mục làm khó. Theo lý mà nói, lấy hắn Lâm thần y danh khí, còn có Cơ Ngô đồng ma giáo thánh nữ địa vị, đều có thể đảm nhiệm làm mối sự tình. Nhưng mà Cố Hưng cùng Từ Mộng là đồ đệ của mình, loại sự tình này liền bất tiện từ vợ chồng bọn họ ra mặt. Cái kia còn có thể tìm ai đâu? Lâm Mục nhíu mày trầm tư, trong đầu hiện lên từng trường quen biết khuôn mặt, có thể cuối cùng lại bị hắn lắc đầu bắt bỏ. Dù sao hắn nghĩ tới những người này, phần lớn xuất thân lục lâm lùng cỏ. Mà Cố Hưng cùng Cơ anh bọn hắn, lại là thiếu niên tướng quân cùng quý tộc tiểu thư ở giữa thông gia, tìm người giang hồ làm bà mối, quả thật có chút không ổn. Xách. Tê Lâm Mục chép miệng a lấy miệng, vẻ mặt vẻ u sầu. Này làm sao so với mình trong tưởng tượng, phiền toái nhiều như vậy. Một bên khác, Cố Hưng mấy người đã thu thập xong bọc hành lý, chuẩn bị cùng mọi người cáo biệt. Không còn ở thêm mấy ngày sao? Cơ Ngô đồng mở miệng giữ lại nói, không được, quân vụ nặng nề, chúng ta đến mau trở về xử lý. Cố Hưng đáp, vậy các ngươi đâu? Cơ Ngô đồng lại nhìn về phía Cơ Anh cùng Lý Vân hai nữ, khoe miệng mỉm cười hỏi, là về đến Dương Thành, vẫn là đi theo đám bọn hắn đi Sóc Phương Thành. Đi Sóc Phương Thành, Cơ Anh cúi thấp đầu, gương mặt đỏ bừng. Mà cùng nàng so sánh, Lý Vân liền lộ ra hào phóng rất nhiều, cười hì hì dặn dò, thánh nữ đại nhân, chúng ta đi Sóc Phương Thành sự tình là tạm thời quyết định, còn không có nói cho mẫu thân biết các nàng. Ngươi có thể nhất định phải thay chúng ta giữ bí mật a, tuyệt đối không nên nói lộ ra. Không phải sau khi về nhà, gia gia khẳng định sẽ quan ta cầm đoán. Yên tâm, ta không có lắm mồm như vậy. Cơ Ngô đồng cười cười, gật đầu bằng lòng. Không bao lâu, Điền A Đại thuê xe ngựa trở về. Cơ Anh cùng Lý Vân ngồi vào xe ngựa, Cố Hưng cùng Từ Mậu thì là một người lái xe, một người cưỡi ngựa, chậm ung dung hướng phía góc đường đi đến, cho đến thân ảnh biến mất tại mênh mông đám người. Tuổi trẻ thật tốt. Lão Lý đầu ngồi tế thế đường cổng, tư trượt lấy trong bầu rượu, nhịn không được lắc đầu cảm khái. Hai cái hăng hái thiếu niên tướng quân, hai cái có tri thức hiểu lễ nghĩa danh môn tiểu thư, quả thực là tuyệt phối. Bọn hắn xác thực rất sướng. Cơ Ngô đồng nghe vậy cười cười, lập tức lại đối Lao Lý đầu treo chọc hỏi, tiếp qua mấy năm, Hương Hương cũng lớn thành đại cô nương. Lao Lý đầu ngươi nghĩ kỹ cho Hương Hương, tìm dạng gì như ý lang quân sao? Nghe thấy Cơ Ngô đồng lời nói, Lao Lý đầu lắc lắc đầu, lại uống một ngụm rượu. Ta đều từng tuổi này, có thể hay không sống đến Hương Hương thành thân còn không biết đâu, cái nào nghĩ đến nhiều như vậy. Nhìn lời này của ngươi nói thật điểm xấu. Cơ Ngô đồng phi phi hai tiếng, hoán giận nói, nếu là Lâm Mục nghe thấy, hắn khẳng định phải cùng ngươi phát cáu. Kia không cho hắn nghe thấy không được sao? Lão Lý đầu cười ha ha một tiếng, ngay sau đó hỏi, Lâm thần y người đâu? Hôm nay thế nào không nhìn thấy hắn? Đồ đệ mình đi đều không ra đưa tiễn sao? Ai biết hắn đang bận thứ gì? Cơ Ngô đồng đi cả nhắc nhìn về phía hậu viện, đồng thời nói rằng, buổi sáng vừa rời giường, hắn liền đem chính mình nốt vào thư phòng, đến bây giờ đều không có đi ra, liền nhà sĩ đều không có đi. Vậy ngươi có hay không muốn đi qua nhìn xem, sẽ không phát sinh chuyện gì a? Lão Lý đầu chân mày hơi nhíu lại, nhắc nhở nói rằng, hẳn là, không thể a. Cơ Ngô đồng ngữ khí có chút chất vấn. Không nói chuyện mặc dù như thế, nàng vẫn là lông mày cao lại, cất bước hướng phía hậu viện đi đến. Đông đông đông, cửa thư phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. Phu quân, ta có thể vào không? Vào đi. Bên trong truyền đến Lâm Mục hưu khí vô lực đáp lại. Cơ Ngô đồng nghe thấy thanh âm, trên mặt vẻ lo lắng càng lớn. Cách cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra, Cơ Ngô đồng đi vào thư phòng. Một cái liền nhìn thấy tê liệt trên ghế ngồi Lâm Mục. Giờ phút này, hắn đang hai mắt vô thần nhìn chằm chằm chân nhà, trên thư án, bút lông dính lấy mực nước, choáng nhiễm mảng lớn trang giấy. Phu quân. Ngươi không sao chứ? Cơ Ngô đồng đi vào Lâm Mục bên người, nhỏ giọng hỏi. Không có việc gì. Lâm Mục lắc đầu, sau đó đem chính mình tìm không thấy bà mối sự tình, như nói thật đi ra. Nương tử, làm sao bây giờ? Cố Hưng cùng Từ Mộng là đồ đệ của ta, ta không muốn để cho bọn hắn bởi vì ta người sư phụ này vô năng, bị người khác chê cười. Ngươi cái này gọi quan tâm sẽ bị loạn. Nghe xong Lâm Mục lời nói, Cơ Ngô đồng cười ra tiếng, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, ta còn tưởng rằng ngươi gặp phải cái gì thiên đại khó khăn, thì ra chỉ là bởi vì tìm không thấy bà mối. Cái này khó khăn chưa đủ lớn sao? Lâm Mục bất mãn lẩm bẩm một câu. Tại cái này chú trọng lễ tiết thời đại, thành thân lễ nghi càng là rườm rà vô cùng, đối với người bình thường mà nói có thể so với hoàng đế đăng cơ. Ba sách sáu mời, môi trước chi ngôn thiếu một thứ cũng không được. Lúc trước Lâm Mục cùng Cơ Ngô đồng thành thân lúc tất cả giả lượng, đã để tâm hắn sinh ấy nấy. Cho nên tại Cố Hưng cùng Từ Mậu thành thân sự tình bên trên, Lâm Mục phá lệ coi trọng, tâm lý của hắn cùng cử chỉ, cũng khó tránh khỏi sẽ có vẻ có chút chuyện bé xé ra to. Cơ Ngô đồng một cái liền xem thấu Lâm Mục nội tâm, suy tư sau một lát, đưa ra chính mình biện pháp giải quyết. Nếu không, ta giúp ngươi a. Chỉ thấy Cơ Ngô đồng hé miệng cười một tiếng, đem hai tay khoác lên Lâm Mục trên bờ vai nhẹ nói, ta tới làm cái này bà mối, thế nào? Ngươi là bọn hắn sư đương, không quá phù hợp a. vậy ta dịch dung thành sư phụ bộ dáng, không được sao? Như thế ý kiến hay. Lâm Mục nghe vậy hai mắt sáng lên, vỗ cằm, càng nghĩ càng kích động. Vẫn là nương tử ngươi thông minh, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu? Chỉ cần ngươi dịch dung thành Mạc sư phụ dung mạo, kia làm cái này bà mối, liền ai cũng tìm không ra ma bệnh. Ta đương nhiên thông minh. Cơ Ngô Đồng đắc ý hừ một tiếng, tiếp tục cấn nặng lấy Lâm Mục bả vai hỏi, vậy ta lúc nào thời điểm đi làm mối cầu hôn? Nếu không ngày mai liền xuất phát thế nào? Cơ Ngô Đồng giờ phút này cũng đi theo hưng phấn lên. Nàng vẫn luôn muốn làm bà mối, thúc đẩy vài đoạn nhân duyên, mà bây giờ rốt cục có cơ hội, cũng coi là đạt được ước muốn. Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng xính lễ đâu, chờ một chút đi. Lâm Mục nghĩ, nói rằng, bất quá chúng ta ngày mai vẫn là phải đi lộ Yến Dương Thành, đồ nơi đó càng toàn. Kia Tiêu Nhi cùng Tương Nhi làm sao bây giờ? Cùng một chỗ dẫn đi thôi, coi như đi ra ngoài du ngoạn. Vậy được rồi, chương 439, nội lực chương 439, nội lực ngày thứ hai, Điền Á Đại lại thuê một chiếc xe ngựa. Cơ Ngô Đồng ôm Lâm Tiêu cùng Lâm Tương ngồi vào toa xe, sau đó chi kỷ là hai cái tiểu gia hỏa, cuốn chặt lấy trên người chăn lông. Hiện tại đã là tháng 10 hạ tuần, mặc dù còn không có tuyết rơi, nhưng là thời tiết đã càng phát ra rét lạnh. Nóng. Lâm Tiêu dắt trên người chăn lông, dãy rủa phàn nàn nói, ta không muốn đóng. Ta cũng nóng. Lâm Tương ở một bên giọng dịu dàng phụ họa. Nóng. Làm sao lại nóng đâu? Cơ Ngô Đồng hơi nghi hoặc một chút, nàng hôm nay cho hai đứa bé mặc quần áo, cũng không tính dậy à. Ngoài xe ngựa, Lâm Mục đối với cái này không hề hay biết. Hắn đang bận dặn dò lắm mạnh, nhất định phải chiếu cố tốt chính mình những cái kia độc trùng. Còn có tuyệt đối không thể nhường y quán bệnh nhân tới gần hậu viện cố phòng. Thế thế đường bây giờ có Hương Hương tại, đã không cần lại giống trước đó như thế đóng cửa bế cửa hàng. Yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Lão Mạnh cười gật đầu. Lâm Mục cũng gật đầu đáp lại, vậy chúng ta liền đi. Dứt lời, hắn giơ lên roi ngựa, nhẹ nhàng quất vào ngựa trên mông. Giá. Cũng không lâu lắm, xe ngựa lái ra cửa thành. Toa xe bên trong ba người còn đang bởi vì phải chăng cần đóng chăn lông mà tranh chấp không dưới. Không đóng sao được? Vạn nhất cảm lạnh làm sao bây giờ? Cơ Ngô Đồng thái độ cường ngạnh, một tay một cái ôm chặt hai đứa bé. Thật là thật nóng quá a. Lâm Tương gương mặt đã nóng có chút phím hồng, miệng nhỏ không ngừng thở hổn hển. Cơ Ngô Đồng thấy thế, cũng không nhịn được bắt đầu có chút bận tâm, hai đứa bé này sẽ không đã ngã bệnh à? Bất đắc dĩ, nàng đành phải nhẹ giọng kêu gọi Lâm Mục, nhường hắn đưa xe ngựa dừng ở bên đường. Thế nào? Đình chỉ ngựa tốt xe về sau, Lâm Mục tiến vào toa xe nhìn về phía hai đứa bé. Bọn hắn một mực la hét nóng, ngươi mau nhìn xem có phải là bị bệnh hay không. Cơ Ngô Đồng ngữ khí tràn đầy lo lắng. Sinh bệnh, không thể a. Lâm Mục đưa tay nắm lên Lâm Tương cổ tay, một bên bắt mạch vừa nói, hai người bọn họ từ nhỏ đến lớn, thật là chưa từng có sinh qua bệnh. Ngươi nhìn, mạch tượng này trầm ổn, sức sống sức mạnh mười phần, nơi nào có sinh bệnh dấu hiệu. Bất quá kinh mạch này. Xách Lâm Mục hít vào một hơi, chân mày hơi nhíu lại. Ngay sau đó, hắn lại nắm lên Lâm Tiêu cổ tay, trên mặt lộ ra thần tình giống nhau. Phu quân. Cơ Ngô Đồng sắc mặt càng phát ra lo lắng, truy vấn, Tiêu Nhi cùng Tương Nhi kinh mạch xảy ra vấn đề gì sao? Quả thật có chút vấn đề. Lâm Mục cười một tiếng, lập tức vận chuyển trong đan điền lực, dọc theo ngón tay đem nó đánh vào hai đứa bé kinh mạch. Một giây sau, hai đứa bé phiếm hồng gương mặt, cơ hồ trong nháy mắt khôi phục như thường. Lâm Mục trông thấy một màn này, rốt cục cười ra tiếng. Xem ra ta đoán không lầm, thật sự là ngươi lại thừa nước đục thả câu, có tin ta hay không đánh ngươi? Cơ Ngô Đồng lông mày nhíu lên, đồng thời có chút đưa tay nắm tay. Như thế nửa ngày, Lâm Mục một câu hữu dụng không nói, ngược lại đưa nàng dọa gần chết. Nếu không phải trông thấy Lâm Mục trên mặt tươi cười, nhường nàng biết hai đứa bé không có gì đáng ngại, tâm tình buông lỏng rất nhiều. Nàng nói không chừng đã sớm một cước đạp tới. Nương tử đừng nóng giận, ta đây không phải quen thuộc đi. Lâm Mục thấy thế tranh thủ thời gian chịu thua, bắt lấy Cơ Ngô Đồng nắm đấm nhẹ nhàng nuốt ve. Trước đó hắn tại tế thế đường ngồi xem bệnh thời điểm, có khi lo lắng bệnh nhân không coi trọng bệnh tình của mình, hắn liền sẽ cố ý lộ ra vừa rồi thần sắc, dọa một cái bệnh nhân. Hoặc là đem bệnh tình nói nghiêm trọng một chút, cũng tỉ như lao lý đầu hai chân, Lâm Mục liền không ít hù dọa hắn. Dân ra, Lâm Mục cũng liền dưỡng thành mỗi lần xem bệnh, đều sẽ nhíu mày lắc đầu quen thuộc. Bớt nói nhảm, đến cùng là chuyện gì xảy ra, mau nói. Cơ Ngô Đồng rút về nằm đấm, không muốn để cho Lâm Mục ngay trước hài tử mặt làm ra như thế cản rỡ cử chỉ. Kỳ thật không có việc lớn gì, chính là bọn hắn trên cổ treo kia hai khối huyết thủy ngọc, nhường Tiêu Nhi cùng Tương Nhi kinh mạch bên trong chống rỗng nhiều hơn một tia nội lực. Lâm Mục vừa nói chuyện, một bên đem bên cạnh chăn lông một lần nữa đắp lên hai đứa bé trên thân. Cái này tia nội lực bình thường nhìn không ra có vấn đề gì, nhưng là theo bọn hắn lớn lên, thời gian lâu dài góp gió thành bão, liền sẽ biến thành như bây giờ. Mà Tiêu Nhi cùng Tương Nhi lại không hiểu tu luyện, không cách nào đem cái này tia nội lực đưa vào đan điền, bởi vậy nội lực liền phù ở bên ngoài thân, gây nên khô nóng cảm giác. Lâu dần, sợ thương tâm phổi. Vậy làm sao giải quyết? Cơ Ngô Đồng tiếp tục truy vấn. Có hai cái biện pháp. Lâm Mục rối ra hai ngón tay, nói tiếp, thứ nhất, chính là như ta vừa rồi như thế, dùng nội lực của mình, tán đi trong cơ thể của bọn họ nội lực, ước chừng 3-5 ngày tiến hành một lần liền có thể. Thứ hai, chính là truyền thụ cho bọn hắn công pháp, dạy bọn họ tự hành đem nội lực dẫn vào đan điền. Bất quá theo ta thấy, hai cái này biện pháp tốt nhất giao thế sử dụng. Dù sao Tiêu Nhi cùng Tương Nhi bây giờ còn nhỏ, quá sớm tập võ cũng chưa chắc là chuyện tốt. Tổn thương thân thể, ảnh hưởng phát dục không nói, vạn nhất tu luyện ra đường rẽ, còn dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nghe xong Lâm Mục giải thích, Cơ Ngô Đồng cuối cùng là yên lòng. Hai loại biện pháp, bất luận là loại kia, đối với bọn hắn mà nói cũng không tính là chuyện gì. Hai vợ chồng đều là tông sư chi cảnh, thế thế đường bên trong lại cất giữ lấy một cái dương công pháp bí tịch, đủ để cho hai đứa bé chọn lựa mấy lần. đi, tiếp lấy đi đường a. Nương tử ngươi có thể tìm cái thời gian, trước dạy bọn họ như thế nào hành khí, có thể dạy sẽ nhiều ít liền dạy nhiều ít. Ân, ta đã biết. Cơ Ngô Đồng đem Lâm Tiêu cùng Lâm Tương ôm vào trong ngực, trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi. Dạy bảo con cái của mình luyện võ sao? Nghe liền rất thú vị. Trước khi đến Yến Dương Thành trên đường, Lâm Mục cũng không sốt ruột. Đợi cho dạ mạc thời điểm, một nhà bốn miệng còn tại dọc đường dịch quán ở một đêm. Nếu không phải hai vợ chồng cân nhắc đến bây giờ thời tiết rất lạnh, Lâm Tiêu cùng Lâm Tương tuổi nhỏ nhịn không được gió thổi, bọn hắn có lẽ càng muốn tại dã ngoại qua đêm. Nương tử, ngươi còn nhớ rõ cái này dịch quán sao? Đánh giá trước mắt năm, 6 phần 10 mới dịch quán phòng ốc, Lâm Mục cười hỏi. Làm sao có thể không nhớ rõ? Cơ Ngô Đồng trong ánh mắt toát ra hoài niệm chi sắc, cảm khái nói, lúc trước chúng ta chính là ở chỗ này, cùng Cổ Gia huynh muội, Nhàn Vân Giá Hạc cùng một chỗ, cùng Man tộc sát thủ đánh một trận. Cuối cùng còn dẫn đến nơi này đốt sạch. Thời gian trôi qua thật là nhanh, một hoàng thất năm qua đi, Tiêu Nhi cùng Tương Nhi đều lớn như vậy, ta cũng 30 tuổi. Nói lên chuyện cũ, mọi người kiểu gì cũng sẽ khó tránh khỏi cảm khái thời gian trôi qua, Cơ Ngô Đồng cũng không ngoại lệ. Lúc ấy ngươi cũng thật là, chuyện gì đều giấu giếm ta. Nói, Cơ Ngô Đồng ngữ khí lại từ cảm khái biến thành oán trách, rõ ràng mình đã là nhất phẩm võ giả, còn càng muốn giả trang ra một bộ không biết võ công bộ dáng. Hại ta tốt một trận lo lắng, chỉ sợ ngươi thụ thương. Hai đứa bé ngồi bên cạnh bọn họ, mở mịt trừng lớn hai mắt, không biết rõ mẫu thân đang nói cái gì. Cuối cùng vẫn là Lâm Tương dẫn đầu kịp phản ứng, vỗ tay hô, kể chuyện xưa, ta muốn nghe mẫu thân kể chuyện xưa. Ta cũng phải nghe. Lâm Tiêu bắt lấy Cơ Ngô Đồng ấy, thương phấn lấy tới lấy lui. Chương 440, ngẫu nhiên gặp chương 440, ngẫu nhiên gặp Cơ Ngô Đồng nơi nào sẽ nói cái gì cố sự. Cuối cùng vẫn là từ Lâm Mục ra mặt, đem đêm hôm đó mạo hiểm kinh nghiệm thêm chút cải biên, nói cho hai đứa bé nghe. Dù sao lúc ấy cặp mắt của hắn chưa phục mình, rất nhiều chi tiết cũng chỉ có thể bằng vào chính mình suy đoán nói ra. Nhưng cho dù là dạng này, chuyện xưa của hắn nhưng như cũng nhường Lâm Tiêu cùng Lâm Tương nghe say sưa ngon lành, đồng thời thật sâu trầm mê trong đó, thỉnh thoảng còn phát ra một tráng thốt lên. Nhất là làm Lâm Mục giảng tới, Cơ Ngô Đồng trông thấy mình bị mũi tên vạch phá quần áo, sau đó đại khai sát giới thời điểm, càng làm cho hai đứa bé nhao nhao lộ ra sùng bái ánh mắt, nhìn về phía mình mẫu thân. Bọn hắn không hiểu cái gì nhất phẩm nhị phẩm, chỉ biết mình mẫu thân lợi hại ghê gớm. Nương, ta cũng muốn luyện võ. Lâm Tiêu giơ cao hai tay, đồng thời ánh mắt cũng không tự chủ liếc nhìn, trên mặt bàn đặt vào lạnh nhanh kiếm. Còn có ta cũng muốn học. Lâm Tương không cam lòng lắc hậu, thương phấn khoa tay lên, miệng bên trong cũng phối hợp lấy phát ra vù vù âm thanh, tựa như tại đâm ra kiếm khí đồng dạng. Học võ thật là rất vất vả. Cơ Ngô Đồng nghe vậy dịu dàng cười nói, hai người các ngươi nghĩ được chưa? Nếu là bắt đầu học được, coi như không thể bỏ dở nửa chừng, không phải mẫu thân cùng cha đều sẽ thất vọng thương tâm. Ân, hai đứa bé trầm ngâm một lát, ngay sau đó lại đồng thời giơ lên hô, muốn học. Song bào thai ở giữa, luôn luôn có loại thần kỳ ăn ý. Lâm Mục thấy thế cùng Cơ Ngô Đồng liếc nhau, khoe miệng cùng lộ ra một vệt ý cười. Không nghĩ tới chính mình chỉ là tùy tiện giảng cố sự, lại còn có ngoài ý muốn niềm vui. Lâm Tiêu cùng Lâm Tương có thể chủ động đưa ra tập võ, dù sao cũng so bị vợ chồng bọn họ hai người buộc học, muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Tốt, muốn tập võ cũng là chuyện ngày mai. Hiện tại nên đi ngủ. Lâm Mục dứt lời, dẫn đầu chui vào chăn. Dịch quán giường cũng không tính lớn, một nhà bốn miệng ngủ ở cùng một chỗ hơi có vẻ chen chúc, bất quá nhưng cũng ấm áp. Nhất là hai đứa bé, bởi vì đã lâu cùng phụ mẫu ngủ chung hưng phấn, phát ra trận trận tiếng cười, càng là gian phòng tăng thêm một cô ấm áp cảm giác. Sáng sớm ngày thứ hai, bốn người theo thứ tự rời giường. Trước hết nhất lên Lâm Mục, đi trước dịch tốt nơi đó mua mấy chén cháo loãng xem như điểm tâm, đơn giản đối phó ăn một miếng. Sau đó tiếp tục lái xe, chở Cơ Ngô Đồng cùng hai đứa bé tiến về Yến Dương Thành, đồng thời tại xế chiều thời gian, đi tới Yến Dương Thành cửa thành trước đó. Yến Dương Thành xem như Yến quận quận thành, tự nhiên muốn so Yến Sơn thành phồn hoa rất nhiều. Nhìn qua trên đường nối liền không dứt người đi đường, Lâm Tiêu cùng Lâm Tương trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, bọn hắn chưa từng có trên đường phố, nhìn thấy qua nhiều như vậy bách tính cùng tiểu thương. Cho dù là Yến Sơn thành phồn hoa nhất đường đi cùng nó so sánh, đều hơi có vẻ kém. Nương tử, kế tiếp an bài thế nào? Lâm Mục một bên đánh xe, một bên trưng cầu Cơ Ngô Đồng đề nghị. Hiện tại thời điểm cũng không sớm, ngươi trước dẫn hài tử tìm khách sạn ở lại a. Cơ Ngô Đồng nghĩ nghĩ, nói rằng, ta đi tìm trong thành ma giáo trưởng lão, đem ngân phiếu hối đoái mấy trường, giữ lại mua đồ dùng. Về sau chúng ta tại khách sạn gặp mặt. Đối với Cơ Ngô Đồng an bài, Lâm Mục tự nhiên là không có gì dị nghị, vui vẻ gật đầu bằng lòng. Bất chi bất giác, lại là một đêm trôi qua. Ngày thứ hai, một nhà bốn miệng cười cười nói nói theo khách sạn rời đi. Chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong? Đi tại Yến Dương Thành trên đường phố, Cơ Ngô Đồng tay trái nắm Lâm Tương, tay phải lôi kéo Lâm Mục hỏi. Nếu không đi trước Ngọc Thạch cửa hàng nhìn xem. Lâm Mục đề nghị. Đã muốn mua xính lễ, kim thạch ngọc khí khẳng định là không thể thiếu. Còn có vải vóc tơ lụa, châu báu đồ trang sức, loại nào đều không thể thiếu. Nghĩ như vậy, Lâm Mục lập tức cảm giác trên người áp lực trọng đại. Hắn không giống Cổ Gia loại này đại gia tộc, trong nhà không có cất giữ chất bảo, chỉ có thể ở từng cái trong cửa hàng không ngừng mua ba. Mua được đồ vật quý giá không nói, chất lượng cùng phẩm chất cũng không thể coi là thượng thừa. Cho nên hai người vẹn vẹn mua mấy cái ngọc bội, liền dừng bước lại, riêng phần mình thở dài cười khổ. Những vật này cũng quá không lấy ra được. Cơ Ngô Đồng đối với Dương Quang, đánh giá ngọc bội trong tay, ghét bỏ nói, ta lúc đầu coi là Yến Dương Thành cửa hàng bên trong, nhiều ít sẽ có tốt hơn đồ vật. Nhưng bây giờ xem xét, đây đều là thứ gì đồ chơi. Đúng lúc này, bên cạnh Lâm Tiêu lôi kéo Lâm Mục ngón tay, nhỏ giọng nói rằng, cha, đói bụng. Vậy trước tiên ăn cơm. Nghe thấy nhi tử hô đói, Lâm Mục dứt khoát cũng không mua đồ vật, lúc này dẫn nương tử cùng hài tử đi vào trong thành lớn nhất quán rượu. Kết quả tại quán rượu cổng, vừa lúc trông thấy một cái người quen từ bên trong đi ra. Chỉ thấy người này cao lớn và bỡ, nhất là kia to mà bụng, càng là trước hắn một bước đi vào ngoài cửa. Mà có như thế phúc hậu thân hình, ngoại trừ Nam Châu nhà giàu nhất Lý Văn Phú bên ngoài, còn có thể là người phương nào? Lâm Thần Yiye. Cùng lúc đó, đối diện Lý Văn Phú cũng nhìn thấy Lâm Mục, đội vàng bỏ xuống đồng bạn bên cạnh, bước nhanh đi lên phía trước. Trùng hợp như vậy a, không nghĩ tới có thể ở nơi này gặp phải Lâm Thần Y ngươi. Ta còn nghĩ nói, muốn hay không qua mấy ngày đi Yến Sơn thành bái phòng một chút, lại sợ quấy rầy tới các ngươi. Đi vào Lâm Mục trước mặt, Lý Văn Phú hưng phấn nói không ngừng. Lý huynh. Lâm Mục thấy thế dẫn đầu chắp tay hành lễ, lên tiếng chào. Đối với Lý Văn Phú người này, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối mang một tia áy náy. Nhất là khi hắn trông thấy Lý Văn Phú, kia khập khiễng đi đứng lúc, cảm giác áy náy trong lòng càng lớn. Không được, không được. Trông thấy Lâm Mục đối với mình hành lễ, Lý Văn Phú liên tục khoát tay tránh ra, thu sủng nhược kinh nói, ta thế nào gánh chịu nổi Lâm Thần Y ngươi lễ tiết, ngươi đây không phải gây sát ta sao? Một trận hàn huyên về sau, Lý Văn Phú một lần nữa trở về tiến quán rượu, cùng Lâm Mục ngồi một cái bàn bên trên. Lần trước Nam Châu từ biệt, đến nay đã qua vài năm, không nghĩ tới Lâm Thần Y con của ngươi đều lớn như vậy. Lý Văn Phú nhìn xem Lâm Tiêu cùng Lâm Tường, trong ánh mắt tràn đầy cương triều. Chỉ tiếc hắn không có chuẩn bị cái gì lễ gặp mặt, chỉ có thể từ trong ngực móc ra 2 tấm 1000 lượng ngân phiếu, nhét vào hai đứa bé trong tay. Thời gian không khỏi qua. Lâm Mục nhìn về phía Lý Văn Phú trắng đen xen kẽ tóc bạc, giống nhau hơi xúc động, Lý huynh ngươi cũng thay đổi già. Chúng ta cũng không phải thần tiên, ai có thể bất lao đâu. Lý Văn Phú nghe vậy cười ha ha một tiếng, nhìn rất là thoải mái. Mấy năm này kinh nghiệm mấy lần nguy cơ, tâm tính của hắn càng phát ra bình thản, tính tình cũng sửa lại rất nhiều. Cả người nhìn cũng là có chút hiền hòa. Đúng rồi, Lý huynh, ngươi làm sao lại theo Nam Châu đi vào Yến quận? Lâm Mục hiếu kỳ hỏi. Đến đàm luận chút kinh doanh. Xem ra Lý huynh ngươi làm ăn này thật sự là càng làm càng lớn. Đâu có, muốn nói lên làm ăn, Lâm Thần Y việc buôn bán của ngươi mới gọi chân chính lớn. Lý Văn Phú trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười khó hiểu, hiển nhiên là có ý riêng. Hắn thân làm Nam Châu nhà giàu nhất, tại Nam Châu trong quân vốn là có lấy các mối quan hệ của mình, từ đó cũng biết không ít bí ẩn tin tức. Lại thêm lúc trước Lâm Mục dẫn Lý Tuân gia quyến theo Trường An đến Nam Châu lúc, hay là hắn tìm đến xe ngựa, đem một đoàn người đưa đến Yến quận. Kể từ đó, hắn đoán ra Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng chân thực thân phận, cũng liền chẳng có gì lạ. Chương 441, Ngọc Trâm chương 441, Ngọc Trâm ta chính là một cái đại phu, nơi nào có cái gì làm ăn lớn. Nghe thấy Lý Văn Phú trêu chọc, Lâm Mục cười cười, sau đó lại đưa tay vuốt vuốt Lâm Tiêu đầu, giải thích nói, vậy cũng là tình thế bức bách, bị bất đắc dĩ mà thôi. Ý của ngươi là trách ta rồi. Bên cạnh Cơ Ngô Đồng nghe vậy, ra vẻ giận dữ liếc mắt, lập tức chọc cho Lâm Mục cười ha ha. Ngay sau đó, Lý Văn Phú lại mở miệng hỏi, nói xong chuyện của ta, kia Lâm Thần Y ngươi lại là tại sao lại đi vào Yến Dương thành? Còn mang nhà mang người, chẳng lẽ muốn đem tế thế đường đem đến nơi này đến? Chỉ là muốn đến mua vài thứ, chỉ tiếc Lâm Mục thở dài, lập tức đem chính mình tao ngộ nói ra. Mà khi nghe thấy Lâm Mục vợ chồng đang vì chọn mua xính lễ chuyện xảy ra sầu về sau, Lý Văn Phú lúc này vô ngực, lớn tiếng nói, chuyện nào có đáng gì? Lâm Thần Y ngươi nếu là tin được tại hạ, không ngại liền đem chuyện này giao cho ta đến xử lý. Ta Lý Văn Phú cam đoan đem xính lễ đều chuẩn bị thỏa đáng. Vậy thì tốt. Lâm Mục trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Lấy Lý Văn Phú nhãn lực cùng năng lực, hắn chọn lựa ra xính lễ, khẳng định so với mình chọn lựa thân thiết. Vậy đối với xính lễ, Lâm Thần Ý ngươi có yêu cầu gì không? Thấy Lâm Mục gật đầu, Lý Văn Phú lần nữa truy vấn. Yêu cầu cũng là không có cái gì. Lâm Mục một bên cho Lý Văn Phú rót đầy rượu, vừa nói, chính là đến chuẩn bị 2 phần, mỗi bản dựa theo 10 vạn lượng bạc giá tiền mua a. Dứt lời, Lâm Mục cho bên cạnh Cơ Ngô Đồng một ánh mắt. Cơ Ngô Đồng lập tức hiểu ý, từ trong ngực lấy ra 2 tấm 10 vạn lượng ngân phiếu, đặt vào Lý Văn Phú trước mặt. Không nên, cái này nhưng không được. Lý Văn Phú thấy thế liên tục khoát tay, cự tuyệt nói, chỉ là việc nhỏ, ta sao có thể muốn Lâm Thần Ý tiền của các ngươi đâu? Ngươi vẫn là thu cất đi. Cơ Ngô Đồng cười khuyên nhủ, ngươi nếu là không cầm cái này ngân phiếu, phu quân hắn sẽ không đáp ứng để ngươi hỗ trợ. Cái này, vậy được rồi. Lý Văn Phú nghe vậy, bất đắc dĩ đem ngân phiếu nhận lấy nhét vào ống tay áo. Đồng thời trong lòng cũng của hắn âm thầm quyết định, nhất định phải cho thêm Lâm Mục chuẩn bị chút xính lễ. Dù là lại tốn ít tiền cũng không quan trọng, cùng lắm thì hắn tự móc tiền túi bổ sung. Kia xính lễ ước chừng lúc nào thời điểm có thể chuẩn bị kỹ càng. Thấy Lý Văn Phú nhận lấy ngân phiếu, Lâm Mục cũng không còn khách khí, tiếp tục mở miệng hỏi. 2 phần 10 vạn lượng bạc xính lễ không phải số lượng nhỏ. Lý Văn Phú chép miệng tắt lưỡi, suy tư vài giây đồng hồ như nói thật nói, ta đoán chừng ít nhất phải 1 tháng thời gian. 1 tháng sau, ta nhất định đem xính lễ đưa đến tế thế đường đi, như thế nào? Lâm Mục nghe vậy lại cho Lý Văn Phú rót một chén rượu nước, chân thành cảm tạ nói, vậy thì vất vả ngươi. Lâm Thần Y khách khí. Nói xong xính lễ sự tình, Lý Văn Phú không có lại tiếp tục quấy rầy Lâm Mục, chỉ là đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, tiếp lấy liền đứng dậy cáo từ. Mà tại Lý Văn Phú sau khi đi, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng liếc nhau, đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Kể từ đó, xính lễ sự tình cũng sẽ không cần lại phí tâm. Phu quân, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Muốn trở về sao? Thật vất vả đến một chuyến, lại nhiều ở vài ngày a. Lâm Mục nghĩ, cười nói, đợi lát nữa cơm nước xong xuôi, chúng ta thật tốt dạo chơi cái này đến Dương Thành cửa hàng. Tốt nhất có thể cho ngươi thêm mua mấy món da dáng đồ trang sức. Ngươi xem một chút ngươi, hiện tại đỉnh đầu cây châm vẫn là gỗ. Gỗ thế nào? Cơ Ngô Đồng hừ một tiếng, nói lầm bầm, gỗ rắn chắc, dùng bền. Đúng đúng đúng, gỗ tốt, vậy ta mua cho ngươi châm gài tóc, nương tử ngươi có muốn hay không?
Muốn.
Cơ Ngô Đồng không chút do dự, liên tục gật đầu. Không có chọn lựa xính lễ áp lực, lần này một nhà bốn miệng đi dạo lên cửa hàng đến, cũng nhẹ nhõm tùy ý rất nhiều.
Phu quân, cái này cây châm đẹp không?
Một gian cửa hàng trang sức bên trong, Cơ Ngô Đồng cầm một cây gỗ đào châm gài tóc, tại tóc ở giữa không ngừng ước lượng.
Ngươi tại sao lại chọn lấy gỗ?
Lâm Mục chân mày hơi nhíu lại, nghi hoặc hỏi.
Lúc nói chuyện ánh mắt cũng không khỏi đến liếc về phía bên cạnh một cái, khảm nạm lấy chân châu cùng bảo thạch ngọc châm.
Ta đây chính là gỗ đào, trừ tà, kết quả để ngươi nói hình như cái gì gỗ mục như thế.
Bất mãn Lâm Mục lúc nói chuyện ngữ khí, Cơ Ngô Đồng hừ một tiếng, đem trong tay một châm thả lại nguyên điểm.
Lâm Mục thấy thế liền tranh thủ chi kia ngọc châm cầm lấy, hiến vật quý dường như giơ lên Cơ Ngô Đồng trước mặt.
Nương tử, ngươi đeo lên cái này thử một chút.
Cái này cái gì nha?
Loẹt loẹt.
Cơ Ngô Đồng nhếch miệng, nhưng vẫn là nghe lời tiếp nhận ngọc châm đeo lên, thế nào?
Có đẹp hay không?
Đẹp mắt.
Đeo lên cái này ngọc châm, Cơ Ngô Đồng cả người khí chất đều đột nhiên biến đổi.
Tựa như từ một cái phu nhân xinh đẹp biến thành nhà giàu chủ mẫu.
Đương nhiên, có thể có như thế biến hóa cực lớn, còn là bởi vì Cơ Ngô Đồng khí chất vốn cũng không tụ. Lại thêm nàng kia xinh đẹp dung mạo, khiến cho nàng phong cách nào đều có thể khống chế.
Đẹp mắt vậy thì mua a.
Thấy Lâm Mục bị chính mình mê hoặc, Cơ Ngô Đồng trong lòng mừng thầm.
Vừa rồi đối chi này ngọc châm vết bỏ, cũng tiêu tán thành vô hình, chỉ cần phu quân ưa thích, kia nàng mang theo cũng không sao.
Tương tự như vậy cảnh tượng, liên tiếp phát sinh ở cái khác trong cửa hàng.
Cơ Ngô Đồng mặc quần áo cách ăn mặc phong cách, càng tiên hướng về thanh nhã một mạc, nhưng mà Lâm Mục hôm nay lại càng ưa thích váy đỏ ngọc khí loại này, xa hoa một điểm phong cách.
Thế là vì chiều theo Lâm Mục yêu thích, Cơ Ngô Đồng lại mua mấy kiện váy đỏ váy tím, thậm chí còn mua một đỉnh tơ vàng làm đáy, ngọc thạch trang trí màu đầu.
Mặc như vậy lên, tại sao ta cảm giác chính mình giống như công chúa?
Kém gọi nhất cũng phải là cáo mệnh phu nhân.
Đi tại trên đường cái, cảm thụ được chung quanh người qua đường khi đó thỉnh thoảng quăng tới kinh diễm ánh mắt, Cơ Ngô Đồng cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên.
Nương tử ngươi vốn chính là công chúa.
Lâm Mục nắm chặt Cơ Ngô Đồng bàn tay, trêu chọc nói rằng, không đúng, ngươi hẳn là hoàng thái hậu.
Nói nhỏ chút.
Cơ Ngô Đồng oán trách trợn nhìn Lâm Mục một cái, ngươi cũng không sợ khiến người khác nghe thấy trò cười.
Đối với Lâm Mục ý nghĩ, nàng kỳ thật mơ hồ có thể đoán được một chút.
Làm bẩn tương lai hoàng thái hậu, ngẫm lại liền kích thích.
Nếu không phải hai người hiện tại ở tại khách sạn, cùng hai tử ngủ ở trên một cái giường, Lâm Mục đêm nay liền phải biến thành hành động.
Quả nhiên, trở lại khách sạn về sau,
Lâm Mục liền nói ra định cho Lâm Tiêu cùng Lâm Tường lại mở một gian khách phòng ý nghĩ. Kết quả lại bị Cơ Ngô Đồng một ánh mắt, đem cái này không thiết thực ý nghĩ chừng trở về trong bụng.
Lâm Tiêu cùng Lâm Tường vẫn chưa tới 5 tuổi, thật thua thiệt hắn cái này làm cha nghĩ ra.
Cái này nếu là xảy ra cái gì ngoài ý muốn, đừng nói bọn hắn cái này làm phụ mẫu chịu không được, đoán chừng ngay cả Lý Tuân cùng Mạc Thất Đường, còn có cái khác ma giáo các trưởng lão, đều phải tìm hai vợ chồng tính sổ sách.
Đem ngươi những cái kia ý đồ xấu đều cho ta đè xuống.
Cơ Ngô Đồng tiểu hừ một tiếng, đối với Lâm Mục trấn an nói, có chuyện gì, chờ về nhà lại nói.
Nói như vậy sau khi về nhà là được rồi.
Lâm Mục hai mắt sáng lên, nội tâm một lần nữa dấy lên hy vọng.
Tùy ngươi. Cơ Ngô Đồng mím môi một cái, gương mặt bỏ bừng.
Chương 442, du hiệp chương 442, du hiệp 3 ngày sau, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng rốt cục rời đi khách sạn, chuẩn bị dẫn hai đứa bé trở về Yến Sơn Thành. Chỉ thấy Lâm Mục đầu tiên là đem cái này đến cái khác bao khỏa nhét vào xe ngựa, sau đó vừa cười vừa nói, không nghĩ tới chúng ta đồ vật lại có nhiều như vậy.
Ta thế nào nhớ kỹ không có mua nhiều ít ta.
Hôm nay mua một chút, ngày mai mua một chút, tự nhiên là nhiều.
Cơ Ngô Đồng đang khi nói chuyện, ôm Lâm Tiêu cùng Lâm Tương ngồi vào xe ngựa, lập tức cảm giác so lúc đến, chật chội rất nhiều.
Cũng may chỉ cần 2 ngày thời gian, bọn hắn liền có thể trở lại tế thế đường, bọn nhỏ cũng có thể miễn cưỡng chịu đựng.
Nương tử, ngồi bước vàng.
Tất cả thu thập thỏa đáng, Lâm Mục nhẹ nhõm nhảy lên xe ngựa, nâng tay lên bên trong roi ngựa, chúng ta về nhà đi.
Nương theo lấy xe ngựa tiến lên lúc cách tiếng vang, thân ảnh của bọn hắn chậm rãi biến mất ở cửa thành bên ngoài.
Sắp tới Đông Nguyệt, bầu trời chậm rãi rơi xuống tuyết bay.
Đây là năm nay tuyết đầu mùa.
Tuyết lớn thế tới hung mãnh, như là lông ngỗng nhẹ bay bông tuyết gì rào hạ xuống, không cần một lát liền đem toa xe đỉnh chóp hoàn toàn che lại.
Lâm Mục thấy thế lướt qua trên người tuyết động, lại đột nhiên vung ra một trường.
Trường phong lôi cuốn lấy nội lực hùng hậu, trong nháy mắt đem toa xe phía trên tuyết động càn quét không còn.
Kể từ đó, cũng có thể là toa xe bên trong ba người, thoáng xua tan một chút hàn ý nương tử, tuyết này càng rơi xuống càng lớn.
Xem ra chúng ta phải tại dịch quán ở thêm mấy ngày.
Tuyết lớn về sau, xe ngựa khó mà trên đường tiến lên, vì để tránh cho xe ngựa trượt lật nghiêng, tốt nhất đợi đến qua lại người đi đường đem tuyết động dẫm thực, lại tiếp tục đi đường.
Cơ Ngô Đồng cũng biết ở trong đó lợi hại, đành phải gật đầu đồng ý lúc chạm vào tối, Lâm Mục một nhà bốn miệng rốt cục đến dịch quán.
Mà lúc này dịch quán bên trong còn tụ tập rất nhiều qua lại khách thương cùng bách tính, bọn hắn đều là tiến đến tránh tuyết.
Trừ cái đó ra, Lâm Mục lại nhìn thấy mấy cái Yến Sơn Thành quen biết hàng xóm.
Bọn hắn đang ghé vào một bàn ăn uống, cũng là chưa phát giác cô đơn.
Lâm Thần Y Nhi, Lâm phu nhân, mau tới đây ngồi.
Nơi này ấm áp.
Lâm Tiêu, Lâm Tương, đến ăn chân vịt.
Cùng lúc đó, mấy người kia cũng nhìn thấy Lâm Mục, đội vàng vất tay hô.
Lâm Mục do dự một chút, lập tức nhẹ gật đầu.
Dịch quán bên trong, đám người top 5 top 3 vây tại một chỗ.
Trong lò lửa tuổi đôm nốt nổ vang, ngoài phòng tuyết lớn đầy trời, cuồng phong gào thét.
Lại có một phen đặc biệt nhàn nhã cảm giác.
Chỉ tiếc cái này dịch quán bên trong ăn thịt cùng rượu không nhiều, mỗi người chỉ có thể được chia một điểm nhỏ, lại có lấy thô lương đồ ăn bánh ăn, cũng có thể miễn cưỡng no bụng.
Có khi ngẫm lại, có lẽ trước mắt này tấm cảnh tượng mới thật sự là giang hồ.
Một chén rượu vào trong bụng, Lâm Mục đối với bên người Cơ Ngô Đồng cười nói. Cơ Ngô Đồng nghe vậy ừ một tiếng, phụ họa nói, người giang hồ cũng là người, đều là muốn sinh hoạt, ai cũng quấn không ra tuổi gạo dầu muối, màn trời chiếu đất. Nàng biết, Lâm Mục trong lòng vẫn luôn đối giang hồ có loại không hiểu hướng tới cùng chấp niệm. Mà hai người sau khi kết hôn Trường An chi hành, chính là vì có thể gặp một lần cái này giang hồ chúng sinh. Bất quá về sau, Lâm Mục dường như phát hiện trước mắt giang hồ cùng hắn trong lòng giang hồ khác rất xa, thế là cũng liền không quá bằng lòng nhắc lại đến đây sự tình. Nhưng là Cơ Ngô Đồng nhưng thủy chung không biết rõ, Lâm Mục trong lòng giang hồ đến tột cùng là loại nào bộ dáng. Nàng đã từng hỏi qua mấy lần, nhưng mà Lâm Mục lại không cách nào đem nó chính xác giảng thuật đi ra. Chỉ nói là lấy cái kia giang hồ khoái y ân cửu, rất là tiêu sái. Phu quân, ngươi cảm thấy cuộc sống bây giờ thế nào? Cơ Ngô Đồng trong ngực ôm Lâm Tương, biết mà còn hỏi. Tốt không thể tốt hơn. Lâm Mục đưa ra trong dự liệu trả lời, ngay sau đó lại hỏi ngược lại, đương tử tại sao lại có câu hỏi này? Không có gì. Cơ Ngô Đồng lắc đầu, trong lòng càng cảm thấy hạnh phúc. Phu quân vui vẻ, chính mình liền vui vẻ. Ngoài phòng phong tuyết càng lúc càng lớn, Lâm Mục thấy thế liền muốn bao nhiêu hoa chúc bạc, theo một cái tuổi trẻ du hiệp nơi đó, đem hắn phòng ngủ mua được. Mà người tuổi trẻ kia thấy Lâm Mục mang nhà mang người, bên người không phải nữ tử chính là hài đồng, thế là mười phần thống khoái đáp ứng. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn trông thấy Cơ Ngô Đồng đẹp như tiên nữ, liền nghĩ cho Cơ Ngô Đồng lưu lại một cái ấn tượng tốt. Dù là cái này ấn tượng tốt, cũng không thể mang đến cho mình bao lớn phúc lợi, nhưng là cũng có thể nhường tâm tình của hắn vui vẻ mấy phần. Thậm chí nếu không phải là mình thiếu tiền, Lâm Mục cho thêm bạc, hắn đều không có ý định muốn. Đa tạ huynh đài, tại hạ là Yến Sơn thành tế thế đường đại phu. Ngày sau nếu có địa phương cần, có thể tới tìm ta. Lâm Mục đối người kia chắp tay, trêu ghẹo nói rằng, đương nhiên, nếu như có thể không tới thì tốt hơn. Đây cũng không phải ta hẹn hỏi, chỉ là cái này y quán, thực sự không phải cái gì may mắn địa phương. Lời khách khí cũng không cần nói. Nghe thấy Lâm Mục lời nói, người kia lớn ngực, vẻ mặt không quan trọng nói, ngươi ra bạc, ta thu tiền, cái kia thanh gian phòng tặng cho các ngươi chính là chuyện đương nhiên. Huống chi ngươi còn mang theo phu nhân cùng hài tử, không giống ta, cô ra quả nhân một cái. Nói đến đây, cặp mắt của hắn lại không tự chủ liếc một cái Cơ Ngô Đồng. Nhìn ra được, đối với Lâm Mục chủ động lấy lòng, người này cũng không để ý, ngược lại là Cơ Ngô Đồng dung mạo, thật sâu hấp dẫn hắn. Thật tình không biết, hắn bởi vì chính mình tại mỹ nhân trước mặt ra vẻ thanh cao, bỏ qua một cái như thế nào cơ duyên. Không chút gì khoa trương, bây giờ Lâm Mục chỉ cần là người trong giang hồ liền không có không muốn kết giao. Cho nên khi người này theo mấy cái kia hàng xóm trong miệng, biết được Lâm Mục chân thực thân phận sau, hối hận hận không thể phiến chính mình một cái bàn tay. Lâm Thần Yiye, hắn lại là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Lâm Thần Yiye. Vào đêm, mọi người ở đây ngủ say lúc, trẻ tuổi du hiệp có quắp tại dịch quán đại đường nơi nhỏ lánh, trong lòng chỉ còn lại hối hận. Đều do chính mình thấy Cơ Ngô Đồng mỹ mạo, liền muốn tại giai nhân trước mặt biểu hiện cởi mở thoải mái một chút, không ngờ lại bởi vì nhỏ mất lớn. Cũng không biết mình nếu là lại đi tế thế đường, có thể hay không đạt được Lâm Mục coi trọng. Hẳn là sẽ không coi trọng a. Nói không chừng sẽ còn để người ta coi thường ta. Chỉ thấy trẻ tuổi du hiệp yên lặng thở dài, đồng thời trong lòng âm thầm suy nghĩ, đã việc đã đến nước này, vậy mình cũng chỉ có thể một trang đến cùng. Sáng sớm ngày thứ hai, ngoài phòng phong tuyết dần dần thu nhỏ, nhưng vẫn không có hoàn toàn ngừng. Trẻ tuổi du hiệp liền chủ động đi vào Lâm Mục trước mặt, chắp tay nói, ta chờ một chút liền chuẩn bị rời đi, tiếp tục đi đường. Chúng ta sau này còn gặp lại. Lâm Mục không hiểu ra sao, không biết rõ hắn tại sao lại bỗng nhiên tìm tới chính mình cáo tử. Bất quá theo lễ phép, Lâm Mục vẫn là chắp tay đáp lại nói, sau này còn gặp lại. Người này thấy thế, lại làm bộ hứng hở, lườm Cơ Ngô Đồng một cái. Nhưng mà lại phát hiện Cơ Ngô Đồng ánh mắt, căn bản liền không có nhìn mình. Hắn kỳ vọng kia âm thanh gặp lại, cũng liền vô duyên nghe thấy. Cuối cùng, tuổi trẻ du hiệp đành phải đẩy ra dịch quán đại môn, đón gào thét phong tuyết chậm rãi rời đi. Nhìn qua bóng lưng của hắn, Lâm Mục lại thật cảm nhận được mấy phần tiêu sái hiệp khách thú vị. Đáng tiếc là, trên giang hồ cũng không có nhiều như vậy tiêu sái hiệp khách. Phong tuyết đập ở trên mặt đau đớn, chỉ có tuổi trẻ du hiệp tự mình biết hiểu. Chương 443, già mà không kính chương 443. Già mà không kính người trẻ tuổi kia cũng là thú vị, đương tử ngươi nói đúng không? Lâm Mục thuận miệng hỏi. Ừ, thú vị. Cơ Ngô Đồng qua loa một câu, nhưng trong lòng âm thầm bật cười. Trẻ tuổi du hiệp nhìn về phía mình ánh mắt, nàng hôm qua cũng đã phát giác được có cái gì không đúng. Đương nhiên, cái này có cái gì không đúng cũng không phải là dâm tà chi ý mà là một cái mao đầu tiểu quỷ, tại một cái so với hắn lớn tuổi một chút mỹ mạo nữ tử trước mặt, nóng lòng biểu hiện lúc ngây thơ. Loại ánh mắt này, tại Cơ Ngô Đồng lúc nhỏ, liền theo người khác nhìn về phía Mặc Thất Nương lúc, mơ hồ đã nhận ra một hai. Làm nàng sau khi lớn lên, lại từ rất nhiều trai trai không lớn tiểu quỷ đầu, nhìn mình lúc trong ánh mắt gặp qua. Nàng tự nhiên vô cùng quen thuộc. Người này trước kia, khẳng định làm qua cầm lấy chén trà uống một hơi cạn sạch, sau đó trong miệng hô to rượu ngon loại hình ngây thơ sự tình. Cơ Ngô Đồng mí môi, ác thú vị giống như thầm nghĩ. Tuổi trẻ du hiệp cùng Lâm Mục vợ chồng ở giữa gặp nhau, chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Bọn hắn sau này có lẽ cả một đời cũng sẽ không gặp lại lần nữa. Thậm chí thời gian lâu dài, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng cũng biết quên có một người như thế. Chỉ có trẻ tuổi du hiệp có thể sẽ dưới đáy lòng từ đầu đến cuối nhớ kỹ, hắn từng tại một cái phong tuyết đan sen ban đêm, một gian rộng rãi dịch quán bên trong, cùng một cái không biết tính danh mỹ mạo nữ tử, từng có một cái chớp mắt ngắn ngủi nhìn thoáng qua. Có lẽ một ngày nào đó, làm cái này tuổi trẻ du hiệp hồi tưởng lại cái nhìn kia lúc, sẽ âm thầm thề, sau này mình nhất định phải cưới một cái, giống nhau có thể làm hắn kinh diễm nữ tử làm vợ. Sau đó tại gặp phải cái nào đó tướng mạo bình thường nữ tử lúc, lại để cho hắn đột nhiên cảm thấy, tướng mạo dường như cũng không có trọng yếu như vậy. Ngoài phòng phong tuyết, tại giữa trưa lại nhỏ rất nhiều. Bởi vậy mấy cái nóng lòng đi đường khách thương thấy thế, liền quyết định đạp tuyết tiến lên, mau chóng đem hàng hóa vận chuyển tới Yến Dương thành. Mà có người dẫn đầu về sau, dịch quán bên trong cũng có càng ngày càng nhiều người bắt đầu đi theo rời đi. Phu quân, chúng ta muốn đi sao? Cơ Ngô Đồng thấp giọng hỏi đến Lâm Mục ý nghĩ. Không đổi. Lâm Mục lắc đầu, ngược lại chúng ta trở về cũng không chuyện làm, vẫn là chờ một chút đi. Tiêu Nhi cùng Tương Nhi còn nhỏ, an toàn đệ nhất. Được thôi. Cơ Ngô Đồng cảm thấy Lâm Mục nói có lý, liền gật đầu. Trạng vạng tối, phong tuyết dần dần dừng lại. Hai ngày sau, trên quan đạo người đi đường càng ngày càng nhiều. Nguyên bản không có qua mắt cá chân tuyết động, cũng bị giẫm đạp nghiền ép rắn chắc, biến thành một đầu tựa như mặt kính giống như bóng loáng con đường. Nhưng là chỉ cần cẩn thận một chút, cũng sẽ không ảnh hưởng xe ngựa tiến lên. Lâm Mục đứng tại dịch quán bên ngoài quan sát hồi lâu, thấy trên đường xe ngựa đi coi như bình ổn, thế là quay người trở về đại sảnh, tìm tới đang cùng hai đứa bé làm trò chơi Cơ Ngô Đồng. Nương tử, không sai biệt lắm, chúng ta về nhà a. Cơ Ngô Đồng nghe vậy, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, Lâm Tiêu cùng Lâm Tương cũng hưng phấn reo hò lên tiếng. Về nhà, về nhà. Bọn hắn đã sớm tại cái này dịch quán chờ án, giờ phút này vô cùng tưởng niệm ấm áp quen thuộc tế thế đường. Trên đường trở về cũng không có cái gì khó khăn chắc trở. Một nhà bốn miệng đuổi tại trước khi trời tối, thuận lợi đem xe ngựa dừng ở tế thế đường trước cửa. Tiền Đường Lão Mạnh cùng Điền A Đại nghe thấy thanh âm, bước nhanh từ đó đi ra, giúp đỡ đem trong xe bao khỏa chuyển vào hậu viện. Đúng lúc gặp lúc này, bầu trời lần nữa hạ xuống tuyết lớn. Năm nay trận tuyết rơi đầu tiên liền xuống lớn như thế, xem ra năm nay là bội thu năm a. Điền A Đại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, khắp khuôn mặt là ý cười. Mặc dù hắn bây giờ đã không còn trồng trọt, nhưng là gặp phải tốt mùa màng, vẫn như cũ sẽ để cho hắn theo bản năng vui vẻ không thôi. Hy vọng sang năm có thể có cái thu hoạch tốt ta. Lâm Mục gật đầu phụ họa. Mấy năm qua này, dân chúng mấy năm liên tục tao ngộ lũ lụt, nạn hạn hán cùng sâu bệnh, lại có chiến loạn nhiều lần sinh, trôi qua thật sự là quá khổ. Đang khi nói chuyện, tuyết lớn càng rơi xuống càng lớn. Mấy người chỉ có thể tăng tốc động tác thu thập, đợi cho tất cả thu thập thỏa đáng, lúc này mới nhàn nhã vây quanh ở lô hỏa bên cạnh uống rượu uống trà. Lâm Thần Y, hạ lớn như thế tuyết, những cái kia độc trùng sẽ không bị chết có sao? Lão Mạnh Tư trượt một miệng nước trà, hơi có chút lo lắng hỏi. Chiếu cố độc trùng lâu như vậy, hắn cũng không muốn chính mình vất vả cần cù thành quả lao động, bị sắp đến giá lạnh thời tiết chết quóng. Không có việc gì. Lâm Mục khoát tay áo, vừa cười vừa nói, ta đã sớm tại hậu viện đào mấy giò thổ, chờ thời tiết lại lạnh một chút, liền đem những này độc trùng chuyển di đã qua, để bọn chúng ngủ đông. Sau đó lại đem những cái kia độc thảo đem đến không người ở trong phòng, qua đông không thành vấn đề. Lúc trước hắn tại Trường An nuôi lâu như vậy độc trùng, đã sớm tích lũy không ít kinh nghiệm. Chọn lựa độc trùng độc thảo, cũng tất cả đều là chịu rét ngoan cường chủng loại. Mà nghe thấy Lâm Mục nói như vậy, Lão Mạnh rốt cục yên lòng, tiếp tục uống nước trà. Lão Mạnh, quan uống trà có ý gì? Bên cạnh Lão Lý đầu thấy thế, vừa nói chuyện một bên bất mãn vươn tay đến, muốn giành lại chén trà của hắn. Không ngờ lại bị Lão Mạnh nhẹ nhõm tránh thoát. Người tránh cái gì? Đến uống rượu a. Lão Lý đầu không hiểu truy vấn. Gần nhất uống rượu không tiện lắm. Lão Mạnh cười cười, giải thích nói. Vì cái gì không tiện? Không thể nói, không thể nói. Ngươi sẽ không phải lại dự định muốn hài tử đi. Lão Lý đầu tuổi như vậy, loại sự tình này làm sao có thể giấu giếm được hắn? Chỉ cần hơi chút suy tư, liền kịp phản ứng Lão Mạnh không tiện nguyên nhân. Mà Lão Mạnh cũng không lại tiếp tục thừa nước đục thả câu, ha ha cười hai tiếng, xem như ngầm thừa nhận. Muốn hài tử tốt, muốn hài tử tốt, nhiều người mới náo nhiệt. Lão Lý đầu cười ha ha, sau khi cười xong lại nhìn về phía Điền A Đại hỏi, ngươi đây, có hay không ý nghĩ? Ngươi xem người ta Lâm Thần Y Lệ, nay đã nhi nữ song toàn nhanh hơn các ngươi một bước, Lão Mạnh cũng có sắp xếp. Hiện tại còn kém ngươi. Điền A Đại nghe vậy, trên mặt không khỏi có chút khó khăn, nhà ta ruộng thiện còn quá nhỏ, cho nên ta tạm thời cũng không nghĩ tới việc này. Lại nói, ta đều cái tuổi này, nhà ta nương tử niên kỷ cũng không nhỏ. Nếu không coi như xong cái tuổi này thế nào? Lão Lý đầu tiểu kình đi lên, nói chuyện liền không biết thu liễm. Nhà ta lão bà tử sinh nhị nha thời điểm, tuổi tác so ngươi còn lớn hơn đâu. Ngươi nếu là thực sự không được, liền để Lâm Thần Ý cho ngươi tay cầm mạch, lại bắt hai bộ thuốc. Ta lúc đầu chính là Lâm tiền bối cho ta nghe thấy câu nói này, Lâm Mục đội vàng đưa tay che Lão Lý đầu miệng. Sợ hắn lại nói ra cái gì không hợp thói thường sự tình. Vạn nhất lại bị hương hương, Lâm Tiêu mấy người bọn hắn tiểu hài tử nghe qua, dạy hư mất bọn hắn coi như không xong. Mà Lão Lý đầu giờ phút này cũng kịp phản ứng, không khỏi hối hận lung lay đầu, phi phi phi, thật sự là lớn tuổi, càng ngày càng không biết xấu hổ. Rượu này cũng không thể uống, Lão Mạnh, đem ngươi kia nước trà điểm ta một chén. Thật không tiện, không có. Lão Mạnh nghe vậy đem ấm trà dựng ngược, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đúng lúc này, Cơ Ngô Đồng từ một bên đi tới, vừa cười vừa nói, đem ấm trà cho ta đi, ta lại cho các ngươi pha một ly. Nghe thấy Cơ Ngô Đồng tiểu nói này, Lão Lý đầu vẻ mặt càng thêm xấu hổ. Rất rõ ràng, Cơ Ngô Đồng đã đem bọn hắn vừa rồi đối thoại, tất cả đều nghe vào trong tai. Ta đây thật là ra mà không kính a. Chương 444, 40 vạn chương 444, 40 vạn hậu viện phòng bếp. Hàn Nhị Nhi ngay tại vì mọi người chuẩn bị cơm tối. Nàng trông thấy Cơ Ngô Đồng bưng ấm trà tiến đến, thế là không khỏi hiếu kỳ hỏi, "Ngô Đồng tỷ tỷ, Lão Mạnh bọn hắn nói cái gì đó?" Nghe giống như rất náo nhiệt. Đang thảo luận ngươi cùng Lão Mạnh, dự định lại muốn một đứa bé sự tình. Cơ Ngô Đồng hé miệng cười khẽ, một câu liền đem Hàn Nhị Nhi thẹn đỏ cho mặt. "Cái này Lão Mạnh, hắn thế nào lời gì đều nói a?" Hàn Nhị Nhi cắn chặt môi, trong ánh mắt tràn đầy ngượng ngùng. Nhưng nếu là quan sát cẩn thận lời nói, liền có thể phát hiện nàng lúc này đã song quyền nắm chặt, trong lòng tất nhiên là đã nghĩ kỹ, đợi buổi tối sau khi về nhà, lại cho lão mạnh một chút nhan sắc nhìn một cái. Tiền đường lão mạnh đối với cái này vẫn không hề hay biết, còn tại hi hi ha ha cùng Lâm Mục bọn hắn trò chuyện. Thằng đến Hàn Nhị Nhi bưng ấm trà trở về, lại lặng lẽ tại cái hông của hắn bấm một cái, lão mạnh mới phát giác được có cái gì không đúng. Thế nào có cỗ sát khí? Lão mạnh nghe răng trợn mắt nhìn về phía Hàn Nhị Nhi, hoài nghi là chính mình quá lâu không cùng người chém giết, cảm giác sai. Nương tử làm sao lại đối với mình có sát ý đâu? Ngươi chậm rãi uống. Hàn Nhị Nhi híp mắt cười cười, giọng dịu dàng nói rằng: "Đa tạ nương tử." Lão mạnh không rõ ràng cho lắm, theo bản năng nhẹ gật đầu. Một tháng sau, tế thế đường bên trong, Lâm Mục đem ngón tay khoác lên Hàn Nhị Nhi trên cổ tay, trầm ngâm một lát. "Lâm thần y đi, thế nào?" Lão mạnh chờ mong hỏi. Nhụy Nhi nàng sát thực có tin vui, chúc mừng lão mạnh. Lâm Mục cười nói: "Kia nghi ngờ chính là nam hay nữ?" Lão mạnh tiếp tục truy vấn. Một giây sau nhưng lại trông thấy Lâm Mục kia chế nhạo ánh mắt, lập tức kịp phản ứng. Dựa theo Lâm Mục quy củ, hắn xưa nay sẽ không lộ ra người phụ nữ có thai bảo thai trong bụng giới tính. Nghe ta nói, Nhụy Nhi mang thai đây là chuyện vui, chúng ta hôm nay làm nhiều mấy món ăn. Lâm Mục phủi tay, hấp dẫn chú ý của những người khác lực. Lập tức lại dựa theo trước kia lệ cũ, Điền A Đại cùng Giang Đại Lực đi ra ngoài mua thức ăn mua thịt, Hương Hương đi thông chi lao lý đầu cùng Điền A Đại nương tử. Cũng không lâu lắm, thế đường liền náo nhiệt lên. Mà đúng lúc này, cổng đống nhiên truyền đến một hồi ồn ào ngựa tê minh thanh. Khoảng cách gần nhất lao lý đầu nghe thấy thanh âm, hiếu kỳ đi ra ngoài nhìn lại. Chỉ thấy một cái ước chừng có 70-80 người thương đội, đang đội vàng hơn 10 cỗ xe ngựa, dừng ở tế thế đường trước cửa. Các ngươi làm cái gì vậy? Lao lý đầu thấy thế, nghi hoặc hỏi, tới đưa tải. Dường liệu gì? Thương đội người cầm đầu kia, giống nhau bị lao lý đầu lời nói không hiểu ra sao. Ngay sau đó hắn lại giải thích nói, ta là dâng nhà ta trưởng quỹ mệnh lệnh, đến đây cho Lâm thần y đưa xính lễ. Tế thế đường bên trong, Lâm Mục nghe thấy xính lễ hai chữ, đội vàng bước nhanh đi ra cửa. Các ngươi trưởng quỹ chính là Lý Văn Phú sao? Chính là. Người kia gật đầu đáp lại. Vậy thì không sai. Lâm Mục trên mặt tươi cười, chính mình chờ mong đã lâu xính lễ, cuối cùng là đưa đến. Vậy trước tiên đem những này đồ vật đều đem đến hậu viện a. Cơ Ngô Đồng lúc này đi vào Lâm Mục bên người, mặt lộ vẻ khó xử nói, nhiều đồ như vậy, chúng ta nơi này giống như không bỏ xuống được. Nếu là thực sự không có cách nào, chỉ có thể đặt vào đối diện khâu trưởng quỹ trà lâu. Không bao lâu, tế thế đường hậu viện liền bị cái này hơn 10 xe hàng hóa chất đầy, chỉ để lại một điều nhỏ, cung cấp người đi đường khe hở. Chậc chậc chậc, Lâm thần y, ngươi đây là bỏ ra bao nhiêu tiền a? Lão mạnh nhìn xem tràn đầy hàng hóa, nhìn không được tắc lưỡi tán thưởng. Không nhiều không nhiều, chỉ là 20 vạn lượng bạc mà thôi. Lâm Mục nét miệng cười nói, quả nhiên cái này xính lễ càng nhiều, mới càng có thể thể hiện ra bản thân đối Cố Hưng bọn hắn hôn sự coi trọng. Muốn lao giả ta nhìn, những vật này cũng không chỉ 20 vạn lượng a. Một bên lão lý đầu nghe vậy, cầm lấy trong đó giá trị cao nhất một cái lưu ly bình ngọc, giới thiệu nói, nếu như ta không có nhận lầm lời nói, hoa này bình hình như là tiền triều công nghệ, cách nay tối thiểu 500 năm. Chỉ là cái này một vật, đã làm cho bên trên 3 vạn lượng bạc ngân. Còn có ngọc bội kia, đầu này sức, tay này bằng tay, không có một cái hàng tiện nghi rẻ tiền sắc. Lâm Mục nghe vậy chân mày hơi nhíu lại, lão lý đầu, ngươi xác định không nhìn lầm a? Ta mặc dù già, cái này nhãn lực còn tại, không sai được. Lão lý đầu hừ một tiếng, khẳng định nói, nghĩ hắn bảo nam gia bắt nhiều năm như vậy, kiến thức tự nhiên là viễn siêu những người khác. Lại thêm hắn trước kia giang dương đại đạo thân phận, đối với những bảo bối này cơ hồ là xem xét một cái chuẩn. Xem ra là Lý Văn Phú tự mình bỏ tiền cho ngươi mua hơn vài thứ. Cơ Ngô Đồng tiện tay cầm lấy một cái ngọc bội, đánh giá vài lần, lúc này mới lên tiếng hỏi, làm sao bây giờ, muốn đem thêm ra đồ vật còn trở về sao? Quá phiền toái. Lâm Mục lắc đầu, bất đắc dĩ trả lời, hơn nữa coi như đưa trở về, Lý Văn Phú cũng chưa chắc sẽ thu. Mà thôi, trước thu cất đi. Chờ Lý Văn Phú tới tham gia Cố Hưng thành thân tiệc cưới thời điểm, lại đem thêm ra đồ vật đổi thành ngân phiếu cho hắn. Nói xong câu đó, Lâm Mục lại quay đầu nhìn về phía Lao Lý Đầu, an bài nói, Lao Lý Đầu, ngươi vất vả một chút, giúp ta đem những này đồ vật đều ghi tạc xính lễ danh mục quà tặng bên trên. Sau đó lại tính một chút, bọn chúng cộng lại giá trị nhiều ít. Dễ nói. Lao Lý Đầu cười ha ha, sau đó gọi tới Điền A Đại hỗ trợ. Hơn một canh giờ sau, Cơ Ngô Đồng đem thức ăn làm tốt, Lao Lý Đầu cũng coi như kết thúc sổ sách. Lâm thần y đi, ta đại khái tính toán một cái, những vật này cộng lại, tổng giá trị ước chừng 40 vạn lượng bạc ngân. Bất quá cân nhắc tới Lý Văn Phú giao thiệp, hoa của hắn phí hẳn là tại 30 vạn lượng bạc trên dưới. Lao Lý Đầu dứt lời, đem xính lễ danh mục quà tặng đưa tới Lâm Mục trong tay. 40 vạn hai Lâm Mục thì thảo thì thầm một lần, trong lòng cũng không khỏi có chút chấn kinh. Đây chính là người không nhỏ thủ bút. Mặc dù Lý Văn Phú khả năng chỉ tốn 30 vạn lượng, nhưng đó là chính hắn giao thiệp, xính lễ giá trị không thể dùng cái này tính toán. Lý Văn Phú cử động lần này, đoán chừng là vì cảm kích trước ngươi, giúp hắn giải quyết hoàng công công phiền toái, lại giúp hắn đoạt lại thê tử a. Cơ Ngô Đồng biết Lâm Mục cùng Lý Văn Phú ở giữa ẩn tình, thế là suy đoán nói rằng, nương tử nói có lý. Đối với Cơ Ngô Đồng suy đoán, Lâm Mục có chút tán đồng. Bất quá đồng thời lại có chút bất đắc dĩ. Hắn lúc trước sở dĩ làm như vậy, thuần túy là vì đền bù chính mình, mệnh lệnh người bán hàng rong cắt ngang Lý Văn Phú hai chân phạm sai lầm. Không ngờ rằng lại ngược lại nhường Lý Văn Phú, nhớ kỹ ân tình của mình cho tới bây giờ. Nhưng nếu như lại cứ như vậy, cùng Lý Văn Phú kết giao xuống đi, vậy hắn chỉ sợ cả đời đều không thể đền bù sai lầm. Nếu không ta chi tiết bàn giao. Lâm Mục do dự một chút, lại quả quyết từ bỏ ý nghĩ này. Hắn thừa nhận chính mình không đủ thẳng thắn, không cách nào đem chân tướng của sự thật nói ra miệng. Mà liền tại Lâm Mục xoắn xuýt thời điểm, làm tốt đồ ăn, liên tiếp bị đám người bưng lên bàn ăn. Nghe đồ ăn truyền đến hương khí, bụng của hắn hợp thời kêu rột rột hai tiếng. Lâm Mục thấy thế thở dài, đành phải trước đem xính lễ danh mục quà tặng cất kỹ, sau đó lại la lên Lâm Tiêu, nhường hắn đi gọi Khâu trưởng quỹ cùng nhau ăn cơm. Dù sao còn muốn dùng người nhà sân nhỏ cất giữ hàng hóa, cũng nên đi đầu chào hỏi. Chương 445, hô hấp pháp chương 445, hô hấp pháp ban đêm, phòng ngủ. Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng một cái ngồi đầu giường, một cái ngồi cuối giường, tùy ý trò chuyện cái gì. Nói, chủ đề cũng liền tự nhiên mà vậy, chuyển đến Cố Hưng cùng Từ Mậu hôn sự bên trên. Lại có một tháng liền qua Tết. Chỉ thấy Lâm Mục một bên ấn nặng lấy trong ngực nương tử trắng non mắt cá chân, một bên thuận miệng hỏi, chúng ta là không phải hẳn là đem những này xính lễ, mau chóng cho Lý Tuân Nguyên soái cùng Cơ Vĩnh đưa đi, sau đó lại đem hôn sự định ra đến. Có chút ngứa Cơ Ngô Đồng không có trả lời Lâm Mục hỏi thăm, mà là kéo ra hai chân, mong muốn theo Lâm Mục mà trưởng bên trong tránh thoát. Chỉ tiếc Lâm Mục phản ứng cực nhanh, thấy Cơ Ngô Đồng có tránh né suy nghĩ, một cái tay khác liền lập tức bắt tới, đồng thời lại nắm chặt mấy phần. Cơ Ngô Đồng thấy thế, cũng đành phải từ bỏ dãy rủa, tùy ý Lâm Mục hành động. Nương tử, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Đạt được về sau, Lâm Mục lần nữa truy vấn. Trả lời cái gì? Cơ Ngô Đồng tiểu hừ một tiếng, ứng phó nói, ngươi nếu là muốn đưa xính lễ, ta ngày mai tìm trong thành thương hội hòa kế, cùng ta cùng một chỗ đưa đi không phải. Đến lúc đó ngươi liền ngoan ngoãn ở nhà chờ tin tức, chiếu cố tốt Tiêu Nhi cùng Tương Nhi. Vậy thì xin nhờ nương tử. Lâm Mục nghe vậy nhẹ gật đầu, hắn chính là ý tứ này. Đính hôn một chuyện, hắn thân làm Cố Hưng cùng Từ Mậu sư phụ, không tiện trực tiếp ra mặt. Bởi vậy chỉ có thể phiền thoái Cơ Ngô Đồng, dịch dung thành mặt thất nương bộ dáng, đi Lý Tuân phụ thượng làm mối. Cũng may Cơ Ngô Đồng đối với cái này cũng không có ý kiến gì. Đến nhà làm mối sự tình, nàng cũng mười phần chờ mong. Thời điểm không còn sớm, nên đi ngủ. Cơ Ngô Đồng ngáp một cái, lại kéo ra chân. Bất quá Lâm Mục lần này vẫn không có buông tay, một mực cầm mắt cá chân nàng. Ngươi muốn làm gì? Cơ Ngô Đồng lông mày hơi nhíu lên, mặt lộ vẻ nghi hoặc, ta vây lại, bây giờ nghĩ đi ngủ. Không đội không đội. Lâm Mục cười hắc hắc, hai tay lập tức theo hướng lên sờ soạn, nương tử khổ cực như vậy, vi phu tự nhiên muốn thật tốt khao người một phen. Nghe thấy Lâm Mục như thế rõ ràng ngôn ngữ, lại thêm cái kia tiện hề hề biểu lộ, Cơ Ngô Đồng làm sao không biết ý nghĩ của hắn. Cho nên đang do dự một cái chớp mắt về sau, nàng liền nhu thuận nhẹ gật đầu. Đối với loại này giữa phu thê biệt tư, Cơ Ngô Đồng từ trước đến nay sẽ không cự tuyệt Lâm Mục. Ngày thứ hai, Cơ Ngô Đồng tinh thần sung mãn rời giường. Tại đơn giản thu thập một phen về sau, nàng liền dẫn thương hội hòa kế, cưỡi ngựa xe xuất phát. Đối với Cố Hưng hai người hôn sự, trên cơ bản đã là ván đã đóng thuyền, sẽ không xuất hiện bất kỳ biến cố. Bởi vậy Cơ Ngô Đồng trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì áp lực, toàn bộ làm như là một lần mới tinh bà mối thể nghiệm. Nương tử, đi sớm về sớm a. Lâm Mục đứng tại tế thế đường cổng, lưu luyến không rời dẫn hai đứa bé phất tay ra hiệu. Suy nghĩ kỹ một chút, diện mạo này dường như hai người bọn họ lần thứ nhất cách ra thời gian lâu như vậy. Cha, mẫu thân nàng lúc nào thời điểm trở về? Lâm Tiêu nhìn qua Cơ Ngô Đồng đi xa bóng lưng, hiếu kỳ hỏi. Lâm Mục nghe vậy ở trong lòng yên lặng đánh giá một chút, hồi đáp, đại khái 5-6 ngày a. Nhưng là ta cũng nhắc nhở các ngươi, nhưng không cho muốn mẫu thân nghĩ khóc nhẹ, nếu không cha ta liền không cho các ngươi kể chuyện xưa, có biết hay không? Mới 5 ngày mà thôi, ta khóc cái gì cái mũi? Lâm Tiêu nhếch miệng, vẻ mặt không quan trọng. Lâm Tương cũng là vẻ mặt không hiểu liếc qua Lâm Mục, không biết rõ cha tại sao lại nói như vậy. Dù sao lần trước Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng đi thành Dương Châu thời điểm, thật là đem bọn hắn ném cho mặt thất đường, chiếu cố nửa năm lâu. Khi đó hai cái tiểu gia hỏa còn không hề khóc lóc, bây giờ càng là sẽ không. Mà trông thấy hai đứa bé thân sắc, Lâm Mục tưởng niệm cảm xúc bị trong nháy mắt cắt ngang, đành phải hậm hực hừ một tiếng, cuối cùng trở lại đi trở về tế thế đường. Ngay trước hài tử mặt, hắn nhiều ít cũng muốn cố kỵ một chút mặt của mình, không thể biểu hiện quá mức mềm yếu. Thật là, chính mình muốn nương tử làm sao bây giờ đâu? Ai Lâm Mục yên lặng thở dài một hơi. Đúng lúc này, lão Mạnh ôm một vò rượu thuốc đi tới, hướng thú bừng bừng hô, Lâm thần ý đi, ban đêm tìm lao Lý đầu tới, chúng ta thật tốt uống chút. Đoạn thời gian trước uống không được rượu, có thể ta thèm sắp chết rồi. Đi đi đi, bên cạnh Hàn Nhị Nhi nghe vậy, đội vàng trợn nhìn lão Mạnh một cái, chính người bên trên một bên uống đi, không nhìn thấy trưởng quỹ tâm tình không tốt sao? Dứt lời, Hàn Nhị Nhi ánh mắt lại nhìn về phía Lâm Mục, nhẹ giọng an ủi, trưởng quỹ, ngươi không cần lo lắng như vậy. Nàng vừa rồi nghe thấy Lâm Mục thở dài âm thanh, bởi vậy nghĩ lầm Lâm Mục là đang vì Cố Hưng cùng Từ Mậu hôn sự ưu phiền. Vì vậy tiếp tục cấm lòng nói rằng, Cố Hưng mấy người bọn hắn lang hữu tình, thiếp cố ý, là ông trời tác hợp trò, không ai có thể chia rẽ. Lại nói Lý Tuân Nguyên soái nếu là không đồng ý cái này hai môn việc hôn nhân, cũng sẽ không để Cơ Anh cùng Lý Vân, cùng Cố Hưng bọn hắn ở chung lâu như vậy. Cho nên Ngô Đồng tỷ tỷ lần này, nhất định có thể đem việc hôn nhân nói thành. Nhìn xem Hàn Nhị Nhi kia lời thề son sắt bộ dáng, Lâm Mục lần nữa thở dài, Nhị Nhi, ngươi có thể, thật biết quan tâm. Đi theo lão Mạnh kia cậu thả hắn tử, thật sự là hưởng công ngươi tốt như vậy người. Ui ui ui. Lão Mạnh nháy mắt, không biết do chủ đề vì sao cứ như vậy dẫn tới trên người mình. Còn có Lâm Mục vừa mới câu nói kia, là đang giễu cợt chính mình a. Chính mình mặc dù tâm tư thô ráp một chút, nhưng cũng là đau nàng dâu người có được hay không. Nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng phản bác, lại gặp Hàn Nhị Nhi sát có việc nhẹ gật đầu, tựa hồ là đang phụ họa Lâm Mục lời nói. Được rồi, ta mới lười nhắc giống như các ngươi kiến thức. Lòng tự trọng thụ thường, lão Mạnh hừ một tiếng, quay người ôm vỏ rượu đi hướng bếp sau. Lâm Mục cũng cất bước đi hướng hậu viện, một người ngồi trên băng ghế đá ngẩn người. Trưởng quỹ đây là thế nào? Điền A Đại đi ngang qua hậu viện, liếc qua Lâm Mục không nói gì, mà là tìm tới phòng bếp lão Mạnh, thấp giọng nói rằng, bên ngoài bây giờ lạnh như vậy, hắn vì cái gì không về trong phòng đợi? Ai biết được? Lão Mạnh lắc đầu, ngay sau đó lại suy đoán nói, có lẽ là võ đạo lại có cảm ngộ, hoặc là chính là nghĩ tới điều gì trị bệnh cứu người phương thuốc. Tóm lại, chúng ta trước đừng đi quấy rầy Lâm Thần Y Lý, hắn bằng lòng ngồi bao lâu an bị bao lâu à? Điền A Đại nghe vậy nhẹ gật đầu, lựa chọn tin tưởng lão mạnh phân tích. Hô khò khè bên cạnh cái bàn đá, Lâm Mục tiếng ngáy dần dần lên. Đêm qua hắn vì khao cơn nô đồng, vất vả quá độ, dẫn đến giờ phút này buồn ngủ đến cực điểm. Ta có vẻ giống như nghe thấy được tiếng lẩm bẩm. Điền A Đại giật giật lỗ tai, nghi ngờ nhìn về phía trong viện Lâm Mục, cuối cùng lại nhìn về phía lão mạnh, nhịn không được mở miệng lần nữa hỏi, trưởng quý hắn, không phải là ngủ thiếp đi à? Ngươi biết cái gì? Lão mạnh nhếch môi, tự tin nói rằng, ta từng nghe lão bản nương nói qua, Lâm Thần Y tu luyện chính là hô hấp pháp, cái kia không phải khò khè, mà là lúc tu luyện trong lồng ngực phát ra sấm rền thanh âm. Xem ra ta đoán không lầm, Lâm Thần Y tu vi võ đạo, quả nhiên có mới tiến cảnh. Hóa ra là dạng này a. Điền A Đại trên mặt lộ ra một vẻ vẻ khâm phục. Chắc không được trưởng quý niên kỷ nhẹ nhàng, liền đã là võ đạo tông sư, thì ra liền đi ngủ đều là tại tu luyện. Chỉ là người tông sư này phía trên, chẳng lẽ còn có cái khác cảnh giới không thành. Chương 446, Lan Nhược Tự chương 446, Lan Nhược Tự nương tử không ở nhà ngày đầu tiên, nhớ nàng. Nương tử không ở nhà ngày thứ hai, nhớ nàng. Nương tử không ở nhà điều thứ ba, nhớ nàng. Trong bất chi bất giác, ba ngày thời gian trước mắt đã qua. Mấy ngày nay đến nay, Lâm Mục liền tựa như ba hồn mất hai hồn, bảy phách mất sáu phách đồng dạng, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, làm chuyện gì đều để không nổi tinh thần. Người khác nói chuyện cùng hắn, hắn cũng chỉ là thuận miệng qua loa hai câu xong việc. Lâm Thần Y đây là thế nào? Lao Lý đầu không rõ ràng cho lắm, đối với Lao Mạnh hỏi, ta có hay không muốn đi qua cùng hắn uống chút rượu, cảm giác tâm tình của hắn không phải rất tốt. Xuyệt Lao Mạnh dựng thẳng lên một ngón tay, nhỏ giọng ngăn lại nói, ngươi có thể tuyệt đối đừng đi qua. Lâm Thần Y hắn trước mấy ngày, võ đạo dường như có rõ ràng cảm ngộ, bất quá về sau tựa hồ là cảm ngộ thất bại, cho nên liền biến thành như bây giờ. Chúng ta hiện tại cũng không thể đã qua quấy rầy hắn, hẳn là nhường hắn chậm rãi điều chỉnh, nói không chừng còn có lần nữa cảm ngộ thời cơ. Hơn nữa bạn nhất bởi vì chúng ta quấy rầy, hại Lâm Thần Y tẩu hỏa nhập ma coi như nguy rồi. Như thế mơ hồ sao? Lao Lý đầu mặt mày kinh sợ trừng mắt nhìn, nghĩ hắn sống mấy chục năm, vẫn còn cũng chưa hề nghe nói qua loại sự tình này. Nhưng là hắn cũng biết, chính mình tại tu vi võ đạo bên trên không bằng lão mạnh, cho nên không biết rõ loại sự tình này cũng thuộc về bình thường. Vậy ta liền không đi qua. Chỉ thấy Lao Lý đầu nhẹ gật đầu, đối với lão mạnh nói rằng, bất quá ngươi mấy ngày nay, nhưng phải đem ánh mắt sáng lên điểm, nhất định phải chiếu cố tốt Lâm Thần Y đi. Tuyệt đối không thể nhường hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, võ đạo cảnh giới gì gì đó không quan trọng, người khỏe mạnh liền tốt. Ta biết. Lão mạnh vẻ mặt trịnh trọng, đáp ứng Lao Lý đầu dặn dò. Cách đó không xa, Hàn Nhị Nhi cùng Hương Hương đang ngồi ở cùng uống trà. Nghe thấy Lao Mạnh hai người đối thoại, trong ánh mắt của các nàng không hẹn mà cùng lộ ra một vẻ ý cười. Cái gì võ đạo cảm ngộ, ta nhìn sư phụ hắn rõ ràng chính là muốn sư nương. Một miệng nước trà nuốt xuống, Hương Hương nằm ở Hàn Nhị Nhi bên hai, nhỏ giọng nói rằng, ta cảm thấy cũng là. Hàn Nhị Nhi giọng dịu dàng cười một tiếng, nói nhỏ nói, không nghĩ tới trưởng quỹ bình thường, nhìn tựa như cái gì đều không để ý bộ dáng, kết quả lại là tình trùng. Lúc này mới cùng Ngô Đồng tỷ tỷ mấy ngày không thấy, liền phảng phất mất hồn dường như. Đừng nói sư phụ ta, ta đoán trưởng sư nương giờ phút này, so sư phụ cũng mạnh không đến đi đâu. Hương Hương cười hắc hắc hai tiếng, lập tức lại nhịn không được chép miệng tắt lưới. Dạng này tình cảm, quả nhiên là để cho người ta hâm mộ. Một bên khác, Lâm Mục lắc lắc ung dung đi trở về thư phòng. Khâu trưởng quỹ vừa mới dạy bảo xong ba đứa hài tử đọc sách, lúc này đang chuẩn bị đi về. Dương chỉ thấy Khâu trưởng quỹ há to miệng, ngay sau đó lại thức thời nhắm lại, không có đem đằng sau chào hỏi lại nói xuất khẩu. Ngược lại coi như hắn chào hỏi, Lâm Mục cũng chưa chắc sẽ có đáp lại. Thân là người từng trải, hắn đối Lâm Mục hiện tại trạng thái vô cùng quen thuộc. Nhớ ngày đó hắn khi biết Mặc Thất Nương đi Cô Tô thành thời điểm, cũng so Lâm Mục mạnh không đến đi đâu. Thánh nữ đại nhân thật sự là tìm hảo phu quân a. Khâu trưởng quỹ lắc đầu cảm khái một phen, tự mình đi ra thư phòng. Mà Lâm Mục cũng xác thực không có chú ý tới Khâu trưởng quỹ rời đi, hắn giờ phút này đầy trong đầu đều là cơn nô đồng. Nương tử nàng ăn cơm sao? Đang làm gì? Tính toán thời gian, nương tử có lẽ đã định ra việc hôn nhân, đưa xong xính lễ. Lại có lẽ, nương tử đã lên đường trở về. Lâm Mục hai mắt trong nháy mắt sáng lên, một giây sau lại không khỏi ảm đạm đi. Coi như cơn nô đồng đã trong đêm đường về, có thể đợi nàng đến tế thế đường, nhưng như cũng cần một ngày một đêm thời gian. Cha, chúng ta đọc xong sách, muốn nghe cố sự. Đúng lúc này, Lâm Tiêu, Lâm Tương cùng Mạnh Hoài ba tên tiểu gia hỏa, sợ hãi rụt rè đi vào Lâm Mục bên người. Thường nghe người ta nói, tiểu hài tử là nhất biết nhìn mặt mà nói chuyện người. Câu nói này mặc dù nói có chút quá tuyệt đối, nhưng cũng có chút đạo lý. Lâm Tiêu bọn hắn chính là như thế. Bọn nhỏ đã sớm đã nhận ra Lâm Mục cảm xúc không đúng, bất quá vì nghe cố sự, cũng đành phải cả gan thần cầu. Các ngươi muốn nghe cái gì cố sự? Lâm Mục ghé vào trên mặt bàn, thuận miệng hỏi một câu. Thanh âm ngột ngạt, không hứng lắm. Muốn nghe Liêu Trai Lâm Tương biết Lâm Mục thương yêu nhất chính mình, thế là đoạn tại hai vị ca ca trước đó trả lời. Liêu Trai, vậy thì cho các ngươi giảng nhất tiểu thiến cố sự a. Dứt lời, Lâm Mục bắt đầu êm thai giảng thuật. Đợi cho thứ nhất cố sự nói xong, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Hương Hương cũng tới thông chi Lâm Mục, Điền A Đại đã làm tốt cơm tối, liền đợi đến bọn hắn cùng một chỗ ăn. Vậy thì đi thôi. Lâm Mục chậm rãi đứng dậy, dẫn ba đứa hải tử đi ra thư phòng. Bên trong tiền đường bàn ăn bên trên, bày biện hai đại tô mì đầu, cộng thêm một chén lớn thịt kho. Điền A Đại trù nghệ đồng dạng, bởi vậy chỉ có thể làm loại này thức ăn đơn giản, đồng thời một làm liền là bốn ngày. Lại ăn mì sao? Ta thế nào nhớ kỹ buổi trưa hôm nay cùng hôm qua,
ăn đều là mì sợi. Nhìn xem trên bàn ăn mì sợi, lão Mạnh cười khổ đề nghị, lão Điền, nếu không ngươi học hai đạo món ăn mới à? Cứ như vậy mấy ngày thời gian, ta cũng học không được a. Huống hồ bắt mì này kho không phải không giống sao? Điền A Đại bất đắc dĩ bĩu môi, đồng thời giúp đỡ lão Mạnh chọn lấy một tô mì sợi. Kỳ thật dựa theo trước kia thói quen, nếu như đám người ban đêm không trở về nhà mình ăn cơm, đêm đó cơm liền sẽ từ Cơ Ngô Đồng cùng Hàn Nhị Nhi thay phiên phụ trách. Nhưng hôm nay Cơ Ngô Đồng không tại, Hàn Nhị Nhi có thai, cái này nấu cơm việc cần làm, cũng chỉ có thể rơi xuống Điền A Đại trên đầu. Ai bảo Lâm Mục không quan tâm, lão Mạnh lại chỉ có một cánh tay đâu. Về phần Giang Đại Lực, vẫn là để hắn hỗ trợ nhóm lửa tính toán. Nếu không Hàn Nhị Nhi há to miệng, nhỏ giọng nói rằng, ngày mai vẫn là để ta làm cơm a. Ta vừa mới mang thai hơn một tháng, sao mấy món ăn không có chuyện gì? Không cần. Lâm Mục nghe vậy ung dung mở miệng, bác bỏ Hàn Nhị Nhi đề nghị, trời tối ngày mai các ngươi vẫn là về nhà ăn đi, ta tùy tiện cho Tiêu Nhi Tương Nhi làm ăn chút gì là được. Vậy vẫn là quên đi thôi. Lão Mạnh miệng lớn lay lấy trong chén mì sợi, mơ hồ không rõ trêu chọc nói, ăn mì cũng rất tốt, tối thiểu nhất là quen thuộc, sẽ không đem Lâm Tiêu bọn hắn ăn xấu bụng. Các ngươi nói đúng không? Lão Mạnh lời nói, lập tức dẫn tới mấy người một hồi phụ họa, thậm chí ngay cả Giang Đại Lực cũng đi theo nhẹ gật đầu. Nếu như là bình thường, Lâm Mục xuống bếp cũng không có gì, chỉ là hắn hiện tại cái này trạng thái. Một bữa cơm mơ mơ hồ hồ ăn xong, đám người lần lượt về nhà. Tế thế đường bên trong chỉ còn lại Lâm Mục cùng một đôi nhi nữ, liền ngọn nến đều không có nhóm lửa. Chỉ có trong hỏa lò tuổi thiêu đốt lúc, khả năng xuyên thấu qua vách lò khe hở, tản mát ra có chút sáng ngời. "Cha, ta có chút sợ hãi." Lâm Tương ôm lấy Lâm Mục đuổi, rụt rè nói, "Ngươi đi điểm mấy cây ngọn nến có được hay không?" Một bên Lâm Tiêu mặc dù không có nói chuyện, nhưng là cũng không tự chủ hướng Lâm Mục bên người nhích lại gần. Lúc chiều, bọn hắn vừa mới nghe xong Nhiếp Tiểu Thiến cố sự, giờ phút này trong lòng cũng chẳng biết tại sao, lại vô hình cảm thấy cái này đen nhánh tế thế đường, càng xem càng giống Lan Nhược Tự. Chương 447, mì sợi chương 447, mì sợi cộc 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 trên đường mơ hồ truyền đến một hồi tiếng vó ngựa, từ xa mà đến gần, cho đến dừng ở tế thế đường trước cửa. Một giây sau, cửa phòng đóng chặt bị nhẹ nhàng gõ vang. Đông đông đông. A. Nghe thấy tiếng đập cửa, Lâm Tiêu cùng Lâm Tương không hẹn mà cùng phát ra một tràng tốt lên, Lâm Tương càng là mang theo tiếng khóc nước nở hô, "Cha, có quỷ." "Cái quỷ gì?" "Ta là mẹ ngươi." Ngoài cửa, Cơ Ngô Đồng có chút im lặng hô một tiếng, "Mau đem cửa mở ra, ta đều chết đói." "Nương, là mẫu thân." Lâm Tiêu nghe ra Cơ Ngô Đồng thanh âm, lập tức trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức bước nhanh chạy đến trước cửa, nhón chân lên phí sức kéo cửa ra cái chốt. Cách cửa phòng mở ra, Cơ Ngô Đồng thuận tay ôm lấy Lâm Tiêu, thân mật vuốt vuốt đầu của hắn. Sau đó lại đối Lâm Mục hỏi, "Đêm hôm khuya khoắt sao không chấm đến?" "Đang chuẩn bị điểm, ngươi liền gõ cửa." Lâm Mục cười đi lên phía trước, giang hai cánh tay đem Cơ Ngô Đồng cùng Lâm Tiêu cùng một chỗ ôm vào trong ngực. Lâm Tương đứng ở bên cạnh, lôi kéo Cơ Ngô Đồng ấy, ra hiệu nàng cũng nghĩ bị mẫu thân ôm một cái. Cơ Ngô Đồng thấy thế nhẹ nhàng đẩy Lâm Mục, mà Lâm Mục thì là hít một hơi thật sâu, cho đến xoang mũi ở giữa đều là nương tử khí tức, lúc này mới hài lòng buông tay ra. "Đến, Tương Nhi." Mẫu thân ôm trùng hoạch tự do về sau, Cơ Ngô Đồng bồng xuống Lâm Tiêu, lại ôm lấy Lâm Tương. Tiên đường lập tức truyền đến Lâm Tương vui vẻ tiếng cười. Lâm Mục nhóm lửa ngọn đến, quay đầu trông thấy vui cười đùa giỡn nương tử cùng hài tử, cũng không khỏi đến đi theo cười nói, "Có phải hay không đói bụng? Ta đi cấp ngươi nấu cơm." "Cùng đi chứ." Cơ Ngô Đồng mặt mày cong cong, nhìn về phía Lâm Mục trong ánh mắt đều là tưởng niệm cùng yêu thương. "Nương tử, ngươi làm sao trở về sớm như vậy? Nhớ ngươi thôi vậy ta đâu?" Trong ngực Lâm Tương hai tay ôm chặt Cơ Ngô Đồng cái cổ, lo lắng truy vấn. "Đương nhiên cũng muốn." "Hừ, buồn nôn." Lâm Tiêu xách hai tay, ra vẻ kiên cường hừ một tiếng. Hắn cũng nghĩ mâu thần, nhưng là hắn không nói. Cơ Ngô Đồng đống nhiên trở về, tựa như cho Lâm Mục bọn hắn rót vào sức sống mới, khiến cho nguyên bản còn buồn ngủ, không có tinh thần gì phụ tử ba người, trong nháy mắt nhiệt tình tràn đầy. Không bao lâu, ban đêm phòng bếp khói bếp dâng lên. Lâm Mục nhóm lửa, Cơ Ngô Đồng xào rau. Hai đứa bé quấn tại bọn hắn tả hữu chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng lại phát ra một hồi vui sướng tiếng cười. Mà tại người được Cơ Ngô Đồng đi lại, chỗ đánh tới trận trận hương khí lúc, càng làm cho Lâm Mục cảm thấy không hiểu an lòng. Đây mới là người nhà đoàn tụ cảm giác. Chưa tới nửa giờ sau, bốn mâm đồ ăn được bưng lên bàn ăn. Kỳ thật Cơ Ngô Đồng nguyên bản định tùy tiện làm vài thứ ăn vài miếng, lót dạ một chút xong việc. Nhưng là Lâm Tiêu cùng Lâm Tương lại một mực la hét, muốn cùng nàng cùng nhau ăn cơm, lại thêm trông thấy Lâm Mục biểu lộ cũng có chút ý động. Cơ Ngô Đồng liền cải biến ý nghĩ, nhiều xào mấy món ăn. "Các ngươi mấy ngày nay ăn cái gì?" Một nhà bốn miệng ngồi xuống, Cơ Ngô Đồng trước tiên mở miệng hỏi. "Mì sợi." Lâm Tương nhấc tay bật đáp. "Còn có đây này." "Mì sợi." Lâm Tiêu nói tiếp. "Chỉ có mì sợi." "Ừm." Lâm Mục nhẹ gật đầu, mang trên mặt vẻ lúng túng. Nhớ ngày đó Cơ Ngô Đồng đi ra ngoài thời điểm, còn từng liên tục căn dặn, muốn hắn chiếu cố thật tốt hai đứa bé. Kết quả lại bởi vì chính mình không tâm tư nấu cơm, hại Lâm Tiêu cùng Lâm Tương chỉ có thể ăn mì, nếu là nương tử trách tội, Lâm Mục ngoại trừ thản nhiên tiếp nhận bên ngoài, đã không còn gì để nói. Bất quá nhường Lâm Mục ngoại ý muốn chính là, Cơ Ngô Đồng cũng không trách tội tới hắn, ngược lại lộ ra một vẻ bao hàm áy náy ánh mắt. "Là ta trở về chậm." Cơ Ngô Đồng cho ba người các kẹp một đũa đồ ăn, nhẹ nói. Lâm Mục nghe vậy không nói gì, chỉ là đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. "Cái kia nương thân ngươi ăn cái gì?" Lâm Tương không có phát giác, hai người đối lẫn nhau ở giữa áy náy, chỉ là vừa ăn trong chén đồ ăn, một bên hiếu kỳ hỏi. "Ta ăn bánh nướng còn có đây này." "Chỉ có bánh nướng." Cơ Ngô Đồng cười cười, lại gặp Lâm Mục không hiểu, liền nói tiếp, "Ta tới Yên Dương thành về sau, liền dịch dung thành sư phụ bộ dáng,
trực tiếp đi Lý phủ. Cố Hưng hôn sự của bọn hắn tự nhiên là không có vấn đề gì, làm mối hạ sính, đo lường tính toán ngày sinh tháng đẻ, đến trưa liền toàn bộ làm xong. Lại về sau, Lý Tuân Nguyên soái phu nhân cùng Cơ Vịnh giữ lại ta ăn cơm, bất quá bị ta từ chối, sau đó ta lại cưỡi ngựa đi suốt đêm trở về. Đến lúc này một lần, ngoại trừ bánh nướng cũng không những vật khác ăn. Đừng nhìn Cơ Ngô Đồng nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng mà ở trong đó vất vả cùng mọi mệt, cũng chỉ có chính nàng biết. Cái kia nương thân ngươi vì cái gì không ăn cơm nha? Lâm Tương lần nữa truy vấn. Bởi vì ta muốn về sớm một chút cùng các ngươi nha một bữa cơm tại Hoan Thanh Tiếu Ngữ bên trong kết thúc, đồ ăn cũng bị một nhà bốn miệng toàn bộ ăn sạch. Cứ việc Lâm Mục cùng hai đứa bé trước đó đều đã ăn xong cơm tối, nhưng bởi vì Cơ Ngô Đồng trở về nguyên nhân, vẫn là để bọn hắn lượng cơm ăn tăng nhiều. Đêm nay, một nhà bốn miệng đã lâu, lần nữa ngủ thẳng tới trên một cái giường. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, lão Mạnh cùng Điền A Đại mấy người kết bạn đi vào tế thế đường bắt đầu làm việc. Nhưng mà nhường đám người ngoài ý muốn chính là Lâm Mục thế mà chủ động đi ra ngoài nên đón bọn hắn. Trưởng quỹ đây là thế nào? Điền A Đại gãi đầu một cái, nghi hoặc hỏi, hắn hôm nay nhìn có vẻ như rất vui vẻ. Cái gì gọi là có vẻ như, rõ ràng chính là rất vui vẻ. Lão Mạnh cười ra tiếng, tám thành là hắn võ đạo, rốt cục có tiến cảnh đi. Vừa dứt lời, Cơ Ngô Đồng vừa lúc dẫn hai đứa bé từ hậu viện đi vào tiền đường. Trông thấy một màn này, hai người cũng lập tức kịp phản ứng. Lâm Mục ở đâu là cái gì võ đạo cảnh giới đột phá, rõ ràng là trông thấy nương tử trở về mới có thể như thế vui vẻ. Như thế nói đến, hắn trước mấy ngày ngơ ngơ ngác ngác không có tinh khí thần, cũng là bởi vì Cơ Ngô Đồng không có ở đây nguyên nhân. Điền A Đại cùng lão Mạnh nhìn nhau một cái, đều nhìn ra trong mắt đối phương chấn kinh. Thì ra, Lâm Mục như thế dính Cơ Ngô Đồng sao? Cố Hưng cùng Cơ Anh Hôn Kỳ ổn định ở sang năm mùng 8 tháng 3 một ngày này. Tư Mậu cùng Lý Vân thì là ổn định ở 18 tháng 3, trước sau chênh lệch bất quá 10 ngày. Hơn 3 tháng thời gian chuẩn bị, đối với phổ thông bách tính hôn sự mà nói đã đầy đủ. Nhưng là đối với Cố Hưng cùng Từ Mậu loại này đại tướng quân, cưới lại là danh môn chi nữ, 3 tháng này liền lộ ra có chút không đủ. Bất quá cũng may, Lâm Mục cùng Lý phủ người đều bỏ được xài bạc. Chuẩn bị lên cũng là không tính phiền toái. Ăn xong điểm tâm, Cơ Ngô Đồng thấy Lâm Mục một đầu đâm vào thư phòng, lo lắng hắn lại giống lần trước như thế để tâm vào chuyện vụn vặt, thế là liền đi theo hắn tiến đến. "Phu quân, ngươi đang làm gì?" "Ta đang tính toán cho nhiều ít người đưa thiệp mời." Chỉ thấy Lâm Mục cầm chính mình đổ đầy tín vật hồng gỗ, trong miệng thỉnh thoảng đọc lên một cái tên. Sau đó lại đem những tên này đi đầu viết trên giấy. Những ân tình này qua lại, tốt nhất có thể nhiều hơn đi thông, ngày sau nói không chừng ngày nào, liền có thể giúp đỡ đại ân. Dầu gì cũng có thể thay mình chống đỡ giữ thể diện, không đến mức tại Cố Hưng Từ Mậu thành thân thời điểm, bị người nhà mẹ để làm hạ thấp đi. Chương 448, pháo chương 448, pháo lốt bút. Trên đường phố truyền đến một hồi pháo tiếng vang, nương theo mà đến còn có bọn nhỏ vui sướng tiếng cười. Tới gần ăn Tết, bọn nhỏ đều đã mặc vào mới tinh áo đông, tập hợp một chỗ châm ngòi pháo chơi đùa. Mạnh Hoài cùng Lâm Tiêu cũng là như thế. Chỉ thấy hai cái tiểu gia hỏa, riêng phần mình cầm một cây dài hơn một thước hương đến, lơ lớp lo sợ hướng phía trên đất pháo tìm kiếm. Đây là bọn hắn lần thứ nhất tự mình châm ngòi pháo, trong lòng khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Lâm Tương là gan càng nhỏ hơn, thậm chí liền tới gần một chút cũng không dám, chỉ có thể xa xa trốn ở cổng, bịt lấy lỗ tai quan sát. Nhìn nàng kia nhíu chung một chỗ ngũ quan, dường như so hai vị huynh trưởng còn muốn thần trương. Nhưng mà theo pháo lần lượt nổ vang, kích thích về sau vui vẻ cảm giác liền theo sát mà tới, nhường ba người kích động nhìn nhau cười to. Lại đến, lần này chúng ta cùng một chỗ thả. Mạnh Hoài toát miệng, cười đề nghị. Đi. Lâm Tiêu không có suy nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý, chỉ có điều mong muốn nhường pháo đồng thời nổ vang, xa xa không có bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Đối nhóm lửa kiếp nổ thời cơ đem khống, còn có vận khí chiếu cố thiếu một thứ cũng không được. Chỉ nghe thấy từng tiếng bạo tạc liên tiếp nổ vang, Mạnh Hoài cùng Lâm Tiêu trong dự đoán hình tượng nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện. Không bao lâu, pháo bị hai cái tiểu gia hỏa tỏa ánh sáng, chỉ để lại một chỗ mảnh vụn, bắn tung tóe trong viện khắp nơi đều là. Mà đối với loại tình huống này, hai cái tiểu gia hỏa hiển nhiên sớm đã biết phải làm thế nào ứng đối. Thế là giắc cổ cùng kêu lên la lên, "A đại bà bá." Ngược lại chỉ cần gặp phải tự mình giải quyết không được vấn đề, tìm Điền A đại là được rồi. Một bên khác, ngay tại tiền đường nấu thuốc, Điền A đại nghe thấy thanh âm, cười ha hả đứng dậy. "Hai người các ngươi tiểu hỗn đản, lại gọi ta làm gì?" "Không có pháo." Lâm Tiêu cùng Mạnh Hoài một bên một cái, kéo lấy Điền A đại tay áo nói rằng, "Ngươi cùng chúng ta đi mua." "Tốt tốt tốt, mua." Điền A đại cười ha ha một tiếng, gật đầu đáp lời nói, "Lần này chúng ta nhiều mua chút." "Tương Nhi đâu? Ngươi cũng cùng theo đi thôi, A đại bá bá mua cho ngươi đồ chơi làm bằng đường." Tốt Lâm Tương nghe vậy, cười hì hì chạy tới, lại giang hai cánh tay, ra hiệu Điền A đại ôm chính mình đi mua. Đãi ngộ như thế, Lâm Tiêu cùng Mạnh Hoài hai cái này nam ba tử tự nhiên là không có, chỉ có thể hấp tấp theo sau lưng chạy chậm. Cũng không lâu lắm, trong viện pháo âm thanh lần nữa nổ vang. Lâm Tương nhìn một hồi, phát hiện Lâm Tiêu cùng Mạnh Hoài vẫn không có làm được đồng thời nhường pháo nổ vang, liền đông cảm giác nhàm chán. Thế là nàng lại dơ đồ chơi làm bằng đường, từng bước một bò lên trên thang lầu, đi vào lầu hai thư phòng. Cha, An Kẹo nghe thấy nữ nhi thanh âm, bị đánh gãy mạch suy nghĩ Lâm Mục không có chút nào không vui, mà là cầm trong tay bút lông tùy ý ném một cái, tiến lên ôm lấy Lâm Tương. Nữ nhi ngoan, đến nhường cha rán rán. Dứt lời, Lâm Mục dùng cằm bên trên sợi dâu cọ sát Lâm Tương gương mặt, trong nháy mắt dẫn tới nữ nhi một hồi phàn nàn. Ngươi điểm nhẹ bên cạnh Cơ Ngô Đồng thấy thế, không khỏi trợn nhìn Lâm Mục một cái. Tương Nhi mặt như bậy non, cái nào chịu được ngươi cái này dâu ria lại phá lại đâm. Nếu là hoạch hỏng Tương Nhi mặt, có tin ta hay không thu thập ngươi? Sẽ không hương, sẽ không hương nghe thấy Cơ Ngô Đồng uy hiếp, không chờ Lâm Mục nói chuyện, Lâm Tương liền vượt lên trước hô. Một bên nói, còn một bên ôm chặt Lâm Mục cái cổ, sợ hắn lọt vào cơ Ngô Đồng độc thủ. Trông thấy nữ nhi của mình khả ái như thế, Lâm Mục càng là nhịn không được cười ra tiếng. Đây mới là chính mình nhỏ áo đông a. Lại nhìn Lâm Tiêu cái kiềm lịch tử. Lâm Mục đi đến song biên hướng ra phía ngoài nhìn lại, ân, đang cùng Mạnh Hoài cùng một chỗ nổ phân châu đâu. Hoặc, nổ cái này lợi hại, băng khắp nơi đều là quần áo, giày, gương mặt. Nương tử, ngươi nếu là thực sự ngửa tay, không bằng đi đánh nhi tử a. Lâm Mục hướng phía bên ngoài chép miệng. Cơ Ngô Đồng hiếu kỳ nhìn lại, sắc mặt nhất thời tối sầm lại, lập tức phi thân theo cửa sổ nhảy xuống. Chỉ chốc lát, trên đường truyền đến Lâm Tiêu tê tâm liệt phế tiếng khóc. Mạnh Hoài thấy thế trong lòng sợ hãi, cũng không kịp chạy về trong viện tìm tới Hàn Nhụy Nhi. Ngay sau đó, tiếng khóc của hắn cũng vang vọng tế thế đường hậu viện. Nhưng mà nghe thấy hảo huynh đệ tiếng khóc, Lâm Tiêu lại đột nhiên không khóc, ngược lại cười ra tiếng. Ngươi còn cười? Cơ Ngô Đồng hai tay chống nạnh, không dám tin chừng lớn đôi mắt đẹp. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua tính tình cứng như vậy tiểu hải tử. Đã như vậy, vậy ngươi thì không thể trách vi nương tâm ta hung ác. Cơ Ngô Đồng đem ngón tay bóp rát băng rung động, chậm rãi tiến lên. Một giây sau, Lâm Tiêu tiếng khóc vang lên lần nữa. Lâm Mục móc móc lỗ tai, cảm thấy có chút tầm ý liền trở lại cầm lấy trên bàn tràn ngập danh tự trang giấy, sau đó ôm Lâm Tương nhảy ra thư phòng. Tương Nhi, cha dẫn ngươi đi đối diện uống trà. Từ khi Khâu trưởng quỹ đem đến tế thế đường đối diện, đưa tin loại sự tình này liền theo lao lý trên đầu người, chuyển giao cho Khâu trưởng quỹ. Dù sao ma giáo đưa tin tốc độ vượt xa thương hành hỏa kế, càng quan trọng hơn là còn không cần tiền. Nửa khắc đồng hồ sau, Lâm Mục tìm tới ngay tại trong trà lâu nghe hát thưởng trà Khâu trưởng quỹ, nói rõ chính mình ý đồ đến. Dựa theo phía trên này danh tự cùng địa chỉ đưa thiệp mời sao? Khâu trưởng quỹ tiếp nhận trang giấy đánh giá một cái, gật đầu cười, việc rất nhỏ, Lâm thần y cứ việc yên tâm. Thiệp mời tốt nhất là mạ vàng thắc ấn. Lâm Mục còn nói ra một cái yêu cầu. Khâu trưởng quỹ khỏe miệng giật một cái, nhưng vẫn là đồng ý một chút vàng bạc mà thôi, cùng lắm thì lại tìm tới mặt người muốn. Bình thản thời kỳ, thời gian cực nhanh, trong chớp mắt liền đã đi tới giao thừa ngày này. Sáng sớm dậy, Lâm Mục đem sớm đã chuẩn bị xong hồng bao giao cho Lâm Tiêu cùng Lâm Tương trong tay. Cùng năm ngoái so sánh, năm nay hồng bao bên trong đồng tiền nhiều một chút, khoảng chừng 10 cái. Trừ cái đó ra, Lâm Mục lại cho Hương Hương, Mạnh Hoài, Điển Thiện đều chuẩn bị hồng bao, thậm chí liền có khả năng tới chúc Tết cổ thừa đều không có rơi xuống. Quả nhiên, ngay tại ăn xong điểm tâm không lâu, Cổ Minh liền mang một cái bóng lưỡng đầu, mang theo nghĩa tử cổ thừa cùng một xe hàng hóa, đi vào tế thế đường trước cửa. Lâm thúc gặp mặt về sau, cổ thừa cung kính hành lễ chào hỏi. Đã lâu không gặp, tiểu tử này so với trước lớn tuổi cao rất nhiều, người mặc một bộ vàng nhạt học đồng quần áo, nôn hành cử chỉ có phần hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Lâm Mục trước đó từng nghe y quán bệnh nhân nói lên qua. Cổ Mạc Thiên cảm thấy mình một đôi nhi nữ đều là bởi vì luyện võ luyện hỏng đầu óc mới có thể dòng dõi đoạt tuyệt, cho nên tại bồi dưỡng cổ thừa thời điểm, Cổ Mạc Thiên lựa chọn bỏ võ theo văn, về sau lại không tiếp tốn hao giá tiền rất lớn, nhường cổ thừa bái tại Yên Dương thành một vị đại nho danh nghĩa. Năm nay một năm tròn, chuyện này đối với ông cháu đều cơ hồ không chút trở lại Yên Sơn thành. Mà lúc này thấy một lần, Cổ Mạc Thiên cử động lần này cũng coi là bên trên là hiệu quả rõ rệt, cổ thừa bị vị kia đại nho dạy bảo rất tốt. Đến, cổ thừa, đây là đưa cho ngươi hồng bao. Tạ Lâm thúc. Nhận lấy hồng bao, cổ thừa lần nữa hành lễ, nhìn bên cạnh Hàn Nhụy Nhi, nhịn không được lộ ra ánh mắt hâm mộ. Nhìn một cái đứa nhỏ này có nhiều lễ phép, so với mình nhà Mạnh Hoài nhìn qua lấy vui nhiều. Đều do lão Mạnh, không phải nói con của hắn là tập võ tài liệu tốt, kết quả hiện tại càng nuôi càng cầu thả. Chờ đứa bé này sinh ra tới, nhất định không thể lại nghe lão Mạnh lời nói. Hàn Nhụy Nhi sờ lên bụng của mình, trong lòng âm thầm quyết định. Chương 449, coi trọng chương 449, coi trọng người trưởng thành năm mới, luôn luôn liên miên bất tận. Đối Lâm Mục mà nói, năm nay cùng năm ngoái so sánh, ngoại trừ hồng bao cho thêm một chút bên ngoài, những chuyện khác có vẻ như cũng không có cái gì cải biến. Vẫn như cũng là dán câu đối, ăn bữa cơm và viên, sau đó lại đi láng giềng nhà bạn bái mai năm. Đợi đến những người này nhà đi đến, còn không có nghỉ ngơi hai ngày, tháng giêng 15 liền đã qua. Tháng giêng 16, phong tuyết đại tác, lão Mạnh cùng Điền A Đại mấy người một lần nữa khởi công. Mỗi người đều vui mừng hớn hở, cùng đến đây hỏi bệnh các hàng xóm láng giềng chào hỏi. Lão Mạnh, tại sao ta cảm giác ngươi lại mập? Vừa mới gặp mặt, liền có người cười lấy trêu chọc hỏi, có phải hay không tại Nhụy Nhi nhà mẹ đẻ, không ít ăn bụng đồ tốt ta? Vậy ngươi xem. Lão Mạnh nghe vậy cười đáp ý, cô ra tới cửa, chứ ăn ra chính là ngủ, không phải còn có thể làm gì? Làm việc sự tình, cũng không tới phiên ta à? Hàn Nhụy Nhi mặc dù phụ mẫu đều mất, nhưng là tại Yên Dương thành bên trong, vẫn là có mấy cửa thân thích. Cho nên mỗi khi ngày lễ ngày Tết, lão Mạnh cái này một nhà ba người đều sẽ lái xe đi Yên Dương thành chúc Tết, lại ở hơn mấy ngày. Mà cùng lão Mạnh so sánh, Điền A Đại liền không có phiền toái nhiều như vậy. Thê tử của hắn Trương Thị vốn là quả phụ, lại là nông thôn xuất thân, từ khi chồng trước sau khi chết, liền cùng các thân thích cơ bản cắt đứt liên lạc. Dù sao nàng một cái nhược nữ tử, mong muốn cùng các thân thích đi lại, xác thực không thế nào thuận tiện. Mà tại cùng Điền A Đại sau khi kết hôn, Điền A Đại đã từng mấy lần nói qua, muốn hay không hồi hương nhìn xuống nhìn. Chỉ có điều đều bị Trương Thị lấy đường xá không tiện làm lý do, mở miệng từ chối nhã nhặn. Điền A Đại nhìn ra được, lúc trước Trương Thị tại nông thôn sinh hoạt, có lẽ cũng không như ý, bởi vậy cũng liền không còn nói. Cũng may mùa xuân năm nay, vợ chồng bọn họ nhiều một đứa bé làm bạn. Trong nhà cũng không giống năm ngoái như vậy quặn cũ é, nhiều hơn mấy phần náo nhiệt. Tới, khởi công hồng bao, người người có phần. Tiên đường, Cơ Ngô Đồng cầm nguyên một đám hồng bao, theo thứ tự đưa đến lão Mạnh mấy người trong tay. Hồng bao kim ngạch không lớn, bên trong đều là một chút tán phái bạc, chỉ vì đồ may mắn. Nhưng dù vậy, nhưng như cũng nhường mấy người vui vẻ không thôi. Nô đồng tỷ tỷ đại khí. Hàn Nhụy Nhi giọng dịu dàng cười một tiếng, giơ hồng bao hô. Lão Mạnh thì là đưa tay nắm ở Điền A đại bà vai, cười đề nghị, thế nào? Buổi tối hôm nay hai ta mang theo đại lực, cùng đi quán rượu uống vài chén. Tốt. Điền A đại nhẹ gật đầu, vui vẻ đồng ý muốn uống rượu sao? Thêm ta một cái. Đúng lúc này, Lão Lý Đầu vừa lúc ngược đạp tuyết theo ngoài cửa tiến đến. Nghe thấy Lão Mạnh bọn hắn muốn đi uống rượu, hai mắt trong nháy mắt sáng lên. Ngay sau đó, hắn lại nhìn về phía ngay tại quầy hàng bên cạnh ngẩn người Hương Hương, sâu nháy mắt ra dấu, Hương Hương, khuya về nhà nhưng không cho hướng ngươi mộ mỗ cáo trạng à? Ta mới lười nhác của ngươi. Hương Hương làm cái mặt quỷ, nói lầm bầm, ngược lại coi như ta không nói, mộ mỗ cũng có thể nghe ra trên người ngươi mùi rượu. Dứt lời, nàng lại bắt đầu ngẩn người, suy tư trên tay phần này khởi công hơn bao, phải làm thế nào đi hoa? Nếu không cho sư phụ cùng sư nương mua vài món đồ, không nên không nên. Hương Hương lắc đầu, sư phụ nhất định sẽ nói ta xài tiền bậy bạn, vẫn là cho Lâm Tiêu Mạnh Hoài bọn hắn mua đồ chơi à? Một bên khác, giống nhau cầm tới khởi công hồng bao Giang Đại Lực cũng không nói lời nào, chỉ là cắm đầu đem lô hỏa đốt vượng hơn, xua tan lấy trên thân mọi người hàn ý, thỉnh thoảng có ngốc cười hai tiếng, không biết suy nghĩ cái gì. Tư Chửa ta phát xong hồng bao, Cơ Ngô Đồng ngồi trên ghế nhàn nhã uống trà. Quả nhiên, Tuế Nguyệt tĩnh tốt mới là sinh hoạt chân lý. Hậu viện tư phòng, ba đứa hài tử ngay tại khâu trưởng quỹ dạy bảo hạ đọc chậm kinh thi, Lâm Mục ngồi nơi hẻo lánh, yên lặng viết chính mình sách thuốc sáng tác. Mỗi người đều có mình sự tình muốn làm, phong phú lại an tâm. Thẳng đến một người mặc xám màu xanh áo đông nam tử trung niên đi vào tế thế đường cổng, mới phá vỡ phần này yên tĩnh. Xin hỏi nơi này là Lâm Thần Y Y quán sao? Nam tử trung niên đứng ở trước cửa, cũng không hướng phía trước trong nội đường đi. Nếu như ngươi nói Lâm Thần Y Y là Lâm Mục lời nói, vậy thì không sai. Cơ Ngô Đồng nghe thấy thanh âm, ngẩng đầu hỏi, ngươi có chuyện gì không? Ta là Trường An tới thương đội lão bản, cố ý dâng hộ bộ thượng thư Trần Vân Trần đại nhân mệnh lệnh, đến đây cho Lâm Thần Y Y đưa tin. Trung niên nhân như nói thật nói xong lại từ trong ngực lấy ra một phong tín kiện. Trần Vân tin. Hắn lúc nào thời điểm thăng nhiệm hộ bộ thượng thư? Cơ Ngô Đồng lông mày có chút nhíu lên, vẻ mặt nghi hoặc. Bất quá nàng vẫn là chưa chào hỏi người này tiến đến, sau đó lại đối những người khác dặn dò nói, "Nhụy Nhi, giúp ta đem cái này ấm trà lại thêm chút nước. Lão Mạnh, làm phiền ngươi về phía sau viện đem Lâm Mục gọi tới." Chỉ chốc lát, Lâm Mục nghe hỏi chạy đến, từ trung niên tay của nam tử bên trong tiếp nhận tín điện, cũng tiện tay mở ra. "Trên thư viết cái gì?" Cơ Ngô Đồng đưa đầu tới hiếu kỳ hỏi. "Trần Bân cùng Mạc Dĩnh muốn thành hôn, hôn kỳ là mùng 4 tháng 7." Lâm Mục nói xong, lại từ trong phong thư móc ra một chương thiệp mời, là hắn thích nhất mạ vàng thác ấn kiểu dáng. Mùng 4 tháng 7 Cơ Ngô Đồng ở trong lòng yên lặng tính toán một chút, lúc này mới vừa cười vừa nói, mặc dù thời gian có chút đuổi, nhưng là hẳn là tới kịp. Chúng ta đợi đến từ mậu sau khi kết hôn lại đi là được. Như thế tốt lắm. Lâm Mục trên mặt cũng lộ ra một vẻ mỉm cười. Nếu là Trần Vân thành thân thời gian cùng Cố Hưng từ mậu xung đột, hắn thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói Trần Vân thăng nhiệm hộ bộ thượng thư, đây là có chuyện gì? Xem hết trong tay tín điện, Lâm Mục lại đối Cơ Ngô Đồng hỏi. Cơ Ngô Đồng nghe vậy, đưa tay cho trung niên nam tử kia tục một chén nước trà, cái này ta cũng không rõ ràng, ngươi phải hỏi vị huynh đài này. Khu cụ nam tử trung niên thấy thế, biết nên chính mình nói chuyện thời điểm. Thế là ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói rằng, việc này còn muốn theo tả tướng Vương Đại Nhân qua đời nói lên. Năm ngoái tháng 10, Vương Đại Nhân bởi vì cao tuổi chứng bệnh bỏ mình, hưu tướng Công Nghi Đại Nhân liền thay tả tướng vị trí. Mà hưu tướng chi vị, thì là bị nguyên bản hộ bộ thượng thư, Hạ Bình Hạ Đại Nhân kế nhiệm. Về phần cái này hộ bộ thượng thư vị trí, tự nhiên cũng bị hộ bộ tả thị lang Trần Vân Trần Đại Nhân tiếp nhận. Nghe xong người này lời nói, Lâm Mục nhẹ gật đầu. Xem ra đây chính là bình thường quyền lực thay đổi, không có cái gì âm mưu quỷ kế. Chỉ là Trần Vân năm ngoái mới bởi vì thủ thành bất lợi, bị mất cô Tô Thành, cùng năm lại lập tức thăng nhiệm hộ bộ thượng thư. Chu Lãng chẳng lẽ không lo lắng, cử động lần này sẽ thu nhận trong triều những quan viên khác không cam lòng sao? Lâm Mục không khỏi chép miệng tắt lưỡi, vẻ mặt cảm khái. Xem ra Chu Lãng đối với Trần Vân, quả thật là coi trọng không thôi. Khó trách ban đầu ở cô Tô Thành thời điểm, Trần Vân sẽ cự tuyệt nương tử mời chào. Một bên khác, đưa xong tín kiện uống trà xong, nam tử trung niên liền không còn tiếp tục lưu lại, đứng dậy chắp tay cáo tử. Mà ở đây người rời đi về sau, Cơ Ngô Đồng lúc này mới ung dung mở miệng nói, Trần Vân cái kia chết đầu óc, từ nay về sau chỉ sợ thật sự là muốn đối Chu Lãng trung thành tuyệt đối. Lấy nàng đối Trần Vân hiểu rõ, nếu là ngày sau Bắc Cương quân thật công phá Trường An thành, gia hỏa này nói không chừng sẽ còn làm ra lấy cái chết đền nợ nước sự tình đến. Lâm Mục hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, bất đắc dĩ thở dài. Chương 450, tình cảm chương 450, tình cảm 2 tháng, thời tiết ấm áp rất nhiều. Hàn Nhụy Nhi bụng dần dần lộ ra nghi ngờ, bụng dưới có chút hở ra. Nguyên bản dựa theo Cơ Ngô Đồng ý nghĩ, Hàn Nhụy Nhi đã không cần lại mỗi ngày đến tế thế đường hỗ trợ. Thật là Hàn Nhụy Nhi lại nói, ở nhà một mình đợi thật sự là không có ý nghĩa, cho nên mỗi ngày vẫn như cũ đúng hạn tới, giúp đỡ làm ít chuyện vặt. Một ngày này, Lâm Mục nhìn xem ngay tại pha trà Hàn Nhụy Nhi, thế là khoát tay đem Lão Mạnh kêu tới. "Lão Mạnh, nếu không ngày mai ngươi cũng đừng tới, để ở nhà bồi Nhụy Nhi a. Tiền công ta như thường lệ cho các ngươi mở, các ngươi chỉ quản thật tốt dưỡng thai là được, thế nào?" "Như vậy sao được?" Nghe thấy Lâm Mục đề nghị, Lão Mạnh lắc đầu liên tục, nếu là làm như vậy, vợ chồng chúng ta chẳng phải thành ăn không ngồi rồi sao? Không nên không nên, tuyệt đối không được. Lão Mạnh đem đầu lắc tựa như chống lúc lắc, nói cái gì cũng không đồng ý Lâm Mục an bài. Thật là cái này tế thế đường mỗi ngày người đến người đi, vạn nhất Nhụy Nhi có cái va va chạm chạm làm sao bây giờ? Lâm Mục chân mày hơi nhíu lại, tắc lưỡi nói rằng, bằng không tựa như lần trước như thế, hai người các ngươi chuyển tới ở. Nhường Nhụy Nhi tại hậu viện đợi, dạng này các ngươi còn có thể trò chuyện, miễn cho Nhụy Nhi một người cô đơn. Cái này lão Mạnh vẫn là có chút do dự, mà Lâm Mục lại không quản được nhiều như vậy, ngựa khí kiên quyết, ngược lại hai chọn một, chính ngươi cùng Nhụy Nhi thương lượng à? Hoặc là các ngươi về nhà dưỡng thai, hoặc là liền chuyển tới ở, chờ sinh xong hải tử lại trở về. Vậy được rồi, lão Mạnh bất đắc dĩ gật đầu, ánh mắt cảm kích nói, ta một hồi liền đi cùng Nhụy Nhi thương lượng, đa tạ Lâm thần ý ý. Chúng ta quan hệ này còn cần đến nói tạ chữ sao? Lâm Mục cười cười, trong lòng cũng đi theo thở dài một hơi. Hàn Nhụy Nhi bụng nghi ngờ, có thể là tương lai mình còn dâu, hắn có thể không cẩn thận chút sao? Nghĩ tới đây, Lâm Mục ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Cơ Ngô Đồng. Cái sau lập tức lộ ra một vẻ hỏi thăm ánh mắt, lại gặp Lâm Mục gật đầu, Cơ Ngô Đồng trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười. Lâm Tiêu a Lâm Tiêu, cha mẹ vì ngươi thật đúng là thao nát tâm a. Cũng không lâu lắm, lão Mạnh cùng Hàn Nhụy Nhi cũng thương lượng ra kết quả, bọn hắn cảm thấy vẫn là đem đến tế thế đường đến ở càng cho thỏa đáng hơn làm. Đến một lần vạn nhất thật đã xảy ra chuyện gì, Lâm Mục có thể ở trước tiên ra tay trị liệu. Thứ hai, lão Mạnh cũng có thể tiếp tục làm việc, không đến mức mỗi tháng lấy không tiền công. Đương nhiên, ở trong đó vui vẻ nhất vẫn là phải tính Mạnh Hoài. Dạ Mạc vừa mới giáng lâm, hắn liền la hét muốn theo Lâm Tiêu ngủ chung. Lâm Mục hơi suy nghĩ một chút, liền vui vẻ bằng lòng, chỉ có điều Lâm Tương lại không thể đi theo hai vị huynh trưởng cùng một chỗ ngủ. Hơn nữa Lâm Tương bây giờ cũng đã trưởng thành, cho dù là lại cùng Lâm Tiêu ngủ ở trên một cái giường, cũng không quá thích hợp. Phu quân, ý của ngươi là nói, muốn cho Tương Nhi chính mình ngủ một gian phòng ngủ? Nghe xong Lâm Mục lời nói, Cơ Ngô Đồng cao mày, sắc mặt mang theo một tia khó xử, cái này chỉ sợ không ổn đâu, Tương Nhi cũng chưa chắc bằng lòng. Nếu không, ta trước dẫn Tương Nhi ngủ mấy đêm rồi, cũng chỉ có thể như thế. Lâm Mục nhẹ gật đầu, mặc dù trong lòng có chút không tình nguyện, nhưng là cũng không thể không bằng lòng. Vào đêm, Lâm Mục một người trên giường trằn trọc, cho đến sáng sớm, vẫn như cũ chưa chìm vào giấc ngủ. Bất đắc dĩ, hắn dứt khoát mặc quần áo rời giường, một người phía trước trống lớn đào lên. Một hồi lật qua dữ liệu, một hồi nhìn xem Hương Hương ghi chép bạn chép tay, một hồi lại nhóm lửa lô hỏa, nấu nước pha trà. Sau gần nửa cách giờ, lão Mạnh ngáp một cái đi vào tiền đường, trông thấy một thân một mình uống trà Lâm Mục lúc, không khỏi sức sở. Lâm thần y đi, hôm nay lên được sớm như vậy sao? Tỉnh ngủ liền dậy. Tỉnh ngủ. Lão Mạnh nghe vậy, liếc qua Lâm Mục mắt còn thầm, trong lòng thầm nhủ hai tiếng không nói gì. Người đây. Lâm Mục không có phát giác được lão Mạnh trong ánh mắt chế nhạo, uống một hớp nước trà về sau hỏi, thế nào cũng dậy sớm như vậy? Ta cũng không chuyện gì, chính là muốn nhìn một chút còn có hay không cái gì sống cần ta làm. Lão Mạnh đánh giá chung quanh một vòng, kết quả lại phát hiện tiền đường đã bị Lâm Mục quét sạch sẽ, không khỏi thất vọng thở dài. Bây giờ bọn hắn một nhà ba miệng đều tại tế thế đường ở, lão Mạnh liền muốn làm nhiều chút sự tình, cũng coi là xứng đáng Lâm Mục mở tiền công. Không bao lâu, những người khác lần lượt rời giường. Cơ Ngô Đồng giống nhau đỉnh lấy một đôi mắt quần thâm, một bên ngáp một cái, một bên giám sát mấy đứa bé rửa mặt. Mà Lâm Mục thì là thừa dịp không ai chú ý, lặng lẽ tiến đến Cơ Ngô Đồng bên người nhỏ giọng hỏi, "Nương tử, ngươi tối hôm qua ngủ được thế nào?" "Ngươi cứ nói đi." Cơ Ngô Đồng chỉ chính mình mắt quần thâm. Lâm Mục thấy thế xấu hổ cười một tiếng, tiếp lấy lần nữa truy vấn, "Tương Nhi nàng coi như nghe lời à? Nếu không chờ một chút đi." Cơ Ngô Đồng mím môi một cái, bất đắc dĩ nói, "Tương Nhi nàng dù sao cũng là tiểu cô nương, một người ngủ ta không yên lòng." "Ai, nếu là sư phụ ở chỗ này liền tốt." Giờ phút này, Cơ Ngô Đồng vô cùng tưởng niệm Mạc Thất Đường. Đúng lúc này, tiền đường đống nhiên truyền đến lão Mạnh ngạc nhiên thanh âm. "Mạc sư phụ, người tại sao trở lại? Chuyện giúp xong liền trở lại, hơn nữa còn đến tham gia Cố Hưng bọn hắn tiệc cưới không phải?" Lúc này vẫn như cũng là Bạch Tiên Sinh ăn mặc Mạc Thất Đường, cười ha hả trả lời. Nghe thấy tiền đường tiếng nói chuyện, Lâm Mục hai mắt đột nhiên sáng lên. Cơ Ngô Đồng càng là không để ý tới thay Lâm Tiêu lau khô gương mặt, một cái bước xa liền liền xông ra ngoài. Một giây sau, tiền đường truyền đến Cơ Ngô Đồng vui vẻ tiếng cười. "Sư phụ, ta rất nhớ ngươi a. Thật sự là hiếm lạ, ngươi nha đầu này thế mà lại còn tưởng niệm vi sư." Mạc Thất Nương cười ha ha, trêu chọc hỏi, "Chẳng lẽ mặt trời hôm nay là theo phía tây đi ra sao?" Sư phụ Cơ Ngô Đồng ôm lấy Mạc Thất Nương cánh tay, làm nũng nói, "Ta làm sao lại không thể nhớ ngươi đi, bất quá, ta còn thực sự có chuyện muốn làm phiền ngươi." "Ta liền biết." Mạc Thất Nương liếc mắt, "Nói đi, là chuyện gì trọng yếu như vậy, để ngươi liền cho vi sư rót cốc nước uống thời gian đều không có." "Cái kia, chúng ta ngồi trước, ta rót trà cho ngươi." Nghe thấy sư phụ, Cơ Ngô Đồng lúc này mới kịp phản ứng chính mình biểu hiện quá mức vội vàng, đành phải trước lôi kéo Mạc Thất Nương ngồi xuống, lại tự mình cho nàng rót một chén trà nước. Đợi cho Mạc Thất Nương đem nước trà uống xong, Cơ Ngô Đồng liền đem chuyện nói một lần. Hóa ra là loại chuyện nhỏ nhặt này, không phải liền là muốn cho vi sư ban đêm hống Tương Nhi đi ngủ đi? Mạc Thất Nương nhẹ gật đầu, "Việc này ta có kinh nghiệm, giao cho ta chính là." "Vậy thì đa tạ sư phụ." Cơ Ngô Đồng hiện ra nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạ. Kể từ đó, chính mình ban đêm lại có thể cùng phu quân cùng giường chung gối. Có trời mới biết tối hôm qua bên gối không có Lâm Mục làm bạn, chính mình là thế nào sống qua tới. Lâm Mục đêm không thể say giấc, Cơ Ngô Đồng cũng không tốt hơn chỗ nào. Hai người này tình cảm thật đúng là tốt. Mạc Thất Nương tự mình lại rót một chén trà nước, hai mắt cười tủm tỉm thầm nghĩ. Mặc dù nàng chưa hề trải qua tình cảm sự tình, nhưng là cũng theo trong miệng người khác nghe nói qua một ít. Một khi hai người kết làm phu thê thời gian lâu dài, tình cảm liền sẽ dần dần chuyển biến thành thân tình. Thật là tại Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng trên thân, thuyết pháp này dường như cũng không chuẩn xác, hai người này bây giờ tình cảm ngược lại có càng phát ra thâm hậu dấu hiệu. Dựa theo này xuống dưới, nói không chừng qua không được bao lâu, nàng liền phải cho Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng chiếu cố cái thứ ba hài tử. Chương 451, đô thành. Chương 451, đô thành. 3 tháng, vùng ngoại ô băng tuyết hoàn toàn tan rã. Xanh biết cỏ dại lộ ra trời non, khắp nơi đều là một mảnh sinh cơ rạng rỡ mỹ lệ cảnh tượng. Mà Cố Hưng sắp thành hôn tin tức, cũng giữa bất chi bất giác truyền khắp toàn bộ Yên quận, thậm chí toàn bộ Bắc Cương. Dù sao Cố Hưng bây giờ danh khí đã không kém hơn trước đó trấn viện tướng quân Từ Trung. Chỉ vì Cố Hưng càng thêm tuổi trẻ, quân công cũng càng là lớn lao. Mà khi tin tức này hoàn toàn lưu truyền ra lúc đến, càng là không biết có bao nhiêu nhà giàu tiểu thư tinh thần chán nản. Mỹ nhân yêu anh hùng, đây là từ xưa không đổi đạo lý. Ngay sau đó, Từ Mậu cũng sắp thành hôn tin tức, lại lần nữa cho những người này một cái nặng nề vô cùng đả kích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bắc Cương đếm không hết tuổi trẻ nữ tử, hàng đêm lấy nước mắt rửa mặt, cũng là có thể xưng một đoạn trò cười chuyện địa, dẫn tới vô số dân chúng trêu ghẹo truyền tụ. Nói như vậy lời nói, đô thành muốn định tại Nam Thủy Thành. Tế Thế Đường hậu viện, Lâm Mục cùng Mạc Thất Nương đang uống trà nói chuyện phiếm. Khâu trưởng Quý tự nhiên làm bạn ở bên, cũng chủ động gánh vác lên pha trà nhiệm vụ. Nam Thủy Thành màu mỡ, lại có Nam Thủy Hà làm bình chướng, còn có thể đi đường thủy, quán thông thiên hạ kinh đảo, là thích hợp nhất làm đô thành địa phương. Mạc Thất Nương một bên uống trà, một bên giải thích nói, đây là ta cùng Lý Tuân Nguyên Soái, còn có rất nhiều ma giáo trưởng lão cộng đồng thương nghị kết quả. Chỉ cần đại lực phát triển Nam Thủy Thành, nơi đó chưa hẳn không thể trở thành cái thứ hai Trường An. Nghe xong Mạc Thất Nương lời nói, Lâm Mục có chút nhận đồng nhẹ gật đầu. Đối với đô thành tuyên chỉ quyết định, hắn cũng không có gì nghị. Dù sao có nhiều người như vậy tiếp thu ý kiến của chúng, khẳng định so với mình một người cân nhắc càng thêm toàn diện. Kia hoàng cung làm sao bây giờ? Lâm Mục nhấp một miếng nước trà, hỏi lần nữa, đã muốn thành lập triều đình, hoàng cung liền ắt không thể thiếu. Nhưng là tu kiến hoàng cung, lại cần hao phí vô số nhân lực vật lực, lấy Bắc Cương bây giờ tài lực, có thể thừa nhận được sao? Việc này không cần lo ngại. Đối với Lâm Mục nghi vấn, Mạc Thất Nương không có chút nào giấu giếm, như nói thật nói, Kim Lăng thành bên trong những cái kia quy hàng Chu thị hoàng tộc, tự nguyện xuất ra 10 triệu lượng bạch ngân, cung cấp chúng ta sử dụng. Chúng ta có thể dùng số tiền kia, trước tu kiến ra một cái hoàng cung hình thức ban đầu. Trừ cái đó ra, Cơ Vĩnh cũng đã hoàn toàn nắm giữ, Dương Châu vệ gia để lại dược liệu chuyện làm ăn. Có cái này thu nhập, về sau sẽ chậm chậm trang trí hoàng cung, cũng liền không thành vấn đề tự nguyện xuất ra 10 triệu lượng. Ngay tại châm trà Khâu trưởng quỹ nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ tươi cười quái dị. Sau đó lại đối Mạc Thất Nương trêu chọc hỏi, chắc hẳn ở trong đó khẳng định không thể thiếu đại trưởng lão công lao của ngươi a. Lấy tình động, hiểu chi lấy lý mà thôi. Mạc Thất Nương phụ họa cười một tiếng, chậm rãi nói rằng, những này Chu thị hoàng tộc muốn nhường chúng ta hoàn toàn tiếp nhận bọn hắn quy hàng, cũng nên đánh đổi một số thứ. Chỉ có điều ta cũng không nghĩ đến, bọn hắn thế mà lại cam tâm tình nguyện xuất ra 10 triệu lượng bạch ngân. Xem ra trong nhóm người này vẫn là có mấy cái người thông minh, cũng coi là ta bớt đi không ít khí lực. 10 triệu lượng một bên khác, Lâm Mục thì thảo thì thầm một lần con số này, nhịn không được chép miệng tắt lưới. Nhiều bạc như vậy, nếu là chính mình chậm rãi kiếm lời nói, không biết do đến kiếm được tiền mấy trăm năm. Cũng không biết bọn này Chu thị hoàng tộc, những năm gần đây thịt cá nhiều ít Kim Lăng thành bách tính, khả năng để giành được phần này vốn liếng. Ta đoán chừng chỉ sợ cũng liền Trường An thành quốc khố, đều không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Nghe thấy Lâm Mục lời nói, Mạc Thất Nương cùng Khâu trưởng quỹ không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Đáng tiếc hiện tại còn không phải là vì bách tính làm chủ thời điểm. Mạc Thất Nương trong ánh mắt hiện lên một chút thương hại, thiên hạ hôm nay chưa định, nếu là giờ phút này liền đối bọn này đầu hàng người tiến hành thanh toán, bất lợi cho ngày sau phục quốc đại nghiệp. Nhưng là ta tin tưởng, Tiêu Nhi hắn về sau nhất định sẽ giải quyết triệt để cái phiền phức này. Hắn nhất định sẽ trở thành một vị hoàng đế tốt. Ta cũng tin tưởng. Khâu trưởng quỹ liên tục gật đầu phụ họa, Lâm Tiêu là đại trưởng lão cùng ta cùng một chỗ dạy bảo đệ tử, về sau khẳng định có tiền đồ. Mạc Thất Nương nghe vậy, lại là nhếch miệng, ngữ khí chế nhạo nói, ngươi nếu là nói như vậy, vậy ta ngược lại còn có chút lo lắng. Nghĩ ngươi một cái liền cử nhân đều thi không đậu chua tú tài, làm sao có thể giáo tốt Tiêu Nhi? Cho nên từ nay về sau, Tiêu Nhi vẫn là từ ta tự mình dạy bảo a. Đại trưởng lão, nhìn lời này của ngươi nói, Khâu trưởng quý hậm hực cười một tiếng, bất quá nhưng cũng không có mở miệng phản bác. Hắn đối Mạc Thất Nương truy cầu nhiều năm như vậy, tự nhiên là vô cùng tình tưởng Mạc Thất Nương tài hoa cùng học thức. Càng là biết do nếu là Mạc Thất Nương vào kinh thành đi thi, kia nàng kém nhất cũng có thể thi được thi đỉnh 10 vị trí đầu. Đúng rồi. Nói xong dạy bảo Lâm Tiêu sự tình, Mạc Thất Nương lại nghĩ tới cái gì, ánh mắt nhìn về phía Lâm Mục kinh ngạc hỏi, Nam Châu nhà giàu nhất Lý Văn Phú, có phải hay không cùng ngươi giao tình rất sâu? Hắn khi biết kế hoạch chúng ta tại Nam Thủy Thành tu kiến hoàng cung tin tức về sau, thế mà chủ động quyên ra 200 vạn lượng bạch ngân. Đồng thời còn nói, sang năm sẽ còn lại quyên ra 200 vạn lượng. Thủ bút lớn như vậy, ngoại trừ Lý Văn Phú nhớ tới cùng ngươi ở giữa giao tình bên ngoài, ta nghĩ không ra cái khác giải thích hợp lý. Lúc trước Lâm Mục, Hóa Lang cùng Lý Văn Phú ba người ở giữa ân oán gặp nhau, Mạc Thất Nương cũng là tự mình kinh nghiệm người một trong. Nhưng mà nàng lại không nghĩ rằng, thời gian trôi qua lâu như vậy, Lâm Mục cùng Lý Văn Phú ở giữa, vậy mà thành lập thâm hậu như thế hữu nghị. Cái này thật đúng là thế sự khó liệu. Lý Văn Phú ra hỏa này cùng lúc đó, nghe thấy Mạc Thất Nương lời nói, Lâm Mục trong ánh mắt không có một tơ một hào đắc ý, chỉ có nồng đậm áy náy. Mà lấy Lý Văn Phú Nam Châu nhà giàu nhất tài lực, hoàn toàn không kém Dương Châu vệ gia, Cơ thị thương hành, Doãn thị thương hành mấy cái thiên hạ nổi danh phú thương. Nhưng tại 2 năm ở giữa xuất ra 400 vạn lượng bạch ngân, cũng đủ làm cho hắn thương cân độ cốt. Chính mình chỉ là một cái giết hại qua Lý Văn Phú hai chân tội nhân, đáng giá nhường hắn như thế nỗ lực sao? Mạc sư phụ. Lâm Mục hít sâu một hơi, ngôn từ khẩn thiết nói, nếu như ngày sau triều đình có cái gì có thể chiếu cố tới Lý Văn Phú buôn bán địa phương, còn mời nể tình ta, cho thêm hắn một chút cơ hội. nếu là hắn không cẩn thận đắc tội các ngươi, cũng mời khoan dung một hai, ta tự sẽ thay Lý Văn Phú làm ra đền bù. Lâm Mục, ngươi đem sư phụ ta xem như người nào? Mạc Thất Nương nghe vậy, ra vẻ không vui hừ một tiếng, phàn nàn nói, tạm thời không nói ngươi cùng Lý Văn Phú ở giữa giao tình, chỉ là xem ở hắn xuất ra 400 vạn lượng bạch ngân cử động bên trên, ta cũng sẽ không quên Lý Văn Phú đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ý tốt. Yên tâm đi, đợi cho triều đình thành lập, nhất định sẽ có cơ hội nhường hắn đem những này bạc toàn bộ kiếm về, thậm chí còn có thể nhiều kiếm một chút. Phục quốc về sau triều đình ngay tại Nam Châu, mà Lý Văn Phú lại là Nam Châu nhà giàu nhất, lại thêm có Lâm Mục cùng Mạc Thất Nương đám người trợ giúp, Lý Văn Phú có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa, ba điểm toàn chiếm. Hắn liền xem như muốn làm tương lai thiên hạ nhà giàu nhất, cũng chưa hẳn không có khả năng này. Chương 452, hạ lễ. Chương 452, hạ lễ. Mấy ngày nay, Yên Sơn thành tới rất nhiều giang hồ nhân sĩ, bọn hắn đều là ứng Lâm Mục mời, đến đây tham gia Cố Hưng cùng Từ Mậu hai người tiệc cưới. Lâm Thần Y Điệp, chúc mừng, chúc mừng a. Thật không nghĩ tới, thiên hạ hôm nay thanh danh vang nhất thiếu niên tướng quân, lại là đồ đệ của ngươi. Ngươi giấu thật là sâu. Tế Thế Đường bên trong, một đám người ngồi cùng một chỗ, vừa nói vừa cười cùng Lâm Mục trò chuyện. Nhưng mà nghe thấy đám người này oán trách, còn không đợi Lâm Mục mở miệng giải thích, liền lại lập tức có người thay hắn nói rằng, đó là các ngươi tin tức không linh thông. Huống hồ lần trước Lâm Thần Y Điệp thành thân lúc Tử Trúc Lâm đại chiến, chính là Cố Hưng cùng Từ Mậu hai người xuất quân trợ giúp. Cho nên ta đã sớm đoán ra Lâm Thần Y gì cùng bọn hắn quan hệ không tầm thường. Cắt, Mã Hậu Pháo ai không biết ta? Trước hết nhất nói chuyện người kia nhếch miệng, không phục hừ một tiếng. Ngươi nói ai Mã Hậu Pháo? Một người khác vén tay áo lên, hỏi ngược lại. Ta nói ngươi. Ngươi lặp lại lần nữa. Mã Hậu Pháo, Mã Hậu Pháo, lão tử nói đã nói, làm gì? Ai? Ta thật sự làm mà thấy hai người càng nhao nhao càng hùng, bày ra một bộ tùy thời chuẩn bị động thủ tư thế, Cơ Ngô đồng đội vàng ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý cụ tất cả mọi người là tới tham gia tiệc cưới, vẫn là hòa khí một chút cho thỏa đáng. Hai vị cảm thấy thế nào? Nghe thấy Cơ Ngô đồng lời nói, hai người khí thế lập tức một yếu, riêng phần mình trở lại trên vị trí của mình ngồi xuống. Cái kia, Lâm phu nhân nói có đạo lý. Chúng ta nghe ngươi chính là ha 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 ha. Đối mặt Cơ Ngô đồng, có thể nói mọi người ở đây bên trong không có bất kỳ cái gì một người dám đối với nó làm cản. Cái này không đơn thuần là bởi vì Cơ Ngô đồng ma giáo thánh nữ cùng Lâm Mục thê tử song trọng thân phận, còn có một bộ phận nguyên nhân là đám người kính sợ nàng võ đạo tông sư cảnh giới. Dù sao thiên hạ hôm nay, dám nói có đảm lượng cùng võ lâm minh chủ Mạc Bình Sinh chính diện giao thủ người, chỉ sợ cũng chỉ có Cơ Ngô đồng chính mình. Cho dù là ở xa Nga Mi Sơn Khô Diệp sư thái, bây giờ tại đối mặt Mạc Bình Sinh thời điểm, cũng là tự nhận không địch lại. Đương nhiên, nếu như nhất định phải tỷ đấu lời nói, Lâm Mục hẳn là cũng tính một cái. Bởi vì cho dù tại võ công chiêu thức bên trên, Lâm Mục không phải Mạc Bình Sinh đối thủ, nhưng hắn chiêu kia thần hồ kỳ thần hạ độc thủ đoạn, giống nhau có thể khiến cho Mạc Bình Sinh sinh ra lòng kiêng kỵ. Cái này đúng nha. Cùng lúc đó, Lâm Mục thấy thế cười ha ha một tiếng, giản xếp nói, chư vị đường xa mà đến, đều là ta Lâm mẫu người bằng hữu. Nếu là tại ta chỗ này độc thủ, đây chẳng phải là đang trách ta chiêu đãi không chủ đáo. Tới tới tới, chúng ta uống trà, đây chính là thượng đẳng công trà, người bình thường có thể không lấy được. Dứt lời, Lâm Mục hướng về phía đứng bên cạnh Lập Hương Hương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hương Hương lập tức hiểu ý, bưng ấm trà chủ động tiến lên, thay đám người châm trà. Đây là ta một cái khác đồ đệ, Hương Hương. Lâm Mục một bên uống trà, một bên thay đám người dẫn tiến Hương Hương, Cố Hưng tiểu tử kia hiện tại dẫn thân vào quân ngũ, ta cái này một thân y thuật, hắn cũng liền không có thời gian lại nghiên cứu. Mà Từ Mậu tiểu tử kia, đối với y thuật càng là nhất khiếu bất thông. Cho nên thật muốn nói đến lời nói, Hương Hương mới là kế thừa ta y thuật chuyên nhân. Nếu như ngày sau chư vị tại giang hồ gặp nhau, còn mời xem ở ta Lâm Mục trên mặt mũi, đối nàng chăm sóc một hai. Mọi người tại đây đều là trên giang hồ là tên giàu hạn, chỗ nào vẫn không rõ Lâm Mục ý tứ. Thế là nhao nhao phụ họa lên tiếng, biểu thị sau này nhất định sẽ đối Hương Hương nhiều hơn chiếu cố. Thậm chí, đã bắt đầu thay trong nhà dòng dõi, hỏi thăm về Hương Hương nhân kỷ, phải chăng có hôn ước mang theo. Hiển nhiên là động cùng Lâm Mục thông gia tâm tư. Đang khi nói chuyện, Điền A Đại theo ngoài cửa đi tới, trong giọng nói mang theo vẻ kích động. Trưởng quỹ, Cố Hưng trở về. Bên người còn đi theo một đám tướng quân, từng cái vai hùng bất phàm. Nghe thấy Điền A Đại lời nói, đám người liền vội vàng đứng lên chuẩn bị đón lấy. Bọn hắn lần này tới tham gia tiệc cưới, một là vì ứng Lâm Mục thiệp mời mời, hai chính là vì mượn cơ hội này cùng Cố Hưng kết giao. Người giang hồ giống nhau chạy không thoát đạo lý đối nhân xử thế trói buộc. Mà Lâm Mục nhìn ra tâm tư của mọi người, thế là cười trấn an nói, chư vị an tâm chớ vội, đợi cho tiệc tối thời điểm, ta tự sẽ hướng Cố Hưng dẫn tiến chư vị. Vậy thì đa tạ Lâm Thần Y Liễu. Một người trong đó chắp tay nói tạ. Cũng không lâu lắm, Cố Hưng liền dẫn một đám tướng lĩnh đi vào Tế Thế Đường trước cửa. Người không thấy, tiếng cười tới trước. Ha 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 ha. Sư phụ, ta rất nhớ ngươi a. Người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, điểm này theo Cố Hưng trên mặt, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Muốn ta cũng không biết viết nhiều mấy phong thư trở về. Lâm Mục hừ một tiếng, ngay sau đó cũng không nhịn được cười ra tiếng. Một bên khác, Cơ Ngô đồng hướng Cố Hưng sau lưng nhìn quanh thêm vài lần, không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cố Hưng, Từ Mậu đâu? Hắn không có cùng ngươi đồng thời trở về sao? Hắn a. Cố Hưng nghe vậy lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, hắn nói Sóc Phương Thành không thể không người tọa chấn, cho nên tính toán đợi ta thành hôn về sau, hắn trở lại. Tiểu tử này, thật sự là Lâm Mục cười cười, không biết nên như thế nào đánh giá Từ Mậu chặt chẽ cẩn thận. Lần này đi theo Cố Hưng tới tướng quân, phần lớn đều cùng Lâm Mục từng có gặp mặt một lần, hoặc là ngắn ngủi ở chung. Nhất là Tôn Hồng, Lý Nhạc cùng Ô Lực Cắt bọn người,
cùng Lâm Mục càng là quen thuộc. Bởi vậy đám người tập hợp một chỗ, cũng là sẽ không lộ ra câu nệ. Ban đêm, đám người tề tụ Yên Sơn thành lớn nhất trong tiểu lâu, thoải mái uống. Cố Hưng Hôn Kỳ, tại 3 ngày sau, hôm nay có thể nói là đám người sau cùng phong túng. Minh Thiên nhất sớm, bọn hắn sẽ vì Cố Hưng hôn sự bắt đầu bận rộn. Cố Hưng dù sao cũng là danh chấn thiên hạ thiếu niên tướng quân, hôn sự của hắn, phô trương tự nhiên không thể nhỏ. Càng không thể giống Lâm Mục, lão mạnh cùng Điền A đại thành thân lúc như thế, tất cả giản lược qua loa cho xong. Mà liền tại Lâm Mục bọn người, vì Cố Hưng hôn sự bận rộn thời điểm, ở xa Sóc Phương thành Tư Mộng, lại đột nhiên thu được một phòng, đến từ man tộc Mồ Hôi Thác Bạt Đan thư. Đi theo thư cùng một chỗ đưa đạn, còn có 1000 con màu mỡ cừu non. Cái này Thác Bạt Đan tin tức cũng là linh thông, biết ta cùng Cố Hưng sắp thành hôn, vậy mà cố ý đưa tới hạ lễ. Đọc xong trong tay tín điện, Tư Mộng đối với dưới trướng chúng tướng vừa cười vừa nói, đã như vậy, chúng ta cũng không thể quá mức hẹn hỏi. Vương tướng quân, ngươi đi mua 1000 đàn thượng đàn rượu, lại phái người cho Thảo Nguyên man tộc đưa đi xem như đáp lễ. Rượu muốn mua phẩm chất tốt, giá trị tối thiểu nhất không thể thấp hơn kia 1000 con cừu non. Tuân mệnh. Vương tướng quân nghe vậy, lập tức chắp tay đáp lời. Đồng thời lại không quên đối với Từ Mậu truy vấn, Từ Lô thống, vậy những này thì dê, không phải, những này cừu non Từ Mậu tự nhiên nghe được Vương tướng quân ám chỉ, vừa cười vừa nói, cừu non đương nhiên muốn cho đầu bếp doanh đưa đi, Cố Hưng thành thân, chúng ta Sóc Phương quân tướng sĩ cũng không thể làm nhìn xem a. Từ Lô thống đại khí. Vương tướng quân liếm môi một cái, la lớn. Gần đây bận việc lấy đồn điền cày bừa vụ xuân, hắn nhưng là rất lâu đều không có ăn mặn. Từ Mậu trong lòng giống nhau kích động. Thành thân. Cố Hưng sau khi kết hôn, chính là mình. Trong đầu nhớ tới Lý Vân khuôn mặt tươi cười, hắn cũng không tự chủ lộ ra nụ cười. Chương 453, mệt nhọc chương 453, mệt nhọc sau 3 ngày, nương theo lấy một hồi pháo nổ vang. Cố Hưng đón dâu đội ngũ, đúng giờ theo tế thế đường xuất phát, trùng trùng điệp điệp tiến về Yên Dương thành trấn xa tướng quân phủ. Cơ Vĩnh mặc dù thân làm trong quân chủ bộ, trưởng quản lấy toàn bộ Bắc Cương quân thuế ruộng thu thuế, nhưng là chính hắn nhưng cũng không có phủ đệ. Cùng muội muội Cơ Anh, vẫn luôn là ở tạm tại Lý Tuân phủ thượng. Cho nên lần này đón dâu, Cố Hưng mục đích chính là cái này trấn xa tướng quân phủ. Trấn xa tướng quân phủ Cố Hưng người mặc một thân áo bào đỏ, ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, trong miệng tự lẩm bẩm. Hắn nghĩ tới ở xa Sóc Phương thành Từ Mậu. Thật muốn nói đến lời nói, cái này trấn xa tướng quân phủ hẳn là Từ Mậu nhà. Nhưng là kinh nghiệm Tề Vương đồ sát từ ra đêm hôm đó về sau, Từ Mậu liền đối tòa này chính mình từ nhỏ đến lớn phủ đệ, đáy lòng không hiểu dâng lên một cỗ chán ghét, hoặc là nói là e ngại. Hắn không nguyện ý trở lại ở lại. Bởi vậy tòa này trấn xa tướng quân phủ cũng liền thuận lý thành trường, thuộc về kế nhiệm Lý Tuân Nguyên soái tất cả. Cũng không biết chờ Từ Mậu cùng Lý Vân thành thân thời điểm, hắn lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Cố Hưng thở dài, không khỏi thay mình hảo huynh đệ cảm thấy một hồi lòng chua xót. Tế Thế Đường, Lâm Mục tâm tình vào giờ khắc này giống nhau có chút không tốt. Chỉ thấy hắn không ngừng tại Tế Thế Đường trước sân sau bên trong dò xét, trên mặt lại dẫn một vẻ ghét bỏ chi sắc. Hắn chưa từng như này cảm giác, chính mình Tế Thế Đường lại như thế keo kiệt lùi bại. Dù là tòa này Tế Thế Đường mới vừa vận trùng kiến không đến thời gian 2 năm, tại toàn bộ Yên Sơn thành trong phòng cũng coi như được rộng rãi xa hoa. Có thể cho dù không cùng trấn xa tướng quân phụ so sánh, liền xem như cùng cổ gia phụ đệ so sánh, cũng vẫn lộ ra xa xa không đủ. Chật 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 Lâm Mục lại là một hồi tắt lơi, sau đó đối với bên người Cơ Ngô đồng hỏi, "Nương tử, ngươi nói ta cái này làm sư phụ, có phải hay không cho Cố Hưng cùng Từ Mậu mất mặt? Người ta tướng quân cưới vợ, đều là hướng chính mình tướng quân phụ tiếp. Chỉ có Cố Hưng bọn hắn, muốn đem thê tử tiếp vào tế thế đường đến, đây không phải nhường hắn trong quân các đồng liêu chê cười sao?" Cơ Ngô đồng nghe vậy liếc mắt, nàng biết Lâm Mục lại bắt đầu quan tâm sẽ bị loạn. "Phu quân, ngươi nói ngươi hiện tại vẫn chưa tới 30 tuổi, làm sao lại cùng một cái lao phụ thân như thế? Cái này cũng lo lắng, vậy cũng lo lắng." Cơ Ngô đồng lôi kéo Lâm Mục ngồi bên cạnh bàn, kiên nhận khuyên giải nói, ngươi tâm tính này không thể được, không phải về sau chờ Tiêu Nhi thành thân, ngươi có phải hay không còn muốn đóng tòa hoàng cung mới bỏ qua. Lao Lý đầu thường nói câu nói kia là cái gì tới? Con cháu tự có con cháu phúc. Kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần thiết lo lắng nhiều như vậy. Đạo lý ta cũng biết. Lâm Mục hít sâu một hơi, bất đắc dĩ cười nói, thật là ta cái này trong lòng, cuối cùng sẽ không tự chủ suy nghĩ. Ta nhìn ngươi chính là quá nhàn. Cơ Ngô đồng hừ một tiếng, lập tức đứng dậy lần nữa giữ chặt Lâm Mục tay, hướng phía phòng ngủ phương hướng đi đến. Lâm Mục không hiểu, nghi hoặc hỏi, nương tử ngươi muốn làm gì? Giúp ngươi loại trừ tạp niệm, thật tốt ngủ một giấc. Thật là Lâm Mục đã đoán được Cơ Ngô đồng kế tiếp sắp làm gì, không khỏi có chút câu nệ nhắc nhở, nhưng là bây giờ vẫn là ban ngày đâu, vạn nhất nào có nhiều như vậy vạn nhất. Cơ Ngô đồng đang khi nói chuyện, đã lôi kéo Lâm Mục đi vào phòng ngủ, lại đem cửa phòng đóng chặt. Tốc chiến tốc thắng, sẽ không bị người phát hiện. Sau gần nửa canh giờ, Lâm Mục ngủ say sưa. Cơ Ngô đồng thì là nâng chung trà lên, vẻ mặt hài lòng uống vào trà xanh. Tư chữa ta đây mới là sinh hoạt ta. Cũng không lâu lắm, lão mạnh cùng Mạc Thất Nương liền dẫn một đoàn giang hồ nhân sĩ cùng ma giáo các trưởng lão, vừa nói vừa cười trở về tế thế đường. Nhiều người như vậy, đương nhiên sẽ không tại tế thế đường ăn cơm. Cho nên bọn hắn vừa mới ở trong thành quán rượu ăn cơm trưa, còn thuận tiện thay Lâm Mục cùng Cơ Ngô đồng, xách về mấy cái hộp cơm đồ ăn. Lâm Thần Y thì đâu? Nhanh gọi hắn đi ra ăn cơm a. Trông thấy trong viện uống trà Cơ Ngô đồng, lão mạnh thúc giục hỏi. Lâm Mục hắn ngủ trưa, chuyện ăn cơm trước không nổi. Cơ Ngô đồng cười theo lão mạnh trong tay tiếp nhận hộp cơm, nói rằng, ngươi đi trước tiền đường cùng bọn họ nói chuyện a. Chờ Lâm Mục tỉnh ngủ về sau, ta lại cho hắn cơm nóng. Vậy được a. Lão mạnh nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Bất quá hắn trong lòng lại có chút nghi hoặc, Lâm Mục ngày thường cũng không thế nào ngủ trưa a. Hôm nay đây là thế nào? Nhưng là ngay sau đó, lão mạnh lại thay Lâm Mục nghĩ đến một cái có chút giải thích hợp lý. Có lẽ là hắn gần đây bận việc lấy Chu Bị Cố Hưng cùng Từ Mậu hôn sự, quá mức mệt nhọc bố trí. Trở lại tiền đường, lại có mấy người hướng Lão Mạnh hỏi thăm Lâm Mục tình huống. Lão Mạnh liền đem chính mình suy đoán nói ra, chủ động thay Lâm Mục giải thích nói, Lâm Thần Y thì hắn quá mệt mỏi, vẫn là để hắn ngủ thêm một hồi a. Chúng ta lúc nói chuyện đều nói nhỏ chút. Có Lão Mạnh nhắc nhở, đám người cũng lập tức hiểu ý, nhao nhao hạ giọng nói chuyện phiếm, kiên nhẫn chờ đợi Cố Hưng đón dâu trở về. Bất chi bất giác, lại là một canh giờ trôi qua. Lâm Mục rốt cục ngáp một cái, từ trên giường chậm rãi thức tỉnh. Quả nhiên a, nữ tử này vừa đến 30 tuổi, liền cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Hiện tại nương tử, nàng quả thực chính là hút người dương khí yêu tình. Chỉ thấy hắn thanh tỉnh về sau, đầu tiên là lắc đầu cảm khái một phen, sau đó lúc này mới chậm ung dung rời giường mặc quần áo. Bất quá nên nói không nói, Cơ Ngô Đồng một chiêu này đúng là hiệu quả rõ rệt. Giờ phút này Lâm Mục chỉ cảm thấy tinh thần sung mãn, trạng thái quá tốt rồi, cũng sẽ không giống như trước đó như vậy, suy nghĩ lung tung không ngừng. Không bao lâu, Lâm Mục đi vào tiền đường. Lão Mạnh trông thấy Lâm Mục, vội vàng thay hắn chuyển đến một cái ghế, hô, Lâm Thần Y đi vất vả, đến bên này ngồi. Đúng vậy a, Lâm Thần Y đi ngươi nhưng phải chú ý nghỉ ngơi. Lại có một gã ma giáo trưởng lão lên tiếng phụ họa. Nghe thấy hai người này lời nói, Lâm Mục không khỏi sương sờ. Bọn hắn lời nói này là có ý gì? Vất vả, chú ý nghỉ ngơi. Chẳng lẽ nương tử đem loại chuyện đó xem như đề tài nói chuyện, cùng đám người này nói. Lâm Mục ánh mắt quái dị nhìn về phía bên cạnh Cơ Ngô Đồng, lập tức đưa nàng nhìn thành đỏ chót mặt. Hai người làm nhiều năm như vậy vợ chồng, Cơ Ngô Đồng như thế nào nhìn không ra Lâm Mục đang suy nghĩ gì. Một giây sau, chỉ thấy Cơ Ngô Đồng ngọc thủ nhẹ giơ lên, lặng lẽ tại Lâm Mục bên hông méo một cái nhắc nhở, "Lão Mạnh nói chuyện cùng ngươi đâu, ngươi sao không lên tiếng? Ngủ lâu như vậy, còn chưa tỉnh ngủ sao?" Bên hông truyền đến kịch liệt đau nhức, nhường Lâm Mục trong nháy mắt lấy lại tinh thần, đồng thời cũng kịp phản ứng, là chính mình nghĩ sai. Thế là hắn làm bộ ngáp một cái, mập mờ qua loa nói, "Gần nhất đúng là hơi mệt, đều là Cố Hưng cùng Từ Mậu những sự tình này nên áo. Không dối gạt các ngươi nói, vì chuẩn bị hai người bọn họ hôn sự, ta đều tốt mấy tháng ngủ không ngon. Vạn hạnh mấy ngày nữa, chuyện cũng liền kết thúc. Đến lúc đó ta nhất định phải ngủ hắn ba thiên tam đêm." Nghe thấy Lâm Mục như thế phàn nàn, những người khác cũng đành phải cười phụ họa, tán dương lên Lâm Mục người sư phụ này nỗi khổ tâm. Về phần những lời này có bao nhiêu chân tâm thật ý, lại có bao nhiêu là thuận miệng nói ra, vậy thì không người biết được. Chương 454, chí hướng chương 454, chí hướng vài ngày sau, Cố Hưng đón dâu đội ngũ rốt cục trở về. Trong lúc nhất thời, thế thế đường trong nội viện ngoài viện pháo nổ vang, nhạc khí cùng vang lên. Phu cận rất nhiều hàng xóm láng giềng cũng tò mò tụ cùng một chỗ, vừa nói vừa cười trò chuyện. Những này trên đường bách tính, cùng Cố Hưng đều là quen biết được hắn thành thần tin tức, tự nhiên muốn tới nhìn một cái. Lâm Thần Y Điệp, chúc mừng a. Một bên khác, Lao Lý Đầu cùng cái khác mấy cái lao nhân, cười ha hả tìm tới Lâm Mục chúc mừng. Lâm Mục nghe vậy chắp tay đáp lại, miệng đều nhanh ngoắc đến mang thai tử đi. Nhìn bộ dáng này, đồ đệ thành thân dường như so với hắn chính mình thành thân, còn muốn cho Lâm Mục hưng phấn. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, kính trà. Theo người chủ sự từng tiếng ra lệnh, Cố Hưng cùng Cơ Anh sóng vai đi vào Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng trước mặt. Sư phụ, uống trà. Sư nương, uống trà. Tiếp nhận chuyện này đối với vợ chồng mới cưới bưng trà đến chén, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng không khỏi liếc nhau một cái. Cảm giác này có vẻ như vẫn rất kỳ diệu. Không nghĩ tới chúng ta tuổi như vậy, thế mà cũng có thể bị người kính vui trà. Cơ Ngô Đồng cười ha ha, cùng Lâm Mục treo chọc nói, đây coi là cái gì? Lâm Mục hất cằm lên, dương dương đắc ý nói, nếu là bọn họ hai người không chịu thua kém, sang năm chúng ta chính là gia gia nại nại bối. Chỉ là ngấp lại đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cố Hưng, ngươi nói đúng không? Nghe thấy Lâm Mục lời nói, Cố Hưng lập tức lúng túng không biết làm sao, Cơ Anh khăn cô dâu dưới gương mặt xinh đẹp càng là đỏ bừng một mảnh. Đi, tranh thủ thời gian uống trà a, phía dưới còn có chuyện chờ lấy đâu. Thấy hai người thẹn thùng, Cơ Ngô Đồng đội vàng hướng lấy Lâm Mục thúc giục nói. Dứt lời, chính nàng dẫn đầu đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Lâm Mục cũng không có lại lề mề, ngửa đầu đem nước trà uống sạch. Kế tiếp chính là một hệ liệt rườm rà thành thân quá trình, thẳng đến lúc chạm vào tối mới rốt cục kết thúc. Theo hai vị người mới bị đưa vào phòng cưới, Điền A Đại đội vàng kêu gọi đám người đi trong thành lớn nhất quán rượu uống rượu mừng, chỉ để lại Lão Mạnh, Hàn Nhụy Nhi cùng mấy đứa bé chiếu khán tế thế đường. Một trận này rượu mừng một mực uống đến lúc nửa đêm, mọi người mới lần lượt tán đi, riêng phần mình đi trong thành khách sạn nghỉ ngơi. Quả nhiên a, cái này làm quan thành thần, phô trương cùng chúng ta chính là không giống. Lâm Mục đáp lấy Điền A Đại bà bay, bước chân phủ phiếm, vừa đi vừa nói chuyện. Kia là tự nhiên, Cố Hưng thật là đại tướng quân. Bên cạnh Điền A Đại phụ họa lên tiếng, lúc nói chuyện trong ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Như thế phong quang, hắn kiếp này là không có gì hy vọng. Bất quá con của mình Điền Thiện lại chưa chắc không thể. Trưởng quỹ, ta nghĩ kỹ. Điền A Đại ở một hơi rượu, kích động nói rằng, chờ nhà ta Điền Thiện trưởng thành, liền để hắn đi Sóc Phương thành tham quân, đi theo Cố Hưng làm việc. Về sau nói không chừng tiểu tử kia cũng có thể làm cái tướng quân vinh quang cửa nhà đâu. Có chí khí. Nghe thấy Điền A Đại lời nói, Lâm Mục cười phụ hòa nói, loại kia Điền Thiện về sau mong muốn tập võ, ngươi liền để hắn đến tế thế đường. Ta cùng Lão Mạnh đều có thể giáo, cam đoan đem hắn bồi dưỡng thành một cái võ đạo cao thủ. Tạ trưởng quỹ. Điền A Đại nghe vậy, vội vàng thay mình nhi tử nói lời cảm tạ. Đừng nói là Lâm Mục cái này võ đạo tông sư, liền xem như Lão Mạnh cái này nhất phẩm võ giả, nếu là chịu giáo Điền Thiện tập võ, vậy cũng là thiên đại chuyện may mắn. Đúng rồi, ta cùng nương tử kế hoạch, chờ Từ Mậu sau khi kết hôn, liền đi Trường An tham gia Trần Bân tiệc cưới. Đi tới Lâm Mục lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, đối với bên người Điền A Đại hỏi, ngươi có muốn hay không dẫn người nhà cùng đại lực, cùng một chỗ về Trường An quê quán nhìn xem. Đi ra nhiều năm như vậy, ngươi bây giờ có nàng dâu hải tử, trở về tế bái một chút tổ tiên cũng tốt.
Thật sao?
Vậy ta về nhà cùng nàng dâu thương lượng một chút.
Điền A Đại trên mặt ngạc nhiên mừng rỡ càng lớn. Có câu nói rất hay, giàu mà không về quê, như cẩm y dạ hành. Hiện tại Điền A Đại mặc dù không gọi được có nhiều phú quý, nhưng là tối thiểu cũng làm được thành gia lập nghiệp. Không chỉ có ân ái nữ tử, hoặc bát nhi tử, còn có một phần tốt công việc nhu sinh. Nếu không phải không có cơ hội, hắn đã sớm muốn về Trường An quê quán thôn trang, cho cùng thôn người khoe khoang một phen. Đang khi nói chuyện, mấy người đi đến một cái chỗ ngã ba. Cơ Ngô Đồng thấy thế theo Điền A Đại trong tay, tiếp nhận Lâm Mục cánh tay, khoác lên trên vai của mình, đi, các ngươi liền đưa đến nơi này đi. Quãng đường còn lại, ta cùng phu quân chính mình trở về liền tốt. Cái này Điền A Đại không có trực tiếp bằng lòng, mà là quay đầu nhìn về phía Lâm Mục, hỏi đến ý kiến của hắn. Yên tâm đi, ta không sai biệt lắm tình rượu. Lâm Mục khoát tay áo, vừa cười vừa nói, ngươi cùng đại lực vẫn là nhanh đi về à, ngươi nương tử vẫn chờ đâu. Vậy được rồi. Điền A Đại nhẹ gật đầu, sau đó dẫn Giang Đại Lực hướng phía một cái khác con đường phương hướng đi đến, cho đến bóng lưng của hai người chậm rãi biến mất ở trong màn đêm. Mấy ngày nay vội vàng cố hưng hôn sự, hắn xác thực không có thời gian ngồi nương tử của mình, cũng nghĩ cùng nhi tử thân cận một chút. Đợi cho Điền A Đại bọn hắn sau khi đi, Cơ Ngô Đồng bị Lâm Mục chậm ung dung đi trên đường. Lúc này gió nhẹ đã không còn lạnh thấu xương, ngược lại mang theo một tia ấm áp, thổi tới trên người của hai người, thay bọn hắn xua tán đi không ít men say. Phu quân đi tới, Cơ Ngô Đồng đống nhiên mở miệng hỏi, chúng ta tháng sau đi Trường An. Tiêu Nhi cùng Tương Nhi muốn đi theo cùng đi sao? Nếu như dẫn bọn hắn đi Trường An, có phải hay không nguy hiểm quá lớn? Nhưng nếu là không mang theo bọn hắn, ta Cơ Ngô Đồng mím môi một cái, ta nghĩ bọn hắn làm sao bây giờ? Lần này đi Trường An, coi như hai người đi đường tốc độ lại nhanh, đến một lần ít ra cũng cần 5-6 tháng. Mà bây giờ cách bọn họ đi Thảo Nguyên Thành Miếu, Phó Cùng Thiên Thập Cửu ước định thời gian, lại chỉ còn lại 1 năm. Nói cách khác, nếu như lần này đi Trường An không mang theo Lâm Tiêu cùng Lâm Tương, vợ chồng bọn họ hai người cùng hai đứa bé này ở chung thời gian, cũng chỉ có chừng nửa năm. Cứ việc 2 năm này đến nay, Lâm Mục chưa hề đề cập Thánh Miếu sự tình, nhưng là Thánh Miếu áp lực, nhưng thủy chung quanh quẩn tại hai vợ chồng trong lòng. Dù sao, Thánh Miếu 19 tên tông sư nội tình, thật sự là quá mức dọa người. Mà trừ cái đó ra, Thánh Miếu lại có bao nhiêu tên nhất phẩm, nhiều ít tên nhị phẩm, càng là không thể nào biết được. Bởi vậy cho dù là lấy Cơ Ngô Đồng đảm lượng, đối với 1 năm sau Thánh Miếu chi hành, cũng không nhịn được có chút lo lắng. Vạn nhất mình cùng Lâm Mục về không được, kia Lâm Tiêu cùng Lâm Tường, coi như thành không cha không mẹ cô nhi. Nhưng nếu là nhường nàng lưu tại Tế Thế Đường, không cùng Lâm Mục cùng đi, Cơ Ngô Đồng giống nhau không yên lòng. Lâm Mục cũng biết Cơ Ngô Đồng xoắn xuýt, đưa tay nắm chặt bàn tay của nàng. Nương tử yên tâm, tất cả có ta đây. Lâm Mục cười cười, an ủi, tháng sau đi Trường An, chúng ta liền mang theo Tiêu Nhi cùng Tương Nhi cùng đi chứ. Điền A Đại hồi hương tế tổ, vậy ngươi liền dẫn Tiêu Nhi Tương Nhi cùng đi tế bái một chút tổ tiên. Ta nhớ được Trường An thành bên ngoài, liền có không ít tiền triều hoàng lăng vẫn còn tồn tại. Ấn Cơ Ngô Đồng nhẹ gật đầu, trên mặt lập tức lộ ra một vẻ ý cười. Chỉ cần không cùng phu quân cùng hai đứa bé tách ra, kia nàng liền cái gì còn không sợ. Chương 455 Kim Lăng chương 455, Kim Lăng tháng 4, Cố Hưng cùng Từ Mậu lần lượt thành hôn. Đáng nhắc tới chính là, Từ Mậu tại đi trấn xa tướng quân phủ đón dâu thời điểm, cũng không nhập phủ. Chỉ là tại cửa ra vào chờ đợi Lý Vân đi ra. Cử động lần này mặc dù dẫn tới rất nhiều xem náo nhiệt bách tính nghi hoặc, nhưng là vừa nghĩ tới Từ Mậu thân thế, cũng liền có thể hiểu được một hai. Càng có mấy cái đã có tuổi lão nhân, biểu lộ cảm xúc khóc ra thành tiếng. Từ Mậu mệnh, quá khổ. Nhớ ngày đó từ trung bảo hộ Bắc Cương bách tính hơn 20 năm, không nhận thảo nguyên man tộc tập kích quấy rối, tiên quận có vô số bách tính cảm niệm từ trung đất nước, trong nhà còn thay hắn thụ trưởng sinh bại vị. Không ngờ rằng như thế danh tướng, vậy mà lại chết bởi Tể Vương Chu Sách cảm toán. May mắn thượng thiên có mắt, nhường từ trung tướng quân con trai độc nhất Từ Mậu chạy trốn, mới khiến cho án này chân tướng tỏ rõ thiên hạ. Mà Từ Mậu bây giờ cũng tiếp nhận lên phụ thân hắn trách nhiệm, tiếp tục bảo vệ Bắc Cương an bình. Như thế thiếu niên, có thể nào không khiến người ta kính nể? Tiên Sơn Thành, Tế Thế Đường, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng đã thu thập thỏa đáng, lại cùng Giang Đại Lực, Điền A Đại một nhà ba người, thuê 2 chiếc rộng rãi xe ngựa, chuẩn bị cùng một chỗ lên đường tiến về Trường An. Mặc sư phụ cũng đóng gói tốt hành lý, kế hoạch trước cùng Lâm Mục bọn người đồng hành đến đại quận, lại đi vòng đi hướng Nam Châu. Kể từ đó, Tế Thế Đường cũng chỉ có thể giao cho lão Mạnh cùng Hàn Nhụy Nhi vợ chồng chiếu khán. Hương Hương, thật tốt nghiên cứu vi sư lưu lại sách thuốc. Lâm Mục ngồi trước xe ngựa, trên tay cầm lấy roi ngựa đốc xúc nói, nếu để cho ta biết ngươi lời biếng, cẩn thận sư nương của ngươi giáo huấn ngươi. Đi đi đi, ngồi trong xe Cơ Ngô Đồng nghe vậy, nhịn không được nhấc chân nhẹ nhàng đá Lâm Mục một chút, giận trách, phải phạt Hương Hương, cũng là ngươi cái này làm sư phụ sự tình, đừng muốn kéo tới trên người của ta. Ta có thể hung ác không giới kia tâm. Hắc hắc, ta liền biết sư nương tốt nhất rồi. Nghe thấy Cơ Ngô Đồng lời nói, Hương Hương lập tức cười đắc ý lên tiếng đến, bất quá nàng vẫn là vỗ bộ ngực, hướng Lâm Mục bảo đảm nói, sư phụ ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ không làm mất mặt ngươi mặt. Có câu nói này của ngươi ta an tâm. Lâm Mục nhẹ gật đầu, roi ngựa cao cao giơ lên, chư vị, vất vả chiếu kháng Tế Thế Đường, chờ chúng ta trở về uống rượu với nhau. Dứt lời, 2 chiếc xe ngựa ứng thanh mà đi. Lần này đi hướng Trường An, thời gian coi như dư giả, cho nên Lâm Mục bọn hắn cũng không đội lấy đi đường, cũng liền không cần như lần trước như thế, đi đường thủy tiến về. Nói như vậy, các ngươi dự định một đường lái xe đi Trường An. Trong xe ngựa, Mạc Thất Nương cùng Cơ Ngô Đồng nói chuyện phiếm hỏi. Đúng a? Cơ Ngô Đồng vừa cười vừa nói, bây giờ Lâm Mục eo chân,
cũng không giống ngay từ đầu như vậy, ngồi lên hai canh giờ xe ngựa liền toàn thân đau nhức. Bởi vậy chúng ta liền nghĩ, đi một lần lần trước không đi qua đường, theo Kim Lăng thành xuất phát, một đường thẳng tới Trường An. Cũng coi là nhìn xem mới phong cảnh. Các ngươi thật đúng là nhàn nhã. Mạc Thất Nương nghe vậy, trong ánh mắt hiện lên một tia hâm mộ. Đợi cho thiên hạ đại định, nếu không chính mình cũng tìm một chỗ, dựa theo trước đó Bạch Tiên Sinh cách sống, tiếp tục dạy học chồng người. A Cơ Ngô Đồng cũng không có chú ý tới Mạc Thất Nương kia ánh mắt hâm mộ, vẫn tại phối hợp nói rằng, chỉ là đáng tiếc ta vừa mới lật tốt vườn rau, không đợi gieo hạt đâu, liền lại muốn rời đi. Sư phụ, ngươi nói ta có phải là không có làm ruộng mệnh? Không phải vì cái gì mỗi lần đều ăn không được chính mình loại đồ ăn? Có lẽ chỉ là trùng hợp a. Mạc Thất Nương cười cười, thuận miệng an ủi. Trên đường đi, mấy người cũng không có gặp phải chuyện phiền phức gì. Lý Tuân đem mấy người này quản lý rất tốt, cũng không cái gì lưu dân nạn trộm cướp. Nửa tháng sau, Mạc Thất Nương cáo từ rời đi, một thân một mình cưỡi ngựa đi hướng Nam Châu. Mà Lâm Mục bọn hắn thì là tiếp tục đi đường, cũng tại nửa tháng sau, đến Kim Lăng thành hạ. Đây là Lâm Mục mấy người lần đầu tiên tới Kim Lăng thành. Cho dù là đã từng du lịch qua giang hồ Cơ Ngô Đồng cũng không ngoại lệ. Lúc này thời gian 6 tháng, thời tiết nóng sơ hiện, Kim Lăng thành nóng bức vô cùng. Bất quá dân chúng trong thành nóng, vẫn tại bốn phía bốn ba, trên mặt không thấy chút nào nụ cười. Tại Kim Lăng thành bị Bắc Cương đại quân đánh hạ trước đó, nơi này thuế má có thể xương đại ngu số 1, các loại siêu cao thuế nặng, tại Chu thị hoàng tộc vương ra mệnh lệnh dưới tầng tầng lớp lớp. Bởi vậy nơi này dân chúng vì có thể sống sót, chỉ có thể cả ngày không ngừng lao động. Cùng bình thường yên tĩnh tưởng hòa yên sơn thành, quả thực không giống như là một cái triều đình quản hạt địa phương. Cho dù là bây giờ, Kim Lăng thành đã bị Bắc Cương ma giáo đặt vào dưới trướng, rất nhiều thu thuế bị mới chính lệnh hủy bỏ. Dân chúng trong thành nhóm nhưng như cũng không có thay đổi ngày xưa thói quen sinh hoạt. Chỉ cần có kiếm tiền công việc, liền sẽ có một đoàn quần áo lủi bại người nghèo vừa lên, lẫn nhau tranh đoạt làm việc cơ hội, thậm chí không tiếc vì thế ra tay đánh nhau. Mà đi ngang qua những người giàu thì là đứng ở một bên có chút hăng hái nhìn xem náo nhiệt, thậm chí còn thừa cơ hướng trong đám người ném ra mấy đồng tiền, từ đó gây nên càng lớn tranh chấp tranh đoạt. Đánh a, ai đánh thắng lời nói, những đồng tiền này sẽ là của ngươi. Ha 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 ha, nên hắn, đừng sợ a. Đúng đúng đúng, cứ như vậy đánh. Vừa rồi ném ra đồng tiền mấy cái kia Chu thị công tử tập hợp một chỗ cười không ngừng, lớn lối như thế cử chỉ lại dẫn tới mấy cái đi ngang qua du hiệp chân mày hơi nhíu lại. Nhưng là tại nhìn thấy bọn hắn quý khí xa hoa quần áo về sau, mấy cái kia du hiệp lại đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, từ bỏ thay bách tính làm chủ xúc động. Được rồi, bọn hắn là Kim Lăng Chu ra người, không thể chơi vào. Cách đó không xa cửa khách sạn, Lâm Mục vừa mới định tốt gian phòng, đang chuẩn bị dẫn Cơ Ngô Đồng cùng hai đứa bé đi ra ngoài đi một chút. Liên vừa lúc đem một màn này, toàn bộ để ở trong mắt. Cha, bọn hắn tốt quá phận. Lâm Tương nháy mắt chu môi nói rằng, lấy nàng hiện tại niên kỷ, còn xem không hiểu mấy cái kia Chu thị công tử, vì sao lại cổ động dân chúng động thủ đánh nhau. Nhưng là trong lòng lại bản năng cảm giác được khó chịu, cho rằng loại hành vi này là sai lầm. Một bên Lâm Tiêu càng là dứt khoát, hai cánh tay nắm tay nhỏ nắm chặt, thấp giọng với Cơ Ngô Đồng hỏi, "Mẫu thân, ta có thể đánh bọn hắn sao?" Nửa năm qua này, hai cái tiểu gia hỏa tập võ đã có bước đầu hiệu quả, chẳng những có thể lấy khống chế trong kinh mạch nội lực, hơn nữa cũng có thể làm bộ sử xuất mấy chiêu, đủ để hù dọa không ít người. Nhưng nếu là nhường hắn thật cùng người độc thủ, lại đoán chừng liền một cái không hiểu võ nghệ người trưởng thành đều đánh không thắng. Gân cốt chưa trưởng thành, nắm đấm tự nhiên không có gì khí lực. Một bên khác, Cơ Ngô Đồng nghe thấy Lâm Tiêu lời nói, cười ngồi sụp xuống, "Tiêu Nhi, ngươi có hành hiệp trượng nghĩa tâm cố nhiên là tốt sự tình, bất quá cũng cần biết lượng sức mà đi. Nếu không chẳng phải là đả thương chính mình. Đây là mãng phu hành vi. Vậy làm sao bây giờ?" Lâm Tiêu méo miệng, ngữ khí có chút thất vọng hỏi. Cơ Ngô Đồng cũng không trả lời Lâm Tiêu vấn đề, mà là tiếp tục dẫn đạo hỏi lại, "Tiêu Nhi, muốn hoàn thành một cái chính mình làm không được sự tình, đơn giản chính là mượn lực hoặc dựa thế. Cho nên, ngươi nói hiện tại phải nên làm như thế nào?" Lâm Tiêu nghe vậy, túi đầu lâm vào trầm tư. Lâm Mục không nói gì, chỉ là ánh mắt vui mừng nhìn về phía mình nhi tử. Hắn tin tưởng Lâm Tiêu, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Chương 456, dựa thế chương 456, dựa thế mượn lực, hoặc dựa thế mượn lực. Lâm Tiêu trong miệng tự lẩm bẩm, lập tức hình như có nhận thấy, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng. Lấy cha cùng mẫu thân võ công, trừng trị những người kia cũng không thành vấn đề. Nếu như mình mời bọn họ hỗ trợ, cử động lần này chính là mượn lực. Chỉ là, cha có lẽ càng hy vọng ta có thể sử dụng lực lượng của mình giải quyết việc này. Lâm Tiêu mím môi một cái, tiếp tục cúi đầu suy tư. Mặc dù hắn tuổi không lớn lắm, nhưng là cũng theo Lâm Mục kia tràn ngập ánh mắt mong đợi bên trong, đoán được trong lòng của đối phương suy nghĩ. Hắn không muốn để cho phụ thân thất vọng. Dựa thế, mấu chốt ngay tại cái này dựa thế bên trên, chỉ là như thế nào thế? Lâm Tiêu nho nhỏ chân mày hơi nhíu lại, nhìn không được vào đầu bứt tai. Lấy hắn hiện tại niên kỷ cùng kiến thức, mong muốn lý giải như thế nào thế hàm nghĩa, thật sự là quá mức khó khăn. Trong bất chi bất giác, nửa khắc đồng hồ đã qua. Nơi xa kia lẫn nhau cướp đoạt đồng tiền đám người đã bắt đầu dần dần tan đi. Mà mấy cái kia Chu thị công tử thấy thế, trong lòng cũng dâng lên ý nghĩ rời đi. Tiêu Nhi, mấy người này người xấu muốn đi. A Cơ Ngô Đồng cười cười, mở miệng thúc giục nói, nếu là ngươi lại nghĩ không ra biện pháp, ngươi liền rốt cuộc không thể thay những cái kia dân chúng báo thủ. Lâm Tiêu nghe vậy không nói gì, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía kia sắp tán đi đám người, hai mắt đống nhiên sáng lên. Dựa thế, dưới mắt lớn nhất thế, không phải liền là trước mặt mình bọn này nghèo khổ bách tính sao? Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu vội vàng sờ về phía cái hông của mình. Nơi đó áo bào phía dưới, bị Cơ Ngô Đồng dùng kim khâu khe hở ra một cái túi, bên trong chứa mấy lượng tán vai tiền bạc, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngay sau đó,
Lâm Tiêu đem trong túi tiền bạc toàn bộ lấy ra, sử xuất lực khí toàn thân, ném đến mấy cái kia Chu thị công tử dưới chân. Nơi đó, dưới chân bọn hắn còn có bạc. Một tiếng non nớt cao giọng la lên, vội vàng không kịp chuẩn bị đưa tới chú ý của mọi người. Nhưng mà còn không đợi đám người phân biệt ra được, này âm thanh là người phương nào chỗ hô, một giây sau liền bị một đạo khác tiếng kinh hô hấp dẫn. Quả nhiên có bạc, ha 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 ha, ta muốn phát tài. Đám người lần nữa quay đầu, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái vóc người gầy gò nông phu đang đứng ở đằng kia mấy cái Chu thị công tử sau lưng, ngồi xuống nhặt lên một khối bạc vụn. Bất quá giờ phút này, kia nông phu trên mặt đã hoàn toàn không có sợ hãi lẫn vui mừng, chỉ còn lại vô tận hối hận. Chính mình làm sao lại không quản được trương này phá miệng, nhất định phải la lên đâu. Nếu không, chờ mấy người này Chu thị công tử sau khi đi, những bạc này há không đều là chính mình. Thật tình không biết, người nghèo chợt giàu kích động quét hoang, chính là không thể tránh khỏi nhân chi thường tình. Hắn nghèo hơn nửa đời người, lại đột nhiên nhặt được nhiều tiền như vậy, khó nén vui sướng trong lòng cũng thuộc về bình thường. Nhưng bất luận hắn lúc này làm cảm tưởng gì, những người khác lại không quản được nhiều như vậy, nhao nhao hướng phía nơi đầy bỏ tới. Trong nháy mắt, mấy cái kia Chu thị công tử liền bị gần trăm người đoàn đoàn bao vây. Lan đi, các ngươi bọn này bẩn thỉu tên ăn mày, đừng muốn đụng ta. Muốn ăn đòn. Chỉ thấy mấy cái kia Chu thị công tử riêng phần mình dùng một cái tay bịt lại miệng mũi, một cái tay khác đối với dân chúng đánh tới. Ngắn ngủi mấy hơi thở, liền đánh bại mười mấy người. Bọn hắn mặc dù tính cách hoang cố, nhưng cũng là thở nhỏ tập võ kiện thể, đối phó 10 cái phổ thông bách tính, tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng mà dân chúng chung quanh nhóm, số lượng thật sự là nhiều lắm. Huống hồ đám người này bên trong, lại cũng không phải là chỉ có bách tính. Lúc trước mấy cái kia hữu tâm vô lực du hiệp thấy thế, an ý liếc nhau một cái, sau đó lẫn vào trong đám người. Cuối cùng thừa dịp bất ngờ, nhấc chân đột nhiên đạp hướng trong đó hai người đầu gối cùng mắt cá chân. Kia hai tên Chu thị công tử gặp kịch liệt đau nhức, thân thể cũng không bị khống chế té ngã trên đất. Trong chốc lát, vừa rồi kia 10 cái không có cướp được tiền bạc, lại vô duyên vô cớ gặp ẩu đả dân chúng, dường như khai khiếu giống như nhấc chân liền dẫm. Một bên dẫm, trong miệng còn một bên ra vẻ kinh ngạc la lên, "A, nơi này thế nào có người? Ai nha, thật không tiện, không thấy được. Ai u, ngươi đạp phải ta. Huynh này, nơi này không cho đi ngủ." Nghe thấy những người này kinh hô, cái khắc bách tính đạt được nhắc nhở, lập tức ánh mắt bất thiện nhìn chăm chú về phía cá biệt ba người Chu thị công tử. Mà ba cái kia Chu thị công tử thấy thế, càng là bối rối không thôi. Chỉ có trong đó một cái coi như người thông minh, vội vàng gỡ xuống bên hông túi tiền, dùng sức vung đẩy, đem bên trong tiền bạc gắn một chỗ. Ý đồ dùng loại phương thức này, chuyển di dân chúng chú ý lực, đổi lấy chính mình cơ hội đào tẩu. Hai người khác trông thấy một màn này, cũng đành phải học theo, vẻ mặt thịt đau đem tiền mình trong túi ngân lượng, tứ tán ném vung ra đến. Bọn hắn mặc dù xuất thân từ Kim Lăng Chu thị hoàng tộc, có thể cũng không phải là dòng chính tộc nhân, mỗi tháng tiền tháng, số lượng có hạn. Hôm nay đem những này ngân lượng vứt bỏ, như vậy tiếp xuống một tháng, chỉ sợ đều muốn dựa vào vay tiền sinh hoạt. Bất quá nên nói không nói, bọn hắn một chiêu này xác thực hữu hiệu. Dân chúng chung quanh nhóm trong nháy mắt bị đầy đất ngân lượng hấp dẫn, từ bỏ vây đánh mấy người ý nghĩ. Mà bọn hắn cũng nhân cơ hội này, phi thân nhảy lên hai bên đường nóc nhà, cuối cùng là thoát ly nguy hiểm. Chỉ có Lâm Tiêu cùng mấy cái kia du hiệp, âm thầm đấm ngực dậm chân, vẫn không cảm thấy đã nghiền. Cũng không lâu lắm, tuần tra Kim Lăng thành giáo úy liền nghe tin tức, xuất linh gần trăm vệ binh chạy bộ chạy đến. Nhưng mà lúc này, dân chúng phần lớn sớm đã tán đi. Chỉ có mấy cái gan lớn, lẫn vào đám người chung quanh bên trong, ra vẻ vô tội bộ dáng nhìn lên náo nhiệt. Các ngươi thế nào mới đến? Ban đầu ném bung bạc cái kia Chu thị công tử, đối với dẫn đầu giáo úy lớn tiếng trách cứ, ngươi nhìn ta hai vị tộc hình, đã bị đám kia điều dân đánh thành dạng gì? Hôm nay mặt trời lặn trước đó, ngươi nếu là không thể đem đám kia điều dân toàn bộ bắt lấy để tội, có tin ta hay không cho ngươi đi kênh đảo kéo thuyền? Nhiều người như vậy cùng một chỗ ra tay, ngươi để cho ta như thế nào bắt? Nghe thấy người này gian dạy, cái kia giáo úy giống nhau không cam lòng yếu thế, lạnh giọng về đối nói, hiện tại coi như đám kia bách tính lại đứng tại trước mặt ngươi, ngươi còn có thể nhận ra được sao? Còn có, ta là sóc phương quân người, ngươi nếu là có bản sự, liền cứ việc chào hỏi tới. Không phải liền câm miệng ngươi lại, ít tại bản giáo úy trước mặt hô to gọi nhỏ. Nghe xong người này cũng không phải là xuất từ Kim Lăng quân bên trong, mà là sóc phương quân người, kia Chu thị công tử lập tức tỉnh ngồi. Trên mặt không còn dám lộ ra bất kỳ vẻ phách lối. Bình thường Bắc Cương quân giáo úy, bọn hắn còn không dám trêu chọc, huống chi là danh chấn thiên hạ sóc phương quân. Hơn nữa nếu là trong tộc trưởng bối, biết bọn hắn đắc tội sóc phương quân giáo úy, nói không chừng sẽ còn đem bọn hắn trói lại, tự mình ném đến phủ thành chủ đi nhận lầm. Luca, quên đi thôi. Một tên khác Chu thị công tử nghe vậy, vội vàng ở bên cạnh treo lên giảng hòa nói, chúng ta vẫn là trước cho nhị ca tam ca mang đến xem đại phu quan trọng, miễn cho rơi xuống mầm bệnh gì. Nói chuyện đồng thời, người này còn nhịn không được nhìn về phía ngã xuống đất, không rõ sống chết hai vị tộc huynh. Gặp bọn họ bị đánh hoàn toàn thay đổi, túi tiền cũng bị xé rách cướp sạch, không khỏi âm thầm may mắn. Còn tốt, chính mình chỉ là không có tiền, tối thiểu nhất không có bị đánh. Tạm thời cho là hao tài tiêu thai. Chương 457, Trung Hưng chương 457, Trung Hưng không bao lâu, đám người tán đi. Trên đường lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ có vừa rồi chiêu công đốc công vẻ mặt mờ mịt, lần nữa gõ vang chiêu công linh đàng. Cũng không lâu lắm, lại có một nhóm mới lao công tụ tập mà đến, giúp đỡ thành Bắc Lưu viên ngoại nhà đi đóng mới tòa nhà. Cửa khách sạn, Lâm Tiêu dầu dị không vui hừ một tiếng. Hắn đối với ba cái kia không có bị đánh Chu thị công tử, cảm thấy một hồi bất đắc dĩ. Tiêu Nhi, người xấu không có đạt được trừng trị, là chuyện thường xảy ra, ngươi muốn học tiếp nhận. Lâm Mục nhìn ra Lâm Tiêu tâm tư, đưa tay đem nó ôm lấy, an ủi, huống hồ ngươi đã dùng biện pháp của mình, để bọn hắn nhận lấy trừng phạt, không tính là không thu hoạch được gì.
Đúng nha, Cơ Ngô Đồng ở bên phụ họa, trong thời gian ngắn như vậy, ngươi liền có thể nghĩ đến dùng bạc dựa thế, cổ động bách tính xuất thủ biện pháp, đã là rất không dễ dàng. Ngược lại mẫu thân ta là không nghĩ tới một chiêu này. Cà ca thật tuyệt. Lâm Tương giống nhau giơ ngón tay cái lên, cười tán dương. Cái này thủ thế, là nàng theo cha mẹ trên thân học được. Lâm Thiêu thấy thế nhìn về phía Cơ Ngô Đồng, mở miệng dò hỏi, "Nương, ngươi nói là sự thật sao?" "Đương nhiên là thật, mẫu thân ta lúc nào thời điểm lừa qua ngươi?" "Lừa qua thật nhiều lần." Lâm Thiêu nhếch miệng, "Lần trước ngươi nói để cho ta cùng muội muội chính mình đi ngủ, cũng không cần thư xác nhận. Kết quả lại là chỉ có một ngày không cần thư xác nhận." Cái này Cơ Ngô Đồng nghe vậy xấu hổ cười một tiếng, "Mẫu thân kia là đang trêu chọc ngươi chơi, tính không được số. Buổi tối hôm nay, ngươi cùng muội muội liền có thể đi theo mẫu thân cùng một chỗ ngủ, để ngươi cha đi ngủ trong một phòng khác, có được hay không?" "Đi ra ngoài bên ngoài." Cơ Ngô Đồng đương nhiên sẽ không nhường hai đứa bé rời đi bên cạnh mình, mà khách sạn giường lại quá nhỏ, dùng không được bốn người, bởi vậy chỉ có thể nhường Lâm Mục đi một căn phòng khác. Một bên khác, nghe thấy Cơ Ngô Đồng nói như vậy, Lâm Tiêu trên mặt cuối cùng là lộ ra nụ cười, không còn để ý mấy cái kia Chu thị công tử. Bất quá hắn trong đầu lại đem việc này một mực cân nhắc. Khâu trưởng quỹ từng đối Lâm Tiêu nói, hắn là tương lai hoàng đế, cửu ngũ chí tôn nói 102, không người dám phản kháng mệnh lệnh của hắn. Mặc dù Lâm Tiêu cũng không biết hoàng đế đến cùng là cái gì chức quan, nhưng là hắn vẫn là đem lời này đi lại. Chờ ta sau này làm hoàng đế, nhất định phải thật tốt trừng trị những người này. Ngay tiếp theo bọn hắn phía sau ỷ bảo cũng cùng nhau làm ra trách phạt. Ta ngược lại muốn xem là bối cảnh của bọn hắn lớn, vẫn là hoàng đế lớn. Lâm Tiêu ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Có thể tưởng tượng, nếu là Mạc Thất Đương giờ phút này biết hắn nội tâm ý nghĩ, nhất định sẽ cực kỳ vui mừng. Dù sao Mạc Thất Đương cùng Lý Tuân đã sớm hạ quyết tâm, đợi đến ngày sau nhất thống thiên hạ, chắc chắn sẽ đối với mấy cái này Kim Lăng Thành Chu thị hoàng tộc nhóm làm ra vốn có trừng phạt. Lâm Tiêu trong lòng suy nghĩ, vừa lúc cùng Mạc Thất Đương cùng Lý Tuân không như mà hợp. Như thế vì bọn họ hai người bớt đi rất nhiều thuyết phục phiền toái. Cười cười nói nói ở giữa, Lâm Mục một nhà bốn miệng chạy tới Kim Lăng Thành bên trong, náo nhiệt nhất trên một con đường. Đừng nhìn Kim Lăng Thành trì hạ dân chúng sinh hoạt nghèo khó khốn khổ, thật là cái này thành trì bên trong lại là phồn hoa vô cùng, thậm chí so với Đại Ngu Vương triều đô thành Trường An cũng chưa kém nhiều ít. Chỉ vì tại mấy trăm năm trước, nơi này chính là Chu thị hoàng tộc phát tích chi địa, Chu thị hoàng tộc ở chỗ này đầu nhập vào vô số nhân lực cùng tài lực, nơi này thế nào không nhìn thấy Ngô Đồng cây. Lâm Mục vừa đi đường một bên đánh ra chung quanh, miệng bên trong còn không ngừng tự lẩm bẩm. Nghe thấy Lâm Mục nói thầm, Cơ Ngô Đồng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, thế là hiếu kỳ hỏi, nơi này tại sao phải có Ngô Đồng cây? Thật là nương tử ngươi không cảm thấy Kim Lăng Thành bên trong nếu là đủ loại Ngô Đồng cây sẽ rất hợp với tình hình sao? Ứng cái gì cảnh? Cơ Ngô Đồng càng phát ra không hiểu, trong thành trồng cây, vậy ngươi nhường cái này hai bên trái phải nhà dân đắp lên nơi nào? Lại nói mùa hè thời điểm, chẳng phải là trong phòng ngoài phòng khắp nơi đều là côn trùng? Ân, nương tử nói có lý. Lâm Mục nhẹ gật đầu, không tiếp tục làm quá nhiều giải thích. Chính mình vừa mới lời nói chỉ là ý tưởng đột phát, coi như là đầu óc có lại liền có thể. Tại Kim Lăng Thành bên trong vẹn vẹn đi dạo một ngày, Lâm Mục mấy người liền cảm thấy phiền chán. Bởi vì nơi này cùng Dương Châu, Cô Tô, trên bản chất mà nói cũng không hề khác gì nhau, đường đi phòng ốc lối kiến trúc cũng không có cái gì hai loại. Nếu như che khuất trên cửa thành danh tự, ai cũng nhìn không ra nơi này là Kim Lăng Thành. Cho nên ở trong thành khách sạn lại nghỉ ngơi một ngày, tắm rửa một cái về sau, một đoàn người liền lần nữa lên đường, tiếp tục hướng phương Tây Hán Dương quận xuất phát. Kim Lăng Thành vị trí địa lý rất là trọng yếu, hướng Tây là Đại Ngu triều đình quản hạt Hán Dương quận. Hướng Đông là từ một cái khác ma giáo trưởng lão chiếm đoạt lĩnh Giang Dương quận. Bất quá cái này ma giáo trưởng lão lại cùng Bắc Cương ma giáo không phải một lòng, cũng chưa từng đánh qua phụ thuộc Bắc Cương ma giáo cờ hiệu. Về phần đi về phía Nam Tương Thủy quận thì là bị mấy cái huyện lệnh xuất lĩnh phản quân cộng đồng chiếm cứ. Chính vì vậy, lúc trước Chu Lãng mới có thể chủ động từ bỏ trợ giúp Kim Lăng Thành, tùy ý Bắc Cương ma giáo đem nó công chiếm. Bằng không mà nói, coi như Đại Ngu triều đình chống lại Bắc Cương ma giáo công kích, kế tiếp vẫn gặp phải Giang Dương quận cùng Tương Thủy quận phản quân binh phong, đồ háo tiền lương thực quốc lực. Mà dưới mắt cái này bốn cái châu quận bị tứ phương thế lực chiếm đoạt, nhưng lại duy trì lấy một loại xảo diệu cân bằng, mới là Chu Lãng hy vọng nhất nhìn thấy thế cục. Cũng chỉ có dạng này, hắn mới có thể yên lòng, lấy Trường An làm căn cơ, chậm rãi khôi phục quốc lực. Chu Lãng tính toán, tự nhiên là không thể gạt được Lý Tuân, bất quá hắn đối với loại tình huống này, đồng dạng là không thể làm gì. Bắc Cương mấy năm liên tục chinh chiến, mặc dù đặt xuống không ít châu quận huyện thành, nhưng là hao phí thuế ruộng cùng binh lực, cũng không phải số ít. Huống hồ Bắc Cương nhân khẩu thuế ruộng nội tình, vốn cũng không như phương Nam các quận. Bởi vậy liền xem như Lý Tuân muốn tiếp tục chinh chiến, cũng là hữu tâm vô lực. Có thể đoán được chính là, có lẽ trong tương lai trong vòng mấy năm, Bắc Cương ma giáo cũng sẽ không lại chủ động khởi xướng bất kỳ một trận quy mô khá lớn công thành chi chiến. Tất cả trọng tâm đều sẽ lấy trùng kiến làm lớn triều đình, đồng thời phát triển kinh tế nhân khẩu làm chủ. Chỉ có chờ đến thời cơ thành thục, hoặc là Lâm Tiêu cầm quyền, mới có thể tiếp tục xuất binh, công chiếm thế lực khác. Vài ngày sau, Lâm Mục mấy người rốt cục đến Hán Dương quận. Đến nơi này, bọn hắn coi như hoàn toàn đã mất đi triều đình phù hộ. Cho dù gặp phải phiền toái, cũng là có thể tránh thì tránh, tránh được nên tránh. Tận khả năng tránh cho kinh động quan phủ, cùng triều đình người liên lụy quá nhiều. Cũng may mấy năm này trải qua Chu Lãng không ngừng cố gắng, chỉ hạ tham quan ô lại bị liên tiếp thanh toán, cơ bản đổi một góc dạng. Cho nên trên đường đi, Lâm Mục bọn hắn thật cũng không gặp phải cái gì kẻ phạm pháp. Thậm chí có mấy cái chính lệnh thanh minh huyền thành, thế mà làm được đêm không cần đóng cửa trình độ, nhường Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dù sao cảnh tượng như vậy, liền xem như dân phong thuần phác,
chưa từng cấm đi lại ban đêm Yên Sơn Thành, cũng chưa làm được. Xem ra Chu Lãng vị hoàng đế này làm, đúng là có chút tài năng. Chỉ tiếc sinh không gặp thời, nếu không, hắn có lẽ thật có thể trở thành Trung Hưng chi chủ, dẫn đầu đại ngu tái hiện huy hoàng. Chương 458, khát vọng chương 458, khát vọng sau mười mấy ngày, Lâm Mục rốt cục tiến vào Trường An khu vực. Trường Quý, lại hướng phía trước ta liền không thể cùng ngươi cùng đi. Điền A Đại thừa dịp nghỉ ngơi khoảng cách, nhảy xuống xe ngựa đối với Lâm Mục chắp tay nói rằng, ta một hồi đến từ nơi này lối rẽ xoay trái về thôn. Ân, ta đã biết. Lâm Mục nhẹ gật đầu, vui vẻ bằng lòng. Lần này hắn mang theo Điền A Đại một nhà trở lại Trường An, vốn là vì nhường hắn về thôn tế tổ, mà không phải là một cái tùy tùng chiếu cố chính mình. Trên đường trở về cẩn thận một chút, Cơ Ngô Đồng lúc này theo trong xe ngựa nhô đầu ra, cười dặn dò, ngươi nhiều năm như vậy không có trở về, trong thôn cũng không biết thay đổi nhiều ít. Nhớ lấy tuyệt đối không thể cùng người lên xung đột, nếu là bị khuất, chờ lần sau lúc gặp mặt, ta cùng phu quân thay ngươi lấy lại công đạo. Yên tâm đi lão bản nương, chúng ta còn có đại lực bồi tiếp đâu. Điền A Đại cười đáp lời. Giang Đại Lực nghe vậy cũng cười hắc hắc hai tiếng. Có hắn tại, bình thường đạo trích chi đồ sát thực không tạo được phiền phải gì. Mà Điền A Đại cũng đúng lúc có thể mang theo Giang Đại Lực trở về nhìn xem ra, chỉ là không biết rõ lao đầu kia hôm nay là có hay không còn tại thế. Một phen cáo biệt về sau, Điền A Đại lái xe rời đi. Phu quân nhìn qua xe ngựa rời đi phương hướng, Cơ Ngô Đồng hỏi, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Là ở trong thành tìm khách sạn ở tạm, vẫn là trực tiếp đi tìm Trần Bân? Trước tìm khách sạn a. Lâm Mục trầm tư một lát, chậm rãi nói rằng, bây giờ cách Trần Bân thành hôn chỉ còn lại không đến thời gian 10 ngày, hắn phụ thượng khẳng định có rất nhiều quý khách. Nếu là chúng ta trực tiếp đi tìm hắn, sợ rằng sẽ gây nên triều đình người chú ý. Cho nên nếu như có thể mà nói, chúng ta tốt nhất có thể cùng hắn trước tiên ở bí mật gặp mặt một lần, sau đó lại nhìn hắn ăn bài. Vẫn là phu quân cân nhắc chu đáo. Cơ Ngô Đồng hé miệng cười một tiếng, giơ ngón tay cái lên tán dương. Trường An thành vẫn như cũng là cái kia khắp thiên hạ phồn hoa nhất Trường An thành, không có chút nào bởi vì các nơi phản loạn, từ đó ảnh hưởng đến nơi này dân chúng sinh hoạt. Mỗi ngày tại từng cái cửa thành ở giữa qua lại cỗ xe cùng đám người nhiều vô số kể. Lâm Mục một nhà bốn miệng, tự nhiên cũng không có người để ý, một đường thông thuận không trở ngại tiến vào trong thành, đồng thời tìm tới một cái khách sạn ở tạm. Thời điểm không còn sớm, chúng ta cơm tối ra ngoài ăn. Lâm Mục cất kỹ hành lý, thu thập xong giường chiếu, lại đột nhiên đề nghị hỏi. Tốt lắm, Cơ Ngô Đồng hai mắt sáng lên, trên mặt vẫn như cũ treo kia xóa ý cười. Lần này cùng Lâm Mục dẫn bọn nhỏ đi ra ngoài, là Cơ Ngô Đồng thoải mái nhất một lần, cho nên mỗi ngày nàng đều là cười ha hả, nhìn ra được tâm tình rất tốt. Về phần Lâm Tiêu cùng Lâm Tường, càng là vui vẻ ghê gớm, trên đường đi nhìn cái gì đều mới lạ vô cùng. Đi tại Trường An thành trên đường cái, hai bên tiểu thương gào to tiếng vang không ngừng. Đủ loại mỹ thực hương khí, không cầm được chui vào xoang mũi, nhường Lâm Mục cũng không nhịn được liếm môi một cái. Bụng cũng theo đó kêu rột rột lên. Ăn cái gì? Lâm Mục đánh giá tả hữu có nhỏ, thuận miệng hỏi. Dầu dội mặt. Cơ Ngô Đồng nghe vậy, không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp, không thấy mảy may do dự. Nàng không thích ăn tô mì, lại đối dầu dội mặt, mì sốt loại này bánh bột tình hữu độc chung. Vậy chúng ta liền ăn một bát ta, giữ lại bụng ăn nhiều mấy thứ đồ. Nghe xong Cơ Ngô Đồng ý nghĩ, Lâm Mục đề nghị. Không bao lâu, một nhà bốn miệng tìm bán dầu dội mặt quán nhỏ ngồi xuống. Diễn Than lão bản khi nghe thấy bốn người ăn một tô mì thời điểm, mặc dù kinh ngạc một cái chớp mắt, nhưng là một giây sau lại phản ứng lại, đoán được bọn hắn là muốn giữ lại bụng ăn những vật khác. Thế là cho đùa quái đản tâm tư nhất thời, cho Lâm Mục đựng tràn đầy một chén lớn mì sợi, lại dội lên dầu nóng. Nhìn bộ dáng này, tựa hồ là muốn dùng cái này một tô mì, liền để Lâm Mục mấy người ăn no. Khách quan, mặt tới, thêm lượng không thêm giá. Nếm thử nhìn. Đem một chén lớn mặt bưng lên bàn ăn, Diễn Than lão bản vẫn không quên nhắc nhở, ngài đem mặt trộn đều chút, càng ăn ngon hơn. Được rồi. Lâm Mục vui vẻ đáp lời, cầm đũa tốt một chiếc máy. Chỉ là chén mì sợi nhiều, muốn đem cái này cây ớt dầu nóng trộn đều, thật đúng là không quá dễ dàng. Cũng không lâu lắm, một bát dầu dội mặt liền bị bốn người phân ra ăn sạch. Diễn Than lão bản thấy thế vội vàng đi tới, giống như cười mà không phải cười mà hỏi, khách quan thế nào? Ăn no chưa? Tạm được, một phần no bụng. Lâm Mục sờ lên bụng, cười ha ha một tiếng, trêu chọc nói, cho dù là đến 10 chén 8 chén, ta cũng có thể toàn bộ ăn sạch. Hắn làm sao lại nhìn không ra Diễn Than lão bản suy nghĩ cái gì? Chỉ có điều Lâm Mục chính mình, Cơ Ngô Đồng cùng hai đứa bé đều là người tập võ, lượng cơm ăn tự nhiên cũng xa không phải người bình thường có thể so sánh. Bởi vậy cái này một chén lớn mì sợi phân ra ăn hết, vẹn vẹn đưa đến một cái khai vị hiệu quả mà thôi. Mà Diễn Than lão bản nghe vậy, lại là nhịn không được kinh ngạc sững sờ tại nguyên chỗ, tiếp lấy vừa khổ cười lắc đầu. Dạng này xem xét, cũng là chính mình vẽ vời thêm chuyện. Kỳ thật hương vị cũng không tệ, Cơ Ngô Đồng mềm lòng, thấy thế liền nhận lấy Lâm Mục lời nói gốc dạng, lên tiếng tán dương một câu. Nói xong, nàng lại từ trong túi lấy ra 10 cái đồng tiền, đưa cho Diễn Than lão bản. Một bát bình thường phân lượng dầu dội mặt, giá tiền là 5 văn tiền, Cơ Ngô Đồng cho 10 văn, ai cũng không thiệt thòi. Nhưng mà Diễn Than lão bản lại là kiên quyết không thu, nhất mội khoát tay cự tuyệt nói, không nên không nên, nhiều lắm. Đã nói xong thêm lượng không thêm giá, sao có thể lấy nhiều tiền đâu. Chúng ta làm ăn, giảng cứu chính là thành tín, nhiều cái này 5 văn tiền ta không cần. Đối mặt loại tình huống này, Cơ Ngô Đồng sớm đã xe nhẹ đường quen. Chỉ thấy nàng đầu tiên là cười thu hồi đồng tiền, sau đó lôi kéo Lâm Mục đi ra xa 10 mấy mét, lại cong ngón đúng ra. Đem kia 5 văn tiền tinh chuẩn bước xuống bàn ăn cái chén không bên trong, phát ra vài tiếng giòn vang. Diễn Than lão bản nghe thấy tiếng vang, quay đầu liếc qua, vừa lúc trông thấy trong chén đồng tiền. Nhưng là chờ hắn lần nữa ngẩng đầu, tìm kiếm Lâm Mục mấy người lúc, trên đường lại sớm đã không có bọn hắn một nhà bốn chiếc thân ảnh. Giờ phút này, nối thẳng một cái khác con phố bên trên trong ngõ nhỏ, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng, riêng phần mình ôm Lâm Tiêu cùng Lâm Tương cất bước đi ra. "Tiêu Nhi, Thương Nhi, các ngươi còn muốn ăn cái gì?" Cầm ra khăn là hai đứa bé lau miệng, Cơ Ngô Đồng dịu dàng hỏi. "Muốn ăn ngọt, muốn uống nước." Lâm Tiêu cùng Lâm Tương đồng thời hô. Vừa mới chén kia dầu dội mặt, đối với bọn hắn mà nói vẫn là quá cay. "Vậy thì đi tìm một chút nhìn, có bán hay không đào nước a?" Cơ Ngô Đồng suy nghĩ một chút, trong lòng đã có chủ ý ban đêm Trường An, đèn đuốc sáng trưng. Nhìn hai đứa bé hoa mắt, bọn hắn đã lớn như vậy, chưa từng gặp qua như thế phồn hoa mỹ cảnh. Nếu là sau này có thể một mực ở chỗ này liền tốt. "Đi tới đi tới." Lâm Tiêu đột nhiên cảm khái lên tiếng. Nhưng mà một giây sau, hắn lại lắc đầu, bác bỏ mình, đổi giọng nói rằng, "Không đúng, nếu là tất cả địa phương cũng giống như nơi này như thế liền tốt." Tiêu Nhi có chi lớn hướng, lớn khát vọng. Nghe thấy Lâm Tiêu lời nói, Lâm Mục vui mừng sờ lên đầu của hắn, "Cha tin tưởng ngươi, về sau nhất định có thể làm được chuyện này." Chương 459, đinh 7 chương 459, đinh 7 ăn uống no đủ về sau, Cơ Ngô Đồng dẫn hai đứa bé đi đầu một bước trở lại khách sạn. Lâm Mục thì là đuổi tại cấm đi lại ban đêm trước đó, đi tới một chỗ dân trạch bên ngoài. Giờ phút này, dân trạch bên trong một mảnh đen kịt, không thấy mảy may ánh nến, dường như hồi lâu đều không có người ở đông. Đông đông đông. Đông. Dựa theo quy luật nhất định, Lâm Mục nhẹ nhàng gõ vang cửa sân. Ngay sau đó lại tự mình đẩy cửa vào, mang rơi trên cửa mảng lớn cho bụi, thẳng đến đi vào nhà bên trong. "Hóa Lang ở đâu?" Đối mặt với không có một hai u ám gian phòng, Lâm Mục lớn tiếng hỏi. Qua 10 cái hô hấp, vách tường đằng sau chậm rãi truyền ra một đạo non nớt đồng âm, nói chuyện chính là Tiểu Nam Hải. "Ngươi là người phương nào?" "Ta gọi Lâm Mục, Tiên Sơn thành Lâm Mục." "Chính là, mời đến a." Theo Tiểu Nam Hải tiếng nói rơi xuống, trên vách tường lập tức mở ra một cái nối thẳng dưới mặt đất thầm nghĩ. Lâm Mục không có suy nghĩ nhiều, cất bước tiến vào. Một giây sau, liền thấy một cái nắm đấm đối diện đánh tới. Cái này nắm đấm mặc dù nhìn không lớn, nhưng là động tác lại cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt, vung vậy ở giữa còn mang theo một cỗ kinh phong. Có thể đoán được, nếu là bị cái này nắm đấm đánh vào trên mặt, ít nhất cũng phải rơi vào lông mày xương mũi đứt đoạn kết quả. A, đối mặt đống nhiên đánh tới nắm đấm, Lâm Mục lại là một tiếng nhàn nhạt cười khẽ. Lập tức không chút hoang mang thong dong nghiêng đầu tránh thoát, đồng thời trong tay ngân châm bấm tay bắn ra, trực tiếp đâm vào đánh lén mình cái kia hài đồng cổ tay. Trong chốc lát, cái kia hài đồng chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức, như có vô số con kiến tại cắn xé đồng dạng, nhường hắn không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Bất quá dù vậy, hắn nhưng như cũng một tiếng chưa lên tiếng, cắn răng thẳng xuống tới. "Tại sao phải tập kích bất ngờ ta?" Lâm Mục nhìn xem trước mặt cái này 13-14 tuổi Nam Hải cười hỏi. "Đường chủ nói ngươi rất lợi hại, ta muốn kiến thức một chút." Nam Hải như nói thật nói, trên mặt biểu lộ lại rất có một độ ngẽ con mới để không sợ cọp khí thế. Trong miệng hắn đường chủ, tự nhiên chính là Hóa Lang. Nhớ ngày đó, Hóa Lang dựa theo Lâm Mục đề nghị, cho mình khai sáng tổ chức sát thủ, lên một cái vãng sinh đường danh tự. Đến nay đã trên giang hồ, xông ra uy danh hiển hách, trở thành tên tuổi vang dội nhất tổ chức sát thủ. Mà Hóa Lang cũng bởi vì này, thành công lên đỉnh sát thủ bảng xếp hạng thứ nhất, xem như hoàn thành suốt đời tâm nguyện. Một bên khác, nghe thấy Nam Hải trả lời, Lâm Mục lần nữa cười ra tiếng, hiếu kỳ hỏi ngược lại, "Vậy bây giờ đâu? Thấy được sao?" "Không có." Nam Hải không phục hừ lạnh một tiếng. "Ngươi dùng ám khí tập kích bất ngờ ta, còn đối ta hạ độc, đây không tính là bản lĩnh thật sự." "Ta nhưng không có hạ độc." Lâm Mục đang khi nói chuyện đưa tay rút ra ngân châm, đem nó một lần nữa thu nhập trong tay áo. "Cái này gọi nội lực sông tổn thương về vị, nếu ngươi nội lực so với ta mạnh hơn, tự sẽ bình yên vô sự." "Hóa ra là dạng này." Nam Hải bừng tỉnh hiểu ra, nhìn về phía Lâm Mục trong ánh mắt cũng mang tới một tia kiêng kỵ. "Vậy là ngươi mấy thành phẩm võ giả? Ta muốn biết lúc nào thời điểm có thể vượt qua ngươi." "Ngươi đoán?" Dứt lời, Lâm Mục dọc theo mật đạo tiếp tục tiến lên. Hắn vội vã đi gặp Hóa Lang ôn chuyện, không muốn tại trong mật đạo chỉ hoãn quá lâu. Nam Hải lại là không cam lòng từ bỏ theo sau lưng, đồng thời cố nén trên cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức, tiếp tục mở miệng truy vấn, "Ngươi là nhất phẩm sao?" "Không phải." Nam Hải nghe vậy, thở dài nhẹ nhõm, "Cái kia chính là nhị phẩm." "Cũng không phải." Lâm Mục cười nói, "Chẳng lẽ là tam phẩm?" Nam Hải trong ánh mắt hiện lên một tia hoài nghi, thực lực như thế, cũng có thể nhường đường chủ khen lớn võ nghệ cao cường sao? "Ngươi lại đoán sai." Lâm Mục vừa đi đường, vừa nói, "Ta mấy thành phẩm đều không phải là, ta là tông sư." Hơi hợt một câu, trong nháy mắt cả kinh Nam Hải trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không thể tin. Lâm Mục mới bao nhiêu lớn a? Coi như hắn mấy năm này xúc sợi dâu, nhìn thành tục rất nhiều, thật là theo bề ngoài phán đoán, cũng bất quá chừng 30 tuổi. Vàng chừng ấy tuổi, liền có thể trở thành võ đạo tông sư. Vậy mình đâu? Đời này còn có hy vọng đuổi kịp Lâm Mục, chữa trị cánh tay thống khổ sao? Giờ phút này, Nam Hải trong lòng chỉ còn lại tuyệt vọng, cánh tay kịch liệt đau nhức, càng là dường như trầm trọng hơn mấy lần, nhường hắn rốt cục phát ra một tiếng rên. Nghe thấy sau lưng truyền đến cái này âm thanh rên, Lâm Mục hiện ra nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ. Một cái trai trai tiểu quỷ, tiếp chính mình một chiêu, nếu là liền kêu cũng không kêu một tiếng, vậy mình mặt mũi hương cái nào thả. Bất quá đã hiện tại, hắn đã đau kêu thành tiếng, vậy mình cũng liền không cần thiết lại làm khó tiểu gia hỏa này. Miễn cho chuyển đi, có hại chính mình mặt mũi. Nghĩ tới đây, Lâm Mục dừng bước lại xoay người lại, đưa tay sờ lên Nam Hải đỉnh đầu. "Ngươi còn trẻ, tương lai còn có cơ hội. Chờ ngươi lúc nào thời điểm trở thành nhất phẩm võ giả, cũng đã biết ngươi bây giờ cùng ta có bao lớn chênh lệch." Nghe xong Lâm Mục an ủi, Nam Hải sắc mặt càng phát ra khó coi. Đang muốn tay cụ tự vệ, một giây sau lại đột nhiên cảm giác được một cỗ hùng hồn vô cùng nội lực theo đỉnh đầu của mình kinh mạch bay thẳng khí hải đan điền, mà trên cánh tay của hắn kịch liệt đau nhức, cũng tại cỗ này nội lực trùng kích vào, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Chớ ngẩn ra đó, phía trước dẫn đường. Lâm Mục thu về bàn tay, lại chiếu vào Nam Hải cái mông đá một cước. Phía trước chính là mật đạo lối rẽ, hắn cũng không biết làm như thế nào đi. A Nam Hải vướt vướt cái mông, cất bước đi đến phía trước nhất. Lại trải qua một phen thất lưu bắt quải mật đạo về sau, hai người rốt cục đi vào xuất khẩu, đẩy ra cản đường cửa đá, đập vào mi mắt là một gian thư phòng. Lại là thư phòng, những này kiến tạo mật đạo công tượng thật không có sáng ý, xuất khẩu liền không thể thiết kế tại địa phương khác sao? Lâm Mục thuận miệng nhả danh một câu, sau đó đi ra mật đạo. Đường chủ ngay tại trong tòa phủ đệ này nào đó chỗ, ta còn muốn trấn giữ mật đạo, cho nên chính ngươi đi tìm đi. Nam Hải đứng tại trong mật đạo, nhỏ giọng đối Lâm Mục dặn dò, nếu là có người đề ra nghi vấn, ngươi liền nói là theo Đinh Thất mật đạo tiến đến liền có thể. Đinh Thất chính là Nam Hải tại Vãng Sinh Đường bên trong danh hiệu, cũng là giáp đất bính đinh bốn cái sát thủ phẩm cấp bên trong, thấp nhất một ngăn. Nhưng là lấy Nam Hải tuổi như vậy, liền có thể tại Vãng Sinh Đường có được chính mình danh hiệu, cũng đã là rất không dễ dàng. Biết, đà tạ dẫn đường. Lâm Mục cười cười, dứt lời đi ra thư phòng. Trùng hợp chính là, Hóa Lang vừa lúc hợp kinh từ đằng xa đi tới, cùng Lâm Mục đối diện gặp nhau. Đây cũng tình hắn, tại lớn như thế trong phủ đệ tìm kiếm khắp nơi. Lâm Thần Yiye. Đối diện Hóa Lang rủi rủi con mắt, thấy rõ người tới tướng mạo về sau, không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lâm Thần Yiye, sao ngươi lại tới đây? Trần Bân sắp đại hôn, ta đến Trường An uống rượu mừng. Lâm Mục giải thích nói, vừa vặn ban đêm trong lúc rảnh rỗi, liền muốn tới nhìn xem lão bằng hữu. Thế nào, ngươi không chào đón? Nhìn ngài lời nói này, sao có thể chứ? Hóa Lang nghe vậy cười ha ha, sau khi cười xong lại lần nữa hỏi, Lâm Thần Yiye ngươi ăn cơm chưa? Đến qua, nhưng là còn có chút khát nước. Đã hiểu. Nam nhân ở giữa ăn ý không cần nhiều lời, Hóa Lang lúc này nhẹ gật đầu, mệnh lệnh phụ thượng hạ nhân đi chuẩn bị thịt rượu. Chương 460, phiền muộn chương 460, phiền muộn sau một lát, Lâm Mục cùng Hóa Lang hai người tại thư phòng đối lập ngồi xuống. Lâm Thần Yiye, ngươi trước uống ngụm rượu làm chân hầu. Hóa Lang dẫn đầu cho Lâm Mục rót một chén chân tàng rượu ngon, sau đó vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng hỏi, Lâm Thần Yiye, ngươi làm thật sự là đến xem ta sao? Không hoàn toàn là. Một chén rượu vào trong bụng, Lâm Mục cười trả lời, muốn cùng ngươi ôn chuyện chỉ là thứ nhất, thứ hai là vì thay người cho ngươi đưa tin. Ai kiêu ngạo như thế, thế mà có thể sai khiến Lâm Thần Yiye người đưa tin cho ta. Nghe thấy Lâm Mục nói như vậy, Hóa Lang càng là kinh ngạc, đồng thời lại có chút nghi hoặc, bất quá ta tại Yên Quận, ngoại trừ Lâm Thần Yiye người bên ngoài cũng không người quen. Trước đó tại Nam Châu ẩn cư địa phương, cũng là có mấy cái quen biết cũ, nhưng là những người kia đều là phổ thông bách tính, cũng không biết người à. Hóa Lang càng nói càng hiếu kỳ, cuối cùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía Lâm Mục. Không đoán ra được. Lâm Mục thấy thế cười ha ha, nhắc nhở ngươi một chút, viết thư người, chính là ngươi đã từng muốn đi gặp nhất người. Muốn đi gặp nhất người? Hóa Lang nghe vậy trong lòng đột nhiên giật mình, hình như có nhận thấy, nhất là đang nghĩ đến Lâm Mục kia người khủng bố mạch về sau, liền càng thêm kiên định nội tâm suy đoán. Lâm Thần Yiye, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói cho ta biết ta. Vẫn là chính ngươi xem đi. Lâm Mục cười đem trong ngực tín kiện lấy ra, đưa cho đối diện Hóa Lang. Kỳ thật người này, ngươi cũng sớm đã thấy qua. Hắn nghe nói ngươi bây giờ là thiên hạ thứ nhất sát tay, cũng đã sớm muốn viết phong thư chúc mừng ngươi, chỉ là một mực không có cơ hội. Hóa Lang cũng không có đáp lại Lâm Mục lời nói, giờ phút này hắn toàn bộ lực chú ý đã toàn bộ bị trước mắt tín kiện hấp dẫn. Chậm rãi xé phong thư ra, Hóa Lang mỗi chữ mỗi câu chậm rãi đọc lấy. Thẳng đến non nửa khắc đồng hồ đã qua, hắn mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem trong tay tín kiện đặt vào trên mặt bàn. Hô, thì ra, cái này không biết xấu hổ ra hỏa chính là huyết thủ. Ta sớm nên nghĩ tới, sớm nên nghĩ tới a. Phong thư này chính là lão Mạnh chỗ đưa, hắn thực hiện chính mình đã từng cùng Lâm Mục nói đùa. Tại Hóa Lang trở thành thiên hạ thứ nhất sát tay thời điểm, hắn liền đem cái này phong sớm đã viết xong tin, giao cho Lâm Mục trong tay. Vốn là muốn cho Lâm Mục thông qua ma giáo thủ đoạn, hỗ trợ đem tín kiện đưa đến Trường An. Nhưng là về sau, Lâm Mục lại phải biết Trần Bân sắp đại hôn tin tức, bởi vậy liền quyết định từ chính mình tự mình đưa tin. Thuận tiện lại nhìn một cái Hóa Lang khi biết Trần tướng lúc, sẽ lộ ra như thế nào thân sắc. Chỉ thấy Lâm Mục vừa uống rượu, một bên bụng trộm liếc qua Hóa Lang. Ân, biểu lộ rất đặc sắc. Quả nhiên không có để cho mình thất vọng, không tính một chuyến tay không. Mà tại Lâm Mục đối diện, Hóa Lang tự mình rót một chén rượu nước, đem nó uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó lại tức giận bất bình nói, phi. Sớm muộn cũng có một ngày, ta nếu lại đi Yên Sơn Thành, cùng gia hỏa này đường đường chính chính đánh nhau một trận. Nhất định phải làm cho hắn biết, ta thiên hạ này thứ nhất sát tay, không phải chỉ là hư danh. Coi như hắn huyết thủ tái xuất giang hồ, cũng không thể nào là đối thủ của ta. Nghe thấy Hóa Lang lời nói, Lâm Mục bình tĩnh nói rằng, ta khuyên ngươi vẫn là đừng phí tâm tư, lão Mạnh hắn sẽ không cùng ngươi động thủ. Vì sao? Hóa Lang không hiểu. Lâm Mục cũng không trực tiếp trả lời, mà là không nhanh không chậm cho Hóa Lang trong chén tục đầy rượu nước. Sau đó mới ung dung mở miệng nói, bởi vì lão Mạnh nương tử lại mang thai, người ta hiện tại tháng ngày trôi qua mỹ mãn, đã sớm không nguyện ý lại lẫn vào giang hồ sự tình, càng không khả năng vì một cái hư danh tùy ý cùng ngươi giao thủ, cho nên ta nói, ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này a. Hóa Lang nghe vậy, trên mặt biểu lộ càng phát ra phiền muộn, đồng thời trong đầu cũng không khỏi đến hiện ra, mấy năm trước tại tế thế đường ngoài cửa, thấy qua Hàn Vũ Nhi, cái này không muốn mặt huyết thủ, tìm so với mình tuổi trẻ nhiều như vậy bà đương, chắc không được không chịu tái xuất giang hồ. Quả thực chính là sát thủ trên bảng xỉ nhục, ta xấu hổ tại cùng hắn làm bạn. Phi phi phi, xuất sinh a, cũng không biết tốt như vậy cô đường, đến cùng coi trọng cái kia hỗn đản điểm nào nhất. Vài chén rượu dưới nước bụng, Hóa Lang càng nghĩ càng giận, đầy ngập lửa giận lại không chỗ phát tiết. cuối cùng chỉ có thể ở đạo đức phương diện bên trên dùng miệng đầu ngôn ngữ không ngừng gỡ trách lão Mạnh. Nghĩ hắn đời này vì thiên hạ thứ nhất sát tay cái danh này hao phí vô số tinh lực cùng tâm huyết, hy sinh nhiều như vậy, thậm chí ngay cả mình chân đều bị đánh gãy một đầu. Nhưng đến đầu đến, người ta tiền nhiệm thiên hạ thứ nhất sát tay lão Mạnh, vậy mà căn bản liền không quan tâm, ngược lại trốn ở Yên Sơn thành qua lên chính mình tháng ngày, lấy vợ sinh con được không hạnh phúc. Như thế vừa so sánh, Hóa Lang cảm giác chính mình là cái tên ốc. Sớm biết như thế, hắn lúc trước bị lao quán chủ buộc tại Nam Châu ẩn cư thời điểm, nên trước lão Mạnh một bước thoái ẩn giang hồ. Dù sao khi đó chính mình cũng không phải không có nữ tử ưa thích, nhưng hôm nay đâu, nữ tử kia sớm đã gả làm vợ người, còn sinh mấy cái hài tử, liên nhường hắn cơ hội hối hận đều không có. Ai, Hóa Lang lần nữa thở dài một hơi, trong lòng chỉ còn phiền muộn. Trông thấy một màn này, Lâm Mục cũng không có xem trò vui tâm tư, tiếp tục cho Hóa Lang rót rượu, đồng thời mở miệng an ủi, một người có một người cách sống, ngươi bây giờ dạng này không phải cũng thật tốt sao? Tại Trường An thành có lớn như thế tòa nhà, lại tại trên giang hồ uy danh hiển hách, nói là được cả danh và lợi cũng không đủ. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại trên giang hồ cũng không biết có bao nhiêu người hâm mộ ngươi đây. Xách, điều này cũng đúng. Hóa Lang chép miệng tắt lưỡi, thản nhiên cười một tiếng. Hắn không phải ưa thích xoắn xuýt người, tâm tính chi thoải mái càng là chưa có người cùng. Nếu không, hắn cũng sẽ không thành thành thật thật tại Nam Châu ở lại 10 năm, chỉ vì chờ đợi Lâm Mục gửi thư. Vừa mới kia phiên tức giận chi ngôn, càng nhiều hơn chính là đối lão Mạnh viết thư trêu chọc chính mình lại không cách nào trả thù trở về bất đắc dĩ. Đến, chúng ta tiếp tục uống rượu, Lâm Thần Ý Liễu Nguyên đếm thử những này đồ ăn thế nào. Hóa Lang bưng rượu lên ấm, lớn tiếng cười nói, không phải cùng ngươi thổi, ta phụ thượng đầu bếp, thật là theo trong hoàng cung lui ra tới. Người bình thường muốn ăn đều ăn không được, nhất là huyết thủ tên kia, càng là không có cửa đâu. Lâm Mục nghe vậy, nhấc lên đũa phụ họa cười nói, vậy ta nhưng phải thật tốt nếm thử. Lúc này đã đến cấm đi lại ban đêm giờ, hắn cũng liền không có ý định lại về khách sạn. Ngược lại cho dù là trở về, cũng là tự mình một người đi ngủ, rất nhàm chán. Chẳng bằng ngay ở chỗ này, cùng Hóa Lang trắng đêm tâm tình, nâng cốc luôn hoan, cũng vẫn có thể xem là một loại niềm vui thú. Thế là cái này cả đêm, Lâm Mục cùng Hóa Lang uống rất nhiều rượu, nói rất nhiều lời nói. Thậm chí ngay cả cùng Lý Văn Phú ở giữa sự tình, Lâm Mục cũng không có giấu giếm, một năm một mười nói một lần. Nghe được Hóa Lang một hồi yên lặng, không biết nên như thế nào thuyết minh nội tâm chấn kinh. Không nghĩ tới chính mình có thể tái xuất giang hồ, lại là bởi vì dạng này một cái hiểu lầm, xem ngày sau nếu có cơ hội, chính mình còn phải thật tốt cảm tạ Lý Văn Phú một phen mới được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể để cho Lý Văn Phú biết, chính mình là cái kia cắt ngang hắn hai chân kẻ đầu sỏ. Bằng không mà nói, đối phương không phải tìm hắn liều mạng không thể. Chương 461, Hiền Nội Chợ. Chương 461, Hiền Nội Chợ ngày thứ hai, giữa trưa. Lâm Mục theo Hóa Lang trên ghế của thư phòng thức tỉnh, vẻ mặt mê mang mở hai mắt ra. Hắn đã không nhớ rõ hôm qua mình cùng Hóa Lang là lúc nào ngủ, chỉ nhớ rõ uống vào, liền đã mất đi ý thức. Mà tại Lâm Mục đối diện, Hóa Lang đang ngã chồng vó nằm trên mặt đất, tiếng ngáy như sấm. Lâm Mục đợi đã lâu, gặp hắn vẫn không có thanh tỉnh dấu hiệu, đành phải bưng lên chén trà bên cạnh, đem bên trong nước trà dội tại đối phương trên mặt. Hóa Lang mạnh mẽ giật mình, rốt cục có yếu ớt ý thức. Thật là lớn mặt chăng a, như thế trúng mắt. Chỉ thấy Hóa Lang hơi híp cả mắt, đưa tay che khuất dương quang tự lẩm bẩm. Một giây sau, hắn lại trong nháy mắt kịp phản ứng, xoay người nhìn về phía Lâm Mục. Lâm Thần Y Điệp, ha 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 ha, chiêu đãi không chú đáo ngươi xem một chút, sao có thể để ngươi ghế ngồi từ bên trên ngủ một đêm đâu. Hóa Lang vẻ mặt có chút xấu hổ, tùy ý lau mặt một cái bên trên nước trà, liền ngay cả vội vàng đứng dậy hướng phía Lâm Mục chắp tay nói xin lỗi. Giữa bằng hữu cũng không cần nói những thứ này. Lâm Mục khoát tay áo, giống nhau đứng dậy, hoạt động đau nhức cái cổ cùng tứ chi. Hiện tại là giờ gì? Ta cũng không biết, bất kể hắn là cái gì giờ đâu. Hóa Lang lắc đầu, vừa cười hỏi, Lâm Thần Ý Điệp, nếu không ta dẫn ngươi đi khách phòng, ngươi ngủ tiếp một giấc. Chờ ngươi tỉnh ngủ, hai ta mới hảo hảo uống dừng lại. Không nên, ta phải trở về. Lâm Mục nghe vậy tranh thủ thời gian cự tuyệt, giải thích nói, nương tử cùng hài tử đều tại khách sạn chờ lấy ta đây, nếu là không quay lại đi, bọn hắn đến lượt gốc. Chờ Trấn Bân hôn sự kết thúc, ta lại tới tìm ngươi. Vậy được rồi. Hóa Lang biết Lâm Mục lo cho gia đình, cũng không có quá nhiều, chỉ là nhiệt tình dặn dò, vậy ngươi lần sau lại đến thời điểm, đem phu nhân cùng hài tử đều lĩnh tới. Ta còn không có gặp qua con của ngươi đâu, nhất định phải quen biết một chút. Dễ nói. Lâm Mục gật đầu bằng lòng. Dứt lời, hắn lại từ trong ngực móc ra bốn cái giải độc hoàn, đưa tới Hóa Lang trong tay. Đây là khúc gia tứ quỷ giải dược, đã nhiều năm như vậy, còn mỗi năm phái người cho bọn họ đưa giải dược, thật sự là quá phiền toái. Ngươi chỉ có đem cái này bốn quả giải dược cho bọn họ ăn, liền có thể hoàn toàn hóa giải trong cơ thể của bọn họ kịch độc. Về phần cho bọn họ giải dược thời cơ, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Mấy năm này ở giữa, khúc gia tứ quỷ là vãng sinh đường sát thủ chuyện làm ăn, lập xuống công lao hắn mã, lại lợi dụng độc dược áp chế bọn hắn, vì chính mình cùng Hóa Lang hiệu lực, thật sự là không quá phù hợp. Bởi vậy chẳng bằng làm thuận nước dong thuyền, mượn Hóa Lang chi thủ đem giải dược chuyển giao, còn có thể nhường khúc gia tứ quỷ đối Hóa Lang càng thêm mang ơn. Mà Hóa Lang cũng nghĩ đến điểm này, thế là vui vẻ tiếp nhận giải dược, chắp tay hành lễ nói, vậy ta liền thay bọn hắn cảm ơn Lâm Thần Ý Điệp. Không bao lâu, Lâm Mục tại Hóa Lang một đường đưa tiến hạ, theo phủ đệ cửa chính đi ra. Rời đi trước đó, Lâm Mục lại quay đầu liếc qua cửa phủ, thấy phía trên viết Triệu phủ hai chữ, âm thầm ghi tạc trong lòng. Triệu chính là Hóa Lang chân chính dòng họ. Về phần Hóa Lang danh tự, vậy hắn cũng không biết, cũng không tất yếu hỏi thăm. Một đêm say rượu, Lâm Mục giờ phút này chỉ cảm thấy đau đầu khó nhịn. Thế là trên đường đi lung la lung lay trở lại khách sạn, phát hiện Cơ Ngô Đồng đang dạy bảo hai đứa bé luyện công, không khỏi cười ra tiếng. "Nương tử, ta trở về." À, một thân mùi rượu trông thấy Lâm Mục, Cơ Ngô Đồng đầu tiên là sắc mặt vui mừng, ngay sau đó lại che cái mũi, ra vẻ ghét bỏ nói, "Lần sau nếu là lại uống nhiều rượu như vậy, vậy ngươi cũng đừng trở về. Chờ đợi lúc nào hoàn toàn tỉnh rượu, lại lúc nào thời điểm thấy ta cùng Hải Tử." Bên cạnh Lâm Tiêu cùng Lâm Tương học theo, nhao nhao đưa tay che cái mũi. "Đúng đúng đúng, nương tử, vi phu biết sai rồi." Lâm Mục thấy thế cười hắc hắc, sau đó đặt mông ngồi ở trên giường, ngửa mặt nằm bật xuống. Cùng cái ghế so sánh, quả nhiên vẫn là nương tử ngủ qua giường chiếu càng thêm dễ chịu. Hương hương mềm mềm, nhưng hắn nhịn không được bối rối tái khởi. Mà Cơ Ngô Đồng ngay trước hai đứa bé mặt, cũng không tốt đối Lâm Mục nói quá đáng, chỉ là lườm hắn một cái. Lập tức đối với hai đứa bé dặn dò, "Các ngươi trước chính mình chơi, không muốn đi ra khỏi phòng. Ta đi cấp các ngươi cha đánh chút nước nóng, nhường hắn qua xong chân ngủ tiếp." Ừ, Lâm Tiêu cùng Lâm Tương liên tục gật đầu, nhu thuận đáng yêu. Cũng không lâu lắm, Cơ Ngô Đồng bưng một chậu nước ấm trở về, trên giường Lâm Mục sớm đã ngủ say đã qua, có chút đánh nhau hãn. Cơ Ngô Đồng thấy thế cũng không đem hắn làm tỉnh lại, chỉ là động tác nhu hòa thay Lâm Mục bỏ đi vớ giày, sau đó giúp đỡ hắn tẩy một lần chân. Đợi cho Lâm Mục tỉnh lại lần nữa, đã là lúc chạm vào tối. Chân trời hiện ra màu đỏ dáng chiều, còn treo lên một đầu mưa to ban đầu tinh sau cầu vồng. Ngủ ngon thoải mái. Lâm Mục duỗi lưng một cái, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía chân trời, "Nương tử, bên ngoài trời mưa sao?" "Ân, lúc chiều hạ một hồi, nửa khắc đồng hồ trước đó vừa đình chỉ." Cơ Ngô Đồng ngồi bên cạnh bàn, miệng nhỏ nếm nước trà, Lâm Tiêu cùng Lâm Tương đưa lưng về phía Lâm Mục, không biết đang chơi thứ gì ngây thơ trò chơi. Lâm Mục nhìn một hồi, không có xem hiểu, đành phải đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mình nương tử. "Chờ sau khi trời tối, ta đi lội Trần Bân phủ đệ, cùng hắn vụng trộm gặp mặt một lần. Mấy ngày nữa hắn liền phải thành thân, cũng nên nghe một chút hắn an bài như thế nào." Nói xong, Lâm Mục đoạt lấy Cơ Ngô Đồng chén trà, đem bên trong nước trà uống một hơi cạn sạch. Cơ Ngô Đồng liếc mắt, một lần nữa đem rót đầy chén trà, đồng thời phàn nàn nói, "Chờ ngươi nhớ tới những sự tình này, món ăn cũng đã lạnh. Ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi, ta đêm qua liền đã cùng Mạc Dĩnh đã gặp mặt." Nàng nói, "Mấy ngày nay chúng ta liền có thể đem đến nàng trước đó thuê phụ thượng ở. Đợi cho hai người bọn họ thành thân thời điểm, hai ta chính là Mạc Dĩnh người nhà mẹ đẻ, không cần cùng Trần Bân bên kia triều đình quan viên liên lụy quá nhiều." "Người nhà mẹ đẻ?" Lâm Mục sửng sốt một chút, tiếp lấy cười ra tiếng, "Vậy thì tốt. Tỉnh sáng sớm đón dâu. Hơn nữa tham gia nhiều như vậy hôn sự, ta còn là lần thứ nhất làm mẹ người nhà, lúc này nhưng phải thật tốt thể nghiệm một chút. Bất luận là Trần Bân chỗ nhà trai, vẫn là Mạc Dĩnh chỗ nhà gái, Lâm Mục đều là quen biết cũ. Bởi vậy hắn dựa theo người nhà mẹ đẻ thân phận tham gia tiệc cưới, cũng không có gì vấn đề." Nghĩ tới đây, Lâm Mục kéo Cơ Ngô Đồng nu đề, trùng điệp hôn một cái. Phát ra bám một tiếng vang dọn. "Nương tử, ngươi thật đúng là vi phu hiền nội trợ a. Giúp đại ân." Cơ Ngô Đồng bị Lâm Mục cử động giật nảy mình, vội vàng rút về cổ tay, bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái. "Ngay trước Hải Tử mặt, ngươi khiêm tốn một chút." Vừa dứt lời, Lâm Tiêu thanh âm cũng theo đó vang lên, "Xấu hổ, cha, xấu hổ." Lâm Mục nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Lâm Tiêu cùng Lâm Tương đang che lấy hai mắt, giả trang ra một bộ không nhìn thấy bộ dáng. "Khâu trưởng quý dạy bà qua, phi lễ bất thị. Tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi, thế mà quản tới lao tử ngươi trên đầu của ta tới." Lâm Mục hừ một tiếng, vốn nghĩ nắm lên Cơ Ngô Đồng cổ tay hôn lại một ngụm. Kết quả trông thấy đối phương kia ánh mắt cảnh cáo về sau, lại không thể không coi như thôi. Được rồi, không cùng Hải Tử chấp nhận. Chương 462, khách qua đường chương 462, khách qua đường lại qua một ngày, Lâm Mục một nhà bốn miệng rời đi khách sạn, chuyển vào trước đó Mạc Dĩnh ở tạm phủ đệ. Bọn hắn lần trước đến Trường An thời điểm, liền từng tại tòa này phụ thượng ở qua một đoạn thời gian. Bây giờ lần nữa vào ở đến, lại có một loại trở lại trốn cũ giống như hoài niệm cảm giác. "Lâm Thần Y Điệp, đã lâu không gặp a." Vừa mới đi vào trong phủ, Tàng Kiếm Sơn Trang nhị trưởng lão Mạc Tiếu Nôn liền cười mỉm tiến lên đón. "Nhị trưởng lão, đã lâu không gặp." Lâm Mục thấy thế vội vàng chắp tay hành lễ, trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia thích thú. Cố nhân trùng trùng, nhường hắn khó nén trong lòng kích động. "Lâm Thần Y Điệp, hai ta lần trước gặp mặt, còn giống như là ngươi cùng Ngô Đồng cô nương thành thân thời điểm a." Mạc Tiếu Nôn nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Tiêu đầu, ngữ khí cảm khái, "Nói một cái đã nhiều năm như vậy, hai ngươi hải tử đều lớn như vậy." "Đúng vậy a." Cơ Ngô Đồng nghe vậy cười phụ họa, "Đã từng Ngô Đồng cô nương, hiện tại biến thành Lâm phu nhân. Nhị trưởng lão ngươi cũng già đi rất nhiều." Mấy năm trôi qua, Mạc Tiếu Nôn tóc theo trắng đen xen kẽ, biến thành triệt triệt để màu trắng, dung mạo càng lộ vẻ giàn ua. Nguyên bản sắc bén có thần hai mắt, cũng nhiều mấy phần hiền lành. Một bên khác, Lâm Mục đánh giá một phen, phụ thượng tới lui lắm người, sau đó thuận miệng hỏi, "Mạc trang chủ cùng đại trưởng lão đâu? Thế nào không nhìn thấy bọn hắn?" "Trang chủ hắn tại hậu viện, bố trí đón dâu phòng cưới." Nghe thấy Lâm Mục hỏi, Mạc Tiếu Nôn cúi đầu giải thích nói, "Về phần huynh trưởng, hắn tại năm ngoái mùa đông thời điểm đã qua đời." "A." Lâm Mục hơi sững sờ, tiếp lấy lại chép miệng tắt lưới, an ủi, "Nhị trưởng lão, nén bi thương." "Không có gì, đều đi qua." Mạc Tiếu Nôn thấy thế, ra vẻ không thèm để ý cười cười, "Sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình." Lập tức liền là Dĩnh Nhi ngày đại hỷ, "Chúng ta không đề cập tới những cái kia, không đề cập tới những cái kia. Đi, chúng ta đi vào trước, vừa uống trà bên cạnh trò chuyện." Dứt lời, Mạc Tiếu Nôn lui lại một bước, đưa tay mời. Mạc Dĩnh thành thân, đối với Tàng Kiếm Sơn Trang mà nói, tuyệt đối là lớn nhất sự tình, bởi vậy tại Trường An bên trong rất nhiều đệ tử, nhao nhao tới đây hỗ trợ. Dù là không thể giúp cái gì đại ân, chân chạy cũng là tốt. Trừ cái đó ra còn có không ít đệ tử, ủ rũ cúi đầu tập hợp một chỗ, than thở không ngừng. Bọn hắn đều là Mạc Dĩnh người hái mộ. Hoặc là nói, tại Tàng Kiếm Sơn Trang, liền không có mấy cái đệ tử, chưa từng đối Mạc Dĩnh từng có ái mộ chi ý chỉ tiếp, trận này thầm mến cuối cùng phải có ngày kết thúc. Đối với Mạc Dĩnh mà nói, bọn hắn chỉ là sư minh, sư đệ, hay là khách qua đường. Không có gì bất ngờ xảy ra, Mạc Dĩnh cùng Trần Bân sau khi kết hôn, cùng bọn hắn cũng lại không gặp nhau. Đang khi nói chuyện, Lâm Mục mấy người đi vào một chỗ thiên phòng. Ủy khuất Lâm Thần Y Y, chúng ta trước tiên ở nơi này uống chút trà cho chuyện a. Đại điện bên kia đang bận quét dọn, khắp nơi đều là cho bụi, thật sự là không thích hợp chuyện tiếm. Ngồi xuống về sau, Mạc Tiếu Nôn chủ động cho Lâm Mục rót một chén trà nước, tính làm chiêu đãi không chu đáo bồi tội. Cũng không lâu lắm, biết được tin tức Mạc Dĩnh đội vã chạy tới, vừa mới gặp mặt, liền không nhịn được ôm lấy Lâm Tương một trận thân mật. Đều là muốn thành thân nhân, còn như thế xúc động. Mạc Tiếu Nôn trông thấy một màn này, cười ha hả khiển trách một câu. Mà Mạc Dĩnh cũng cùng lúc trước như thế, căn bản không có đem hắn lời nói để ở trong lòng. Nhị gia gia, ngài đều cao tuổi rồi, thế nào còn như thế bằng lòng xen vào chuyện bao đồng? Mạc Dĩnh hì hì cười hai tiếng, phản bác, lại nói ngài nói xong ta lại không nghe, ngài còn nói cái gì kinh đâu? Vừa dứt lời, Mạc Bình Sinh thanh âm lặng yên theo phía sau nàng truyền đến, lập tức dọa đến Mạc Dĩnh cổ co rụt lại. Dĩnh Nhi, không được vô lễ. Chỉ thấy Mạc Bình Sinh hừ lạnh một tiếng, lập tức đi đến Lâm Mục phụ cận ôm lấy Lâm Tiêu, vẫn không quên tiếp tục đối với Mạc Dĩnh dạy dỗ, ngay trước Lâm Thần Y để mặt, như thế cùng ngươi nhị gia gia nói chuyện, chẳng phải là làm cho cười cho người khác? Đây không phải đang nói đùa đi? Mạc Dĩnh thẹn lưỡi, xấu hổ cười một tiếng, lại nói Lâm Mục cùng Ngô Đồng đều là bạn tốt của ta, bọn hắn mới sẽ không trò cười ta. Lâm Mục, Ngô Đồng, các ngươi nói có đúng hay không? Đúng đúng đúng, Mạc tiểu thư là tân nương tử, nói cái gì đều đúng. Cơ Ngô Đồng nhẹ gật đầu, một giây sau lại ngựa khí chế nhạo hỏi, nhìn ngươi như thế ưa thích tương nhi, về sau không ngại nhiều sinh mấy đứa con gái dỗ dành, như thế nào? Đó là đương nhiên. Mạc Dĩnh hất cằm lên, ánh mắt đắc ý nói, hơn nữa mặc kệ nam nữ, muốn sinh thì sinh hắn 7-8 cái, nhiều náo nhiệt. Cha, ngươi nói đúng không? Mạc Bình Sinh nghe vậy không nói gì, chỉ là khuôn mặt đỏ bừng túi lầu xuống. Gia môn bất hạnh a, gia môn bất hạnh. Đều do mình bình thường quá mức yêu chiều Mạc Dĩnh, mới có thể nhường nàng như thế cản rỡ nói đến đây loại lang thang lời nói. Vạn hạnh nơi này không có cái khác người ngoài, không phải chuyển đi, người khác khẳng định sẽ nghĩ lầm nhà mình giáo không nghiêm. Dĩnh Nhi, Mạc Tiếu Ngôn lúc này mở miệng lần nữa, thay Mạc Bình Sinh khuyên nhủ, chờ ngươi gả cho Trần Bân về sau, nhất định phải chú ý nhiều hơn lời nói của mình cùng cử chỉ. Trần Bân bây giờ là trong triều đại quan, tiếp xúc cũng đều là triều đình yếu viên, ngươi như thế không biết thu liễm, rất thật là Trần Bân mặt mũi. Chúng ta Mạc gia mặc dù xuất thân giang hồ, nhưng cũng không thể để người khác xem nhẹ. Vậy ta về sau nhất định chú ý. Nghe xong sẽ cho Trần Bân mang đến ảnh hưởng không tốt, Mạc Dĩnh vội vàng thu hồi hiện ra nụ cười trên mặt, ôm Lâm Tương ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Bình thường nói đùa không quan trọng, nhưng là chỉ cần cùng Trần Bân tương quan, Mạc Dĩnh kiểu gì cũng sẽ phá lệ cẩn thận. Bất quá thấy một màn này, Mạc Bình Sinh trên mặt lại không có một tia vui mừng, có chỉ là đau lòng cùng bất đắc dĩ. Chính mình nhỏ áo đông, cuối cùng muốn trở thành nhà người ta. Tư chửa ta Lâm Mục không nói gì, chỉ là tự mình miệng nhỏ nết nước trà. Hắn nhìn ra được, Mạc Dĩnh bởi vì thành hôn sắp đến, giờ phút này vô cùng hưng phấn. Cho nên chính mình vẫn là ít nói chuyện bi diệu, miễn cho tiếp không lên nàng hồ ngôn loạn ngữ, huyên áo tất cả mọi người xấu hổ. A một hồi nói chuyện phía bên trong, Lâm Tiêu cùng Lâm Tương liên tiếp đánh nhau ngáp. Hai đứa bé nghe không hiểu, các đại nhân nói vượt chậu than, rượu giao bôi loại hình lời nói, rốt cuộc là ý gì, chỉ cảm thấy bối rối không ngừng dâng lên. Mạc Bình Sinh chú ý tới tình huống này, thế là đứng dậy nói rằng, thời điểm cũng không sớm, ta trước cho Lâm Thần Y các ngươi an bài chỗ ở a. Nếu là mệt mỏi, cũng có thể sớm nghỉ ngơi một chút. Các ngươi cùng bọn nhỏ ngủ một gian phòng, vẫn là cách ra ngủ. Nghe thấy Mạc Bình Sinh hỏi thăm, Cơ Ngô Đồng không chút nghĩ ngợi trả lời, phu quân chính hắn ngủ một gian, ta cùng Tiêu Nhi Tương Nhi ngủ một gian. Lâm Mục chép miệng tắt lưỡi, vẫn không có nói chuyện. Xem ra cho dù là đến nơi này, chính mình vẫn như cũ không thể cùng nương tử cùng ngủ. Cũng không biết cái này phụ thượng có hay không có thể đồng thời nằm ngủ bốn người giường lớn. Hẳn là không có chứ. Lâm Mục trong lòng một hồi suy nghĩ lung tung, cuối cùng đi theo Mạc Bình Sinh đi vào phòng ngủ của mình. Lâm Thần Ý liền là đối gian phòng không hài lòng sao? Thấy Lâm Mục trên đường đi đều không nói gì, Mạc Bình Sinh hơi có chút khẩn trương hỏi. Ân, không có. Lâm Mục do dự một chút, vẫn là không có đem nghi vấn của mình nói ra. Đi ra ngoài bên ngoài, tóm lại muốn để ý một chút mặt của mình. Chương 463, thành thân chương 463, thành thân bất chi bất giác, mấy ngày thời gian trôi qua. Thời gian rốt cục đi tới mùng 4 tháng 7. Một ngày này, Mạc gia trong phủ đệ đám người tất cả đều sớm rời giường, trời còn chưa sáng liền rửa mặt mặc quần áo, sau đó kiên nhẫn chờ đợi đón dâu đội ngũ đến. Ngô Đồng, ta có chút khẩn trương. Mạc Dĩnh che kín đầu màu đỏ xa, hai tay gắt gao nắm chặt cơ Ngô Đồng cánh tay. Đừng nhìn nàng trước mấy ngày hưng phấn thành bộ dáng như vậy, nhưng hôm nay tới thành hôn này, trong lòng vẫn như cũng là khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Không có chuyện gì, ngươi cũng không phải không biết Trần Bân. Cơ Ngô Đồng vỗ Mạc Dĩnh mu bàn tay, ôn nhu an ủi, lại nói chúng ta không đều tại bên cạnh ngươi bồi tiếp đi, nhưng là ta nóng quá, cảm giác trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Dứt lời, Mạc Dĩnh đưa tay mong muốn lau một chút, lại bị Cơ Ngô Đồng tay mắt lanh lẹ ngăn lại. Không thể xoa, trà sát trang liền xài, cái này trang dung thật là hóa hơn 2 canh giờ đâu. Ngươi cũng không muốn nhường Trần Bân nhập động phòng thời điểm, trông thấy một trương mèo hòa mà ta. Khan cô dâu cũng không thể để lộ, điểm xấu. Cơ Ngô Đồng miệng giống như bắn liên thanh giống như, đối với Mạc Dĩnh thuyết giáo không ngừng. Có thể càng là như thế, Mạc Dĩnh trong lòng càng là khẩn trương. Lại thêm tháng 7 thời tiết vốn là nóng bức, dẫn đến Mạc Dĩnh trong lòng bàn tay, không cần một lát liền bị mồ hôi toàn bộ thấm ướt. Cơ Ngô Đồng phát giác được điểm này, lại vội vàng chào hỏi người tới, thay Mạc Dĩnh phiến cây quạt hiệu nóng. Ngoài cửa, Mạc Bình Sinh đi qua đi lại. Hắn trông thấy Mạc Dĩnh trong phòng ngủ, không ngừng có người ra ra vào vào, trong lòng cũng không khỏi biến vội vàng sao động mấy phần. Cái này Trần Vân đón dâu đội ngũ thế nào còn chưa tới? Đều giờ gì? Lâm Thần Y Điệp, ngươi nói bọn hắn sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì a? Nghe thấy Mạc Bình Sinh lời nói, Lâm Mục bình tĩnh cười một tiếng, trấn an nói, "Mạc trang chủ, còn mời an tâm chớ đội." Trần Vân nói thế nào cũng là triều đình đại quan, hắn đón dâu lúc lễ nghi, xa so với chúng ta những này phổ thông bách tính muốn rườm rà được nhiều. Như cái gì tế thiên, tế tổ tông, thậm chí là cảm tạ hoàng ân hạo đặng những này quá trình, thật là như thế cũng không thể thiếu. Cho nên ta xem chừng chờ làm xong chuyện này, ít ra cần một canh giờ. Về phần trên đường xảy ra chuyện loại khả năng này, Mạc trang chủ kia liền càng không cần lo lắng, tạm thời không nói Trần Vân quan viên thân phận, ta cũng không tin ai dám tại một ngày này, dám cùng một cái tân lang quan lên xung đột. Phải biết, đây chính là Trần Vân thân bằng hảo hữu, tụ nhất đủ thời điểm. Nhưng là cứ việc Mạc Bình Sinh cảm thấy Lâm Mục nói có lý, bất quá hắn vẫn còn có chút lo lắng, đang muốn nói chuyện, lại bị nơi xa trên nóc nhà, đột nhiên chuyển đến một chuỗi tiếng hô hoán cắt ngang. Trang chủ, tới. Trần đại nhân đón dâu đội ngũ tới. Ta tại góc đường phương hướng trông thấy bọn hắn. Vừa dứt tiếng, phương xa quả nhiên lờ mờ vang lên, loa kèn chở một đám nhạc khí thanh âm. Làn điệu vui sướng êm hay, lại thanh âm càng lúc càng lớn. Rốt cuộc đã đến. Mạc Bình Sinh cơ cơ quả đấm, kích động hô to. Nhưng là một giây sau, hắn lại tại nhị trưởng lão Mạc Tiếu Nôn nhắc nhở hạ, lập tức thu hồi hiện ra nụ cười trên mặt, làm ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Tàng Kiếm Sơn trang trang chủ, không thể sai sót phong độ. Sau một lát, Trần Bân cưỡi ngựa đi vào Mạc phủ trước cửa. Hắn lúc này, trạng thái so với Mạc Dĩnh đến cũng không khá hơn chút nào, toàn bộ phía sau lưng cơ hồ đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Ô xiết dừng ngựa đất, Trần Bân xoay người xuống ngựa. Tàng Kiếm Sơn trang đệ tử thấy thế, liền lập tức nhóm lửa pháo, phát ra lốt bốt tiếng vang. Cũng không lâu lắm, Trần Bân người mặc áo bào đỏ, ngực mang hoa hồng đi vào hậu viện. Tân lang quan tới, tân lang quan tới. Lâm Tiêu hưng phấn vỗ tay, Lâm Tương càng là lanh lợi, tiếng cười thanh thúy. Trần Bân nghe tiếng vô ý thức nhìn lại, vừa lúc cùng Lâm Mục bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt không khỏi hiện lên một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn trong khoảng thời gian này đều không có nghe nói Lâm Mục đi vào Trường An tin tức, còn tưởng rằng hắn sẽ không tới. Không nghĩ tới là trực tiếp tới nơi này. Trần huynh, chúc mừng. Lâm Mục chắp tay cười một tiếng, lớn tiếng chúc mừng. Trần Bân giống nhau chắp tay đáp lại, cũng không quên hướng về phía Lâm Tiêu cùng Lâm Tương nhẹ gật đầu. Đây chính là Lâm huynh một đôi nhi nữ, quả nhiên đáng yêu khả quan. Đợi cho ta cùng Dĩnh Nhi thành hôn về sau, cũng có thể nghĩ tới đây. Trần Bân hiện ra nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ. Đám người thấy thế cũng không có nghĩ lại, chỉ cảm thấy là Trần Bân ngày lại hỉ, trong lòng kích động bổ trí. Kế tiếp lại là liên tiếp đón dâu tập tụ. Cái này cùng Yên quận thành thân quá trình có cực lớn khác biệt, Lâm Mục nhìn mới lạ, thẳng đến Mạc Dĩnh bị Mạc Bình Sinh trên lưng quốc kiệu, mới thỏa mãn thu hồi ánh mắt. Lúc này, Cơ Ngô Đồng cũng tới Lâm Mục bên người, cười hỏi, "Chúng ta là không phải nên đi Trần Bân phụ thượng uống rượu mừng?" "Hẳn là a." Lâm Mục cừ một tiếng, lại thở dài nói rằng, "Hy vọng đừng gặp phải cái gì trong triều đình người quen, dù sao còn không biết hai ta thân phận, đến tột cùng bại lộ nhiều ít. Vạn nhất thật xuất hiện biến cố, đậu thủ, hỏng người ta tiệc cưới coi như không xong. Nên tới kiểu gì cũng sẽ đến, tránh không xong." Cơ Ngô Đồng mỉm cười, dứt lời ôm lấy Lâm Tường, dẫn đầu đi theo đội ngũ đi ra Mạc phủ. Kỳ thật ngay từ đầu, vợ chồng bọn họ là không có ý định đi Trần Bân phủ thượng uống rượu mừng, sợ bởi vì chính mình ma giáo thân phận liên lụy những người khác. Nhưng mà Mạc Dĩnh biết được việc này, lại là nhiều lần thuyết phục. Còn nói Trần Bân đã sớm nói, cùng Lâm Mục quen biết chính là suốt đời may mắn. Nếu là Lâm Mục tới Trường An, nhưng lại không uống hai người rượu mừng, Trần Bân chắc chắn thương tiếc cả đời. Nghe nói lời ấy, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng trong lòng hai người cảm động không thôi, liền đành phải đáp ứng, đi theo đám người cùng đi Trần phủ uống rượu mừng. Trần Bân phủ đệ khoảng cách Mạc phủ, ước chừng có hơn nửa canh giờ lộ trình. Đợi cho Lâm Mục đi đến Trần phủ, đã là giữa trưa, trên trán cũng xuất hiện một tầng mồ hôi mịn. Tới, chư vị quý khách ăn chút hoa quả a. Cựu quan đứng tại Trần phủ trong viện, cùng Thạch Lương cùng một chỗ lớn tiếng kêu gọi đông đảo quý khách. Lâm Mục thấy thế vội vàng ôm Hải Tử đi tới, đưa tay nói rằng, cho ta cầm một khối dưa hấu. Lâm dừng. Lâm Thần Y Điệp. Trông thấy Lâm Mục, cựu quan trừng lớn hai mắt, bên cạnh Thạch Lương cũng không nhịn được rụt cổ một cái. Nhớ ngày đó hắn tại Lâm Mục phủ thượng đảm nhiệm hộ vệ thời điểm, thật là lưu lại không nhỏ bóng ma tâm lý. Nhất là Lâm Mục kia thần hồ kỳ thần hạ độc thủ đoạn, càng làm cho Thạch Lương e ngại vô cùng. Cầu đại sư, đã lâu không gặp. Cùng Lâm Mục so sánh, Cơ Ngô Đồng liền lộ ra lễ phép được nhiều, cười ha hả cùng cựu quan chào hỏi. Mà có Cơ Ngô Đồng như thế quấy rầy một cái, cựu quan cuối cùng là lấy lại tinh thần, cùng Lâm Mục nhiệt tình bắt chuyện lên. Thao thao bất tuyệt nói chính mình mấy năm này tại Trần Bân bên người trôi qua có nhiều tới nhuận. Trần Bân không giống Lâm Mục, kia là nho nhã lễ độ người đọc sách, vừa vui yêu vẽ tranh. Đối cựu quan tôn kính thái độ, cũng xa không phải Lâm Mục có thể so sánh. Chắc không được mấy năm trôi qua, người lão già này nhìn lại còn trẻ mấy tuổi. Như thế nói đến, ngươi còn hẳn là thật tốt cảm tạ ta, đem ngươi lưu tại Trần Bân bên người đâu. Lâm Mục cười nhạo một tiếng, giọng nhã báng. Chương 464, hâm mộ chương 464, hâm mộ cười nói ở giữa, Trần Bân cùng Mạc Dĩnh rốt cục đi đến thành thân quá trình. Bị một đám thân bằng hảo hữu vây quanh đưa vào đậu phòng. Mà Trần Bân xem như đương kim đại ngu triều đường, nhất đến Chu Lãng tín nhiệm tuổi trẻ quan viên, phong quang vô hạn, tự nhiên có vô số người mong muốn lĩnh mợ. Bởi vậy hôm nay đi vào Trần phủ một đám tân khách bên trong, chẳng những có triều đình đại quan, thậm chí còn có mấy cái thân phụ tước vị vương gia. Có thể nói là cho Trần Bân phụ mẫu, tại thân hữu trước mặt kiếm đủ mặt mũi. Bất quá nhất làm cho cha mẹ của hắn cao hứng,
vẫn là Lâm Mục đến. Đây chính là bọn hắn một nhà ân nhân cứu mạng, nếu không phải có Lâm Mục mấy lần tương trợ, Trần Vân Tuyệt sẽ không có thành tựu ngày hôm nay, Trần phụ từ lâu táng thân lĩnh hạ đại sông. Một hồi thừa dịp lúc không có người, chúng ta cùng Vân Nhi cùng đi kính Lâm thần y để một chén. Trần phụ cùng Trần Mẫu đứng tại nơi hẻo lánh, âm thầm thương lượng. Kỳ thật bọn hắn đã sớm nghĩ tới đi cùng Lâm Mục trò chuyện, nhưng là làm sao vây quanh ở Lâm Mục người bên cạnh thật sự là quá nhiều, ở trong đó còn không thiếu có Hạ Bình, cái này đường triều tể tướng. Đối mặt nhiều như vậy đại nhân vật, Trần phụ Trần Mẫu lo lắng cho mình rụt rè, náo ra trò cười ném đi Trần Vân mặt, lúc này mới một mực không có quá khứ. Một bên khác, Lâm Mục đang cùng Hạ Bình tùy ý trò chuyện. Nhìn hắn dễ dàng như vậy nhàn nhã bộ dáng, xung quanh rất nhiều không biết Lâm Mục quan biên, cũng không khỏi trừng lớn hai mắt. Lại nhao nhao hướng đồng bạn bên cạnh, hỏi thăm Lâm Mục thân phận. Người kia là ai? Vì sao dám ở hạ đại nhân trước mặt như thế làm càn? Ngươi không biết? Nói nhảm, nhận biết ta còn phải hỏi ngươi sao? Vậy ta nhưng phải thật tốt cùng ngươi nói một chút. Ngay sau đó, người kia liền đem Lâm Mục ban đầu ở Trường An việc đã làm, từng cái giảng thuật một lần. Nhất là hắn độc thân xâm nhập lũ lụt chi địa, thay bách tính chữa trị ôn dịch, còn có rất được Đường Triệu bệ hạ Chu Lãng tín nhiệm, ban cho phủ đệ sự tình, càng là nói sinh động. Bất quá đương sơ Lâm Mục tại sao lại rời đi Trường An, rời đi Chu Lãng, nguyên do trong này, người kia liền không biết. Ngay từ đầu nói chuyện người kia nghe vậy, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, thì ra hắn chính là danh chấn thiên hạ Lâm thần Ilya. Chắc không được sẽ bị hạ đại nhân coi trọng như vậy. Một hồi nếu là có cơ hội, ta nhất định phải đã qua kính một chén rượu, Trương Lăn Lộn quen mặt lại nói. Cắt, ngươi nghĩ cũng là đẹp vô cùng. Một người khác biết miệng, đã kích nói, ngươi một cái tứ phẩm nho nhỏ quan, chỗ nào đến phiên ngươi đi cho Lâm thần Ilya mời rượu. Tứ phẩm quan còn nhỏ, tại cái khác địa phương không coi là nhỏ. Thật là tại cái này đi ngươi muốn nói như vậy, ta còn thực sự không có cách nào phản bác. Không bao lâu, thì rượu bị từng cái bưng lên, Lâm Mục chờ một đám tân khách cũng lần lượt ngồi xuống. Lâm thần Ilya thứ lỗi, ta không thể cùng ngươi uống rượu. Hạ Bình thấy thế hướng về phía Lâm Mục chắp tay, vừa chỉ xa xa vị trí. Kia là Trần Bân cố ý cho hắn, còn có hướng phía mấy vị khác thượng thư lưu lại. Tất cả mọi người ở bên kia, ta nếu là không đi qua, sợ bị người hiểu lầm cùng người khác không cùng, tại triều đình an ổn bất lợi. Bất quá ta sẽ để cho tiểu nhi ở chỗ này, cùng ngươi uống thật sảng khoái. Dứt lời, Hạ Bình hướng về phía bên cạnh Hạ Cẩn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Hạ Cẩn lập tức bưng chén rượu lên kính tạo. Mà nghe xong giải thích của hắn, Lâm Mục cũng không để ý, vui vẻ gật đầu cười nói, hạ đại nhân thỉnh tùy ý, không cần phải để ý đến tại hạ. Lâm Mục chỗ trương này trên bàn rượu, ngoại trừ hắn một nhà bốn miệng bên ngoài, còn lại chính là Cửu Quan, Thạch Lương, Mặc Tiếu luôn mấy cái quen biết cũ. Không có Hạ Bình tại, bọn hắn cũng có thể uống càng thống khoái hơn chút. Đến, uống. Mặc Tiếu luôn sắc mặt hồng nhuận, dẫn đầu nâng chén, cười phá lệ thoải mái. Trong bất chi bất giác, gần nửa canh giờ trôi qua, đám người cũng có mấy phần men say. Xem ra hôm nay là sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Lâm Mục quan sát một chút bốn phía, trong lòng thầm nghĩ. Nhưng mà một giây sau, một tiếng bén nhọn vị được tiếng nói, liền đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Bệ hạ tới. Đạo này đột nhiên xuất hiện tiếng la, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Lấy Hạ Bình cầm đầu một đám quan viên, càng là liền vội vàng đứng lên, bước nhanh hướng phía Trần phủ đại môn phương hướng chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Chu Lãng tới. Lâm Mục chân mày hơi nhíu lại, quay đầu nhìn về phía Cơ Ngô Đồng, bất đắc dĩ cười khổ, cái này thật đúng là không khỏi nhắc tới. Ta mới vừa rồi còn nghĩ đến không có phiền toái, kết quả cái này phiền toái lớn nhất liền đến. Vậy làm sao bây giờ? Cơ Ngô Đồng ôm chặt trong ngực Lâm Tường, ngữ khí ngưng trọng, chúng ta muốn thừa cơ rời đi sao? Đầu tiên chờ chút đã a, đi qua nhìn một chút là tình huống như thế nào. Ấn hai người đang khi nói chuyện, đã có càng ngày càng nhiều người đứng dậy chạy về phía phủ đệ đại môn. Thậm chí ngay cả Trần Bân cùng Mạc Dĩnh cũng không ngoại lệ, người mặc hỉ phục từ đằng xa hiện thân. Hoàng đế bệ hạ đích thân tới, đám người tự nhiên muốn đi nghênh đón. Cũng chỉ có Lâm Mục cái này một nhà bốn miệng, không chút nào đem Chu Lãng để ở trong lòng, đứng tại chỗ một bước không động. Ngược lại nơi này có mấy trăm nhân chi nhiều, ít đi mấy người lại không người sẽ chú ý cũng không lâu lắm, một đám người vây quanh Chu Lãng trở về. Càng khiến người ta khiếp sợ là Chu Lãng sau lưng lại còn đi theo đường triều thái tử Chu Thuấn. Trần Bân cùng Mạc Dĩnh hai người thì là bồi bạn tả hữu, trên mặt đều là một bộ được yêu thương mà lo sợ thân sắc. Thần có tài đứa gì, lại nhường bệ hạ cùng thái tử điện hạ đích thân tới phụ thượng, thật sự là tội nên Trần Bân vừa đi vừa nói, ánh mắt cảm động đến cực điểm. Nhưng là lời còn chưa dứt, liền bị Chu Lãng cởi khoát tay cắt ngang, ngày đại hỉ, Trần Ái Khanh nói cẩn thận. Người hôm nay thành thần, chấm cùng thái tử đương nhiên muốn đích thân tới chúc mừng, lại cho bên trên một phần hạ lễ lấy hỉ khí. Ha 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 ha. Chu Lãng dứt lời, lần nữa cười to lên. Đây là hắn tại Trần Bân theo Cô Tô thành bại lui trở về sau, liền đã sớm quyết định sự tình. Vừa vặn cũng có thể nhờ vào đó cớ, khen thưởng Trần Bân không có cô phụ tín nhiệm của mình. Mà theo Chu Lãng tiếng nói rơi xuống, sau lưng Lâm Hoành lập tức phất tay, chào hỏi một đám người trong cung dơ 10 cái tạo hình xinh đẹp tinh xảo hộp ngọc, chậm rãi dạo bước tiến lên. Trần đại nhân, đây đều là bệ hạ cùng thái tử điện hạ, cộng đồng vì ngươi tỉ mỉ chọn lựa hạ lễ, còn mời xem qua. Lâm Hoành vừa cười vừa nói. Cái này nhìn trước mắt hộp ngọc, Trần Bân không biết nên nói cái gì là tốt, đành phải trở lại đối với Chu Lãng, lần nữa quỳ lạy. Tạ bệ hạ đại ân. Mặc dù hắn chưa mở ra hộp ngọc, nhưng chỉ cần không phải người ngu, liền có thể nhìn ra trong này bảo vật tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Trung quanh một đám quan viên thấy thế, trong ánh mắt cũng không khỏi đến hiện lên một tia hâm mộ. Hoàng đế cùng thái tử đích thân tới phụ thượng, đưa tặng đại hôn hạ lễ. Như thế vinh hạnh đặc biệt, coi như phóng nhãn toàn bộ đại ngu triều đường, cũng chưa từng có bất kỳ một người từng chiếm được. Cho dù là Hạ Bình, giờ phút này cũng đi theo chép miệng tắt lưới, nội tâm giống nhau hâm mộ vô cùng. cái này Trần Bân thật đúng là đến bệ hạ coi trọng. Hồi tưởng lúc trước mình cùng phu nhân thành thân thời điểm, tiên đế đều chưa từng đích thân tới chúc mừng, chỉ là phái một cái công công tới đưa chút châu báu vàng bạc. Đem hai cùng so sánh phía dưới, có thể nào không khiến người ta hâm mộ? Mà đúng lúc này, Lâm Hành trong lúc lơ đãng thoáng nhìn, lập tức cùng Lâm Mục bốn mắt nhìn nhau. Lâm Mục, sao ngươi lại tới đây? Lâm Hành theo bản năng kinh ngạc thốt lên, la lớn. Chương 465, ôn chuyện chương 465, ôn chuyện Lâm Hành thanh âm cực lớn, cơ hồ vang vọng cả viện. Chu Lãng nghe thấy thanh âm, đội vàng theo Lâm Hành ánh mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy đứng tại đám người tận cùng bên trong nhất Lâm Mục. Trên mặt cũng theo đó lộ ra một vẻ vui mừng. Nhưng là một giây sau, hắn lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, cau mày, cất bước hướng phía Lâm Mục đi tới. Dọc đường quan viên cùng tân khách tự nhiên không dám chặn đường, nhao nhao hướng về hai bên phải trái hai bên tối lui tránh ra. Đã tới, vì sao muốn núp ở phía sau mặt? Đi vào Lâm Mục phụ cận, Chu Lãng nghiêm túc hỏi. Ta cũng không có tránh, là người ở đây nhiều lắm, đem ta chen đến nơi này tới. Lâm Mục mặt mỉm cười, thuận miệng viện một cái lấy cớ giải thích nói, lại nói ta một giới bạch thân, chưa được cho phép nào dám cùng bệ hạ áp sát quá gần. Bạch thân. Chu Lãng cười lạnh một tiếng, ánh mắt lại nhìn về phía trong ngực hắn Lâm Tiêu, trong ánh mắt ý vị không rõ. Chú ý tới Chu Lãng ánh mắt, Cơ Ngô Đồng trong lòng không khỏi siết chặt, đang muốn cất bước tiến lên ngăn khuất Lâm Tiêu trước mặt. Nhưng mà một giây sau, Chu Lãng lại là quay đầu đi, đối với bên người Trần Bân ra lệnh, "Trần Ái Khanh, phiền toái cho chấm tìm gian phòng ốc, chấm muốn cùng Lâm Thần Y thật tốt tự ôn chuyện." Cái này Trần Bân sắc mặt giống nhau có chút khẩn trương, nhưng ở nhiều người như vậy mặt, cũng không tốt cự tuyệt Chu Lãng một cái đơn giản như vậy yêu cầu, đành phải xoay người túi đầu đáp lời, "Thần tuân chỉ, mời bệ hạ cùng thần đi thư phòng a." Dứt lời, Trần Bân dẫn Chu Lãng cùng Lâm Mục mấy người, hướng phía thư phòng phương hướng đi đến. Bất quá vừa mới đi vào thư phòng chỗ bị lạc, Chu Lãng liền lần nữa hạ lệnh, các ngươi đều chờ ở bên ngoài lấy a, chớ muốn cùng Lâm Mục đơn độc tâm sự. Vậy hạ, cái này không ổn đâu. Lâm Hành chau mày, nhỏ giọng khuyên can. Thế nào? Ngươi còn sợ Lâm Mục hắn sẽ thương tổn chấm? Chu Lãng hứng hở cười ha ha, vỗ vỗ Lâm Hành bả vai, cứ việc đem tâm thả lại trong bụng, Lâm Mục hắn sẽ không làm như thế. Lâm Mục, ngươi nói đúng không? Kia là tự nhiên. Lâm Mục cười cười, thản nhiên thừa nhận. Lâm Hành thấy thế liền cũng không còn mở miệng quên bảo. Hắn vừa mới lời nói, chỉ là tận chính mình thân làm hộ vệ chức trách, nhưng từ nội tâm mà nói, hắn giống nhau không tin Lâm Mục sẽ đối với Chu Lãng làm ra bất cứ thương tổn gì tiến hành. Không bao lâu, Chu Lãng cùng Lâm Mục đi vào Trần Bân thư phòng. Treo trên tường một vài bức mạc dĩnh chân dung, trong nháy mắt ánh vào hai người tầm mắt. A Chu Lãng nhịn không được cười ra tiếng, vừa rồi tại bên ngoài lúc nghiêm túc bầu không khí, cũng lập tức không còn sót lại chút gì. Không nghĩ tới nhìn chất phác đàng hoàng Trần Bân, lại còn có chiêu này. Chắc không được có thể được tới Tàng Kiếm Sơn trang đại tiểu thư yêu mến, chấm thật đúng là coi thường hắn. Lâm Mục nghe vậy phụ họa gật đầu, giống nhau vừa cười vừa nói, đây liền gọi thâm tàng bất lộ a. Ngày sau nếu có cơ hội, ta nói cái gì đều phải nhường hắn, cho ta cũng vẽ lên một bức họa. Kia chấm cũng phải muốn một bức mới được. Chu Lãng cười ha ha. Giờ phút này, hai người dường như về tới lúc trước ở tại Lãnh Cung, nói chuyện phiếm nói đùa thời điểm. Ngồi đi. Sau khi cười xong, Chu Lãng đưa tay chỉ cách đó không xa cái ghế, cùng Lâm Mục lần lượt ngồi xuống. Lập tức lại nói tiếp, không nghĩ tới ngươi lá gan lớn như thế, lại còn dám mang theo gia quyến đến Trường An tham gia Trần Bân tiệc cưới. Ngươi liền không sợ chấm phái người đem các ngươi đều bắt lại? Vậy hạ bắt ta làm gì? Lâm Mục ra vẻ không hiểu, hỏi ngược lại, ta lúc đầu mặc dù không từ mà biệt, thế nhưng không tính là phạm pháp à? Trang, ngươi tiếp tục giả vờ. Chu Lãng hừ một tiếng, ngươi có phải hay không đem chấm xem như đồ đần, coi là chấm cái gì cũng không biết sao? Vậy hạ, ta nghe không hiểu. Lâm Mục lắc đầu, chết không thừa nhận. Chu Lãng thấy thế, cười để chén trà trong tay xuống, chậm rãi nói rằng, Lâm Hành lúc trước theo Yên Quận lúc trở lại, tại Lĩnh Hà bờ bắc gặp Vương Công Công. Có lẽ ngươi không biết rõ Vương Công Công là ai, kia chấm nhắc nhở ngươi một câu, hắn là chấm cựu đệ Chu Hàng Hầu cận thái giám, cũng nhất đến tiểu cửu tín nhiệm. Từ trúc Lâm sự tình, chấm đều đã biết được. Nghe thấy lời ấy, Lâm Mục tự biết không cách nào lại ẩn giấu đi, đành phải thở dài một hơi, bất đắc dĩ hỏi, nào dám hỏi bệ hạ, mong muốn xử trí như thế nào ta? Chấm xử trí như thế nào ngươi, cái này quyết định bởi ngươi là loại nào ý nghĩ? Chu Lãng ánh mắt nhìn thẳng Lâm Mục, lớn tiếng hỏi, xin hỏi bây giờ ngồi chấm đối diện, là vì chấm biết phương thuốc, trợ chấm chữa trị bệnh giữ hảo hữu? Vẫn là ma giáo phản địch. Nếu là hảo hữu, ngươi ta tự nhiên uống trà ôn chuyện. Nếu là phản địch, ngươi cũng có thể cưỡng ép chấm làm con tin, chấm sẽ che chở ngươi rời đi Trường An. Bệ hạ nói đùa. Lâm Mục nâng chung trà lên, nhỏ nhấp một miếng, ta vừa rồi tại phía ngoài thời điểm, liền đã trả lời qua bệ hạ vấn đề, hứa hẹn sẽ không đối bệ hạ ra tay. Mà bây giờ mới trôi qua nửa khắc đồng hồ, ta như thế nào lại làm kia nuốt lời lặp đi lặp lại tiểu nhân. Như thế rất tốt. Chu Lãng nghe vậy vui mừng cười nói, đuổi bắt ma giáo phản địch, thay tiểu cửu báo thủ, kia là đủ. Chu Sách sự tình, chấm không muốn lẫn vào. Người ta chỉ quản tiếp tục uống trà, trà này lá hẳn là trước đó chấm ban thưởng cho Trần Bân, phẩm chất thượng giai. Ngươi nếu là ưa thích, chờ ngươi rời đi Trường An thời điểm, chấm cho ngươi thêm một chút. Vậy thì đa tạ bệ hạ. Lâm Mục cũng không có khách khí, vui vẻ đáp ứng. Khoảng cách ngươi lần trước rời đi Trường An, nhoáng một cái mấy năm trôi qua. Vài chén trà dưới nước bụng, Chu Lãng trong ánh mắt hiện lên một tia hoài niệm chi sắc, phải có 6 năm đi. 6 năm rưỡi. Lâm Mục nhẹ gật đầu, ta là năm đó tháng riêng rời đi Trường An. Vẫn là trí nhớ của ngươi tốt, chấm lại không được, tuổi gần 60, bên mang giả rồi. Chu Lãng cười cười, cảm khái nói, thời gian trôi qua thật là nhanh, con của ngươi đều lớn như vậy. Ta nghe Lâm Hành nói qua, là một đôi long phượng thai, ngươi có phúc lớn a.
Lâm Mục cừ một tiếng, lại không muốn tại hài tử chuyện bên trên cùng Chu Lãng làm quá nhiều trò chuyện. Thế là nói sang chuyện khác, ta xem bệ hạ khí sắc không được tốt, còn mời bảo trọng long thể. Chấm đều cái tuổi này, thân thể có chút tiểu ma bệnh tính không được sự tình. Chu Lãng lắc đầu, lại hỏi tiếp, ngươi hai đứa bé đều gọi tên là gì? Nam Hải gọi Lâm Tiêu, nữ nhi gọi Lâm Tương. Lâm Mục thấy Chu Lãng không muốn từ bỏ truy vấn, đành phải thành thật trả lời. Tiêu, Tương, tên rất hay. Chu Lãng thì thào thì thầm một lần, hỏi lần nữa, nhưng có hôn phối. Tuổi con nhỏ, chưa từng định ra hôn ước. Đã như vậy, kia chấm thay cháu trai cầu một mối hôn sự như thế nào? Chu Lãng rốt cục nói ra chính mình chân chính mục đích, nhìn về phía Lâm Mục cười nói, chấm có một cái cháu trai, năm nay 10 tuổi, hắn là thái tử Chu Thuấn con trai trưởng, thở nhỏ thông minh tuyệt học, bộ dáng cũng giống thái tử, dáng dấp tuấn thiếu, chấm cảm thấy cùng con gái của ngươi liền rất xứng. Hơn nữa nếu như hai người bọn họ thành thân, ngày sau tái sinh tiếp theo tử, đó chính là ta Đại Ngu tương lai hoàng đế. Lâm Mục, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Lãng cử động lần này chính là tham khảo lúc trước Tề Vương Chu Sách âm thầm cùng Mặc Thất Nương quyết định đánh cuộc. Hắn mặc dù không biết trong đó chi tiết, nhưng cũng có biết một hai, thế là liền tham khảo tới. Ý đồ dùng loại thủ đoạn này giải quyết Bắc Cương Ma giáo chi mắc. Đương nhiên, Chu Lãng cũng so Tề Vương Chu Sách chân thành được nhiều, hắn nói đều là lời thật lòng. Chương 466, lấy cớ chương 466, lấy cớ tư trừ ta. Lâm Mục cũng không có lập tức bằng lòng hoặc là cự tuyệt Chu Lãng đề nghị, mà là trước không chút hoang mang nhấp một miếng nước trà. Bệ hạ, thiên hạ hôm nay chưa định, ngươi trước hết vì 10 năm chuyện sau đó đi đầu nhu đồ, tại hạ bội phục. Chỉ bất quá bây giờ nói những này, phải chăng có chút còn quá sớm? Như thế hôn nhân đại sự, không có trực tiếp đồng ý, đó chính là cự tuyệt. Lâm Mục lời nói này nói xong, ý vị của nó đã là rõ ràng. Nhưng mà Chu Lãng lại không muốn cứ như vậy dễ dàng buông tha, chỉ thấy hắn chân mày hơi nhíu lại, hỏi ngược lại, sớm sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Bắc Cương Ma giáo thật có thể hủy diệt ta Đại Ngu triều đình? Vậy hạ, ta không hiểu quân sự. Lâm Mục nghe vậy lắc đầu, đem lời nói càng trực bạch một chút, nhưng là ta lại hiểu nữ nhi của ta. Nàng lớn lên về sau hôn sự, ta cùng nương tử đều là không làm chủ được. Đồng thời chúng ta vợ chồng cũng càng bằng lòng, tôn trọng tương nhi ý nghĩ. Lời này vừa nói ra, Chu Lãng đành phải thở dài bất đắc dĩ thở ra một hơi. Lâm Mục đều đã đem nói được mức này, hắn lại mở miệng cơ cầu, vậy thì khó coi. Chính mình thân làm đương triều thiên tử, làm sao có một hai lần, lại mà ba cầu người đạo lý. Đã các ngươi vợ chồng không làm chủ được, kia chấm cũng liền không bắt buộc. Việc này chờ hai đứa bé trưởng thành rồi nói sau. Nghe thấy Chu Lãng lời nói, Lâm Mục cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm, lập tức cười trêu chọc nói, vậy hạ giỏi tính toán, nếu là tương nhi cùng ngươi tôn nhi thành thân, vậy ta chẳng phải là thấp bệ hạ một đời. Chu Lãng cười ha ha, ngươi biết, chấm không phải ý tứ này. Bất quá không trọng yếu. Dứt lời, Chu Lãng chậm rãi đứng dậy, đi tới cửa đưa lưng về phía Lâm Mục. Trần Bân bọn hắn vẫn chờ chấm ra ngoài đâu, chấm cũng không cùng ngươi nhiều lời. Chờ rời đi Trường An thời điểm, tìm người cho chấm truyền một lời, chấm đem lá trà đưa cho ngươi. Đúng rồi, ngươi khi đó ở tòa kia Lâm phủ, chấm trả lại cho ngươi giữ lại đâu. Mấy ngày nay có thời gian lời nói, ngươi không ngại trở về nhìn xem. Lần trước các ngươi đi vội vàng, rất nhiều thứ cũng không kịp mang đi, lần này cẩn thận thu thập một chút, đừng có lại rơi xuống cái gì vật phẩm quý giá. Nhất là trong phủ những cái kia độc trùng độc thảo, mấy năm này chấm mặc dù phái ngựa y giúp ngươi quản lý, nhưng vẫn là chết một chút. Ngươi tốt nhất đem bọn chúng đều mang về Bắc Cương à, đó là ngươi tỉ mỉ bồi dưỡng, nếu là chết hết quái đáng tiếc. Chu Lãng tựa như lắm lời giống như, huyên huyên nói một tràng lời nói. Lâm Mục nghe vào trong lòng, không khỏi có chút cảm động. Vậy hạ đi, chấm cần phải đi. Chu Lãng khoát tay áo, cắt ngang Lâm Mục lời nói, tiếp lấy quả quyết đẩy cửa rời đi. Ngoài viện chờ đợi đám người thấy thế, liền vội vàng nên đón. Thái tử Chu Thuấn cùng Lâm Hành càng là quan sát toàn thể một phen Chu Lãng, gặp hắn lông tóc không thường, cuối cùng là yên lòng. Trong phòng Lâm Mục cũng không đi ra ngoài, vẫn như cũng là ngồi trên ghế cũng chưa hề đụng tới, yên lặng nhìn chăm chú lên Chu Lãng thân ảnh đi xa. Hắn biết, hôm nay từ biệt, hai người lần sau gặp nhau cũng không biết là năm nào nguyệt. Có lẽ là Bắc Cương đại quân đánh tới Trường An thành dưới ngày đó, lại hoặc là Trường An đại quân đánh tới Yên Sơn thành ngày. Đương nhiên, càng lớn khả năng là hai người đời này cũng sẽ không lần nữa gặp mặt. Dù sao lấy hai người bọn họ tính cách, tỷ lệ lớn cũng sẽ không sống đến lúc kia, chờ lấy đối phương đến đây chiêu hàng. Các ngươi nói cái gì? Đợi cho Chu Lãng sau khi đi, Cơ Ngô Đồng dẫn hai đứa bé đi vào Lâm Mục bên người hiếu kỳ hỏi, Trần Bân tiệc cưới cũng sắp kết thúc rồi, chúng ta muốn hay không tranh thủ thời gian chạy? Nói xong Cơ Ngô Đồng còn làm một cái chạy bộ tư thế, đứng tại chỗ chạy chậm hai lần. Hai đứa bé học theo, cũng riêng phần mình đi theo làm một lần. Không cần. Lâm Mục bị ba người này chọc cho cười một tiếng, giải thích nói, Chu Lãng sẽ không đối chúng ta động thủ, hắn còn để cho ta về Trường An Lâm phủ nhìn xem. Tốt như vậy. Cơ Ngô Đồng có chút không dám tin, nhịn không được chép miệng tắt lưới, xem ra hắn đem các ngươi ở giữa giao tình, nhìn so thiên hạ này còn trọng yếu hơn. Nào có ngươi nói như vậy tà dị. Lâm Mục đưa tay ôm lấy Lâm Tiêu, một bên vừa nói, chỉ là hắn cảm thấy không cần thiết động thủ mà thôi. Cùng lúc đó, Chu Lãng bên người Chu Thuấn cũng hỏi vấn đề tương tự. Phu hoàng, chúng ta muốn hay không xem như Chu Lãng sủng ái nhất trưởng tử? Chu Thuấn tự nhiên cũng đã biết, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng chân thực thân phận. Chỉ thấy hắn giờ phút này vẻ mặt có chút kích động, nhỏ giọng khuyên, hiện tại thật là cơ hội trời cho. Chỉ cần đem Lâm Mục cái này một nhà bốn miệng bắt giữ, Bắc Cương đại quân sĩ khí tất nhiên là khó, nói không chừng sẽ còn lâm vào nội loạn. Phu hoàng nếu là không nỡ hạ sát thủ, chúng ta cũng có thể chỉ bắt không giết, giữ lại bọn hắn một mạng. Ngươi cảm thấy võ đạo tông sư có tốt như vậy bắt? Chu Lãng liếc qua Chu Thuấn, đứng tại lý tính góc độ phân tích nói, căn cứ chúng ta phải biết tình báo, Lâm Mục mấy năm trước cũng đã là võ đạo tông sư, còn có hắn cái kia thân làm ma giáo thánh nữ nương tử, ít ra cũng là nhất phẩm. Hai người bọn họ nếu là một lòng muốn đi, chấm đến phái ra nhiều ít nhất phẩm võ giả, khả năng ngăn được. Đây không phải là còn có hải tử sao? Chu Thuấn vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, lần nữa đề nghị, chúng ta có thể dùng Lâm Mục hải tử uy hiếp Lâm Mục cùng vợ hắn chạy, bắt lấy hải tử lại có thể thế nào? Chu Lãng lạnh giọng cắt ngang, lông mày nhíu lên, tựa hồ đối với Chu Thuấn đề nghị có chút bất mãn, người ta Lâm Mục hai người tuổi còn trẻ, cho dù là sinh ba năm cái cũng không phải vấn đề. Còn nữa nói đến, ta một giới đế vương, dùng hải tử uy hiếp người ta phụ mẫu, chuyến đi chẳng phải là nhường người trong thiên hạ trò cười. Chuyện này như vậy dừng lại, đừng muốn nhắc lại. Là, phụ hoàng. Thấy Chu Lãng đã sinh khí, Chu Thuấn vội vàng cúi đầu trả lời. Hắn nhìn ra, vừa rồi Chu Lãng kia lời nói chỉ là lấy cớ. Nguyên nhân chân chính, hay là hắn không nguyện ý đối Lâm Mục ra tay, hoặc là nói, không nguyện ý lúc này đối Lâm Mục ra tay. Lâm Hành theo sát hai người về sau, không nói một lời, nhưng là cũng lặng yên thở dài một hơi. Hắn giống nhau cảm niệm tại Lâm Mục viết xuống phương thuốc, chữa khỏi Chu Lãng lân tỉnh, bởi vậy cũng không muốn trông thấy hai người này vạch mặt đao binh gặp nhau. Một bên khác, Trần Bân cùng Mạc Dĩnh tiệc cưới cuối cùng kết thúc. Hai vợ chồng trở lại động phòng, vui vẻ đưa tiễn tân khách sự tình, liền giao cho Mạc Bình Sinh trên thân. Lâm thần y đi, chiêu đại không chu đáo xin hãy tha lỗi. Trần phủ cổng, Mạc Bình Sinh chắp tay, vừa cười vừa nói, Mạc trang chủ chỗ đó. Lâm Mục giống nhau chắp tay, cảm kích nói, chúng ta một nhà tại chỗ ở của ngươi quấy rầy nhiều ngày, đã là tại hạ có nhiều phiền toái. Buổi tối hôm nay chúng ta liền không ở đây ngươi phụ thừa ở, đi Lâm thần y đi, ngươi muốn đi. Mạc Bình Sinh nghe vậy kinh hãi, vội vàng mở miệng giữ lại, vì sao không ở thêm mấy ngày, chẳng lẽ là ở không thoải mái? Mạc trang chủ hiểu lầm, chúng ta chỉ là muốn về trước đó Lâm phủ thu thập vài thứ. Vậy ta an tâm. Mạc Bình Sinh cười ha ha một tiếng, loại kia thu thập thỏa đáng, các ngươi trở về ở nữa. Nhất định. Lâm Mục gật đầu đáp lời.